Chương 164, tương lai thác bạn Hán Vương. Câu đặt mua 2, chương 164, tương lai thác bạn Hán Vương. Câu đặt mua 2, buổi sáng còn là sinh tử chi địch, buổi tối liền có thể tại vây quanh ở cùng một cái bên cạnh đống lửa. Rất nhiều người nguyên bản cũng không phải là thác bạn bộ con dân, đều là một đời dung hợp chiếm đoạt mà đến. Đối với rất nhiều người mà nói, sinh hoạt tại đại bộ lạc là một loại tự hào, càng là hơn một phần che chở. Người tên là gì? Khương Ly đối với thác bạn tộc dân phản ứng cũng không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt của hắn rơi vào cái đó độc thân đứng lên, lớn tiếng phản đối thác bạn tộc nam tử trên người. Thác bạn qua, ta là thác bạn hùng thai tộc đệ, 18 năm trước thiên giản hạp chi chiến, ta đã từng tự mình trải nghiệm, chết tại ta đao hạ chu người có chừng trên trăm. Thác bạn qua cười lạnh nói, đầu của ta chính là ở đây, ngươi có thể tự tới lấy, làm năm ta từng ném ra phi thường, chỉ kém một tấc liền có thể tổn thương phụ thân ngươi Khương Thời Nhung. Rất tốt. Khương Ly gật đầu một cái, nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thác bạn tộc vương, không phải cái này chi thác bạn bộ lạc thủ lĩnh, mà là tất cả thác bạn thị tộc vương, ta sẽ để ngươi biến thành thác bạn thị tộc vị thứ nhất vương mồ hôi, nửa cái mãng nguyên đều đem là ngươi cương thổ. Ngươi nói cái gì? Thác bạn qua trên mặt cay nghiệt vô ý cười trong nháy mắt ngưng kết, hắn trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Dưới tình huống bình thường, hắn trước mặt mọi người phản đối Khương Ly ý đồ, lại từng đối với chấn võ hầu Khương Thời Nhung trùng sát, Khương Ly tất nhiên sẽ giận dữ, đưa hắn tại chỗ chém giết. Hắn dù chết, nhưng không thẹn với thác bạn huyết mạch, càng sẽ vĩnh viễn bị hiện trường tộc nhân chố ghi khắc. Tương lai 5 tháng trong, càng sẽ thành từng tòa gia thú trong lều vải, mẫu thân liễu diễu dâu ngủ âm thanh bên trong bi tình anh hùng. Có thể Khương Ly nói cái gì? Muốn nâng đỡ hắn làm thác bạn tộc vị thứ nhất đại hãn? Hình như ở đâu không đúng lắm dáng vẻ. Và chờ, ta trước vuốt một chút. Thác bạn qua, ta có thể trong vòng 1 năm để ngươi từ vạn phu cảnh lộ sắc thành thần biến cảnh tông sư. Khương Ly cong ngón đúng ra, mấy chục mét chân nguyên đan hóa thành kim quang trong nháy mắt lướt đi, toàn bộ đập nện tại trên người thác bạn qua. Hàng luồng tinh thuần nguyên dương, tiên tiên chi khí tự thân thể huyệt đạo xông vào thác bạn qua thể nội, tầm bộ nhục thể của hắn lớn mạnh huyết khí. Thác bạn qua sớm đã chỉ trệ không tiến, thậm chí bắt đầu suy bại nhục thân, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, nhục thể của hắn trạng thái thì khôi phục được 7-8 năm trước trạng thái đỉnh phong. Ngươi làm như thế nào? Thác bạn qua trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Khương Ly. Hắn có thể cảm nhận được Khương Ly đánh vào trong cơ thể hắn những thứ này nguyên dương, tiên tiên chi khí, không có một tia làm bộ, cũng là chân chân chính chính lực lượng bản nguyên. Đây là cảnh hoàng ban thưởng ngũ phẩm du kích trọng khải của ta, ta hôm nay ban thưởng cùng ngươi, đối đãi ta hướng thánh thượng vì ngươi muốn tới chính thức phong thưởng, ngươi nhưng cùng võ hầu mở dạng, thân mang tử kim mãng khải. Khương Ly con ngón búng ra mấy thứ vật phẩm bay xuống thác bạn qua trước mặt, lại là một bộ hội tụ sơn hà đồ án trầm trọng bảo khải, vài tờ hoàng thiên sát phạt đại thuật long ngư nhục, cùng với rất nhiều chân dược linh quả, đều là kim ngân không cách nào mua được bảo vật. Đây là trấn võ hầu võ đạo chiêu pháp. Thác bạn qua gắt gao tiếp cận trên mặt đất vài trang tràn giấy, con mắt lại khó rời khỏi. Thiên hạ võ mạch đệ nhất nhân Khương Thời Nhung dung hợp tự thân võ đạo ngưng luyện ra sát chiêu, mặc dù chỉ có tam thức, lại thắng qua thác bạn tộc tiên tổ truyền thừa không biết bao nhiêu. Chỉ cần hắn gật đầu, cái này cũng là của hắn rồi. Thác bạn qua, lựa chọn đã cho ngươi. Khương Ly chậm rãi nói, dẫn đầu tộc nhân của ngươi, quy thuận của ta dưới trướng, ngươi sẽ thành tất cả thác bạn tộc tiêu ngạo, khai sáng thác bạn huyết mạch chưa bao giờ có vinh quang, chiếm cứ nửa cái mãng châu, quân lâm thiên hạ, hoặc là hôm nay chết ở chỗ này, mà ta đều sẽ theo bên cạnh của ngươi lại tuyển một vị thác bạn đại hãn. Khương Ly liếc nhìn thác bạn qua một cái, nói thêm, tương lai tên của ngươi cũng sẽ cùng vị này thác bạn đại hãn tên cùng nhau, là hàng tỷ thác bạn tộc người ghi khắc. Ta. Thác bạn qua ha to miệng, lại không thể hoàn chỉnh phun ra một chữ. Hắn không sợ hãi cái chết, vậy vui lòng vì bi tráng phương thức trở về tiên tổ ôm ấp. Chỉ là thác bạn Hán Vương. Mặc dù Khương Ly chỉ là miệng hứa hẹn, tương lai thật sự làm sao, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Có thể lỡ như thật sự thành đây, cho dù thất bại, hoàng thiên sát phạt đại thuật cùng nhục thân cảnh giới lần nữa tấn thăng cơ hội, lại là chân thật tồn tại ở trước mắt. Huống chi, cho dù chính mình từ chối, vậy khó đảm bảo không có cái khác thác bạn quý tộc vui lòng quy hàng. Đến lúc đó, võ đạo cảnh giới, mãng hãn vị trí cũng đều sắp bị người khác đoạt được. Chính mình càng sẽ luân vì tất cả mãng tộc nhân cho cười. Thác bạn qua nguyện quy thuận tướng quân giới trướng trầm mặc hồi lâu, thác bạn qua trong lòng cảm giác nặng nề, ở bang lễ bái. Thác bạn qua hàng. Đại Chu thiếu niên tướng quân nói hắn gánh chịu mãng nguyên khí vận có thể là thực sự. Ma quỷ hay là phụ thần hành động, lại có ai nói chuẩn đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy thác bạn qua quỳ xuống, không khác nào tại chưa quyết định cân tiểu ly một bên tăng thêm một khối nặng nề quả cân. Trong doanh địa thác bạn tộc trong lòng người chấn động cùng lắc lư cũng càng thêm mãnh liệt lên. Thác bạn bộ kỵ binh, phàm năng lực tại trong chinh chiến để giành được 20 quả đầu lâu người, thưởng ngân ngàn lượng, có thể mang theo gia quyến rời đi đại chu cảnh nội sinh hoạt, lấy được thân phận chu dân, hoặc sát phong bách hộ. Khương Ly lại nói, thác bạn quy hàng. Trong doanh địa, 4 bạn thác bạn kỵ binh tù binh trở mình lễ bái. Nếu có thể di chuyển đến giàu có nơi, miễn đi khổ hàn đói khát, ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, lại có mấy người vui lòng chấp trên đao mã. Thác bạn bộ hàng. Thượng quan thanh niên, Mạc Vật Lương, Đồ Lao Đầu, Triệu Thiết Hà đám người nhìn thấy tình cảnh như vậy, khiếp sợ trong lòng, khó mà miêu tả. Đại Chu Di Vang đối với Bắc Mãng trong chinh chiến, đã từng cố gắng chiêu hàng Bắc Mãng các bộ, mở ra điều kiện chưa hẳn thì đây Khương Ly kém, có thể hiệu quả một thằng quá mức bé nhỏ. Vang không cũng không có khả năng tại Bắc địa chữa trị xây dựng thêm trưởng thành, Yến quốc 80 năm vẫn bị Bắc Mãng quấy nhiều chí mắc. Có thể hôm nay, Khương Ly chỉ là giải rác mấy lời, tự chân thu nạp thác bạn lược bộ lạc 4 vạn kỵ binh quy thuận. Mặc dù quả thực có điều kiện cùng hiện thực ảnh hưởng, nhưng ở này phía sau dường như thật sự như là tồn tại một con nhìn không thấy vận mệnh bàn tay lớn, thao túng Mãng Châu vùng thế giới này vận chuyển. Khương Ly nói hắn gánh chịu một châu khí vận. Thật sự như thế sao? Chủ thượng, Tây vực Dòng binh liên quân cũng đóng quân trong Xích Hà Sơn Cốc, chỗ nào rừng rậm mọc thành bụi, lũng sông hai bên đều là bình nguyên đồng cỏ phi nhiêu, chỉ cần không nhóm lửa, cho dù bích chuẩn bay qua vậy rất khó phát hiện. Sau 3 ngày khoảng cách Thác Bạt doanh trại 700 dặm bên ngoài vùng quê bên trên, một chi do 3000 tên kỵ sĩ tạo thành đội ngũ quét sạch quần quần khói bụi, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bất luận là Chu người vẫn là Mãng dân, nếu là thấy rõ chi đội ngũ này cấu thành, nhất định sẽ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Trong đó 1000 tên kỵ binh người khoác màu đỏ áo giáp, cầm kích bạc cùng, hiển nhiên là đại Chu hoàng triều quân sĩ. Nhưng ngoài ra 2000 người lại toàn bộ đều mặc mặt giáp, yên bên cạnh treo đao, là Bắc Mãng kỵ binh hóa trang. Đại Chu, Bắc Mãng xem như nước lửa, hai bên quân sĩ, chiến sĩ đồng thời tụ hợp tại một chi trong đội ngũ. Cảnh tượng như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Thác Bạt qua người mặc đại chu du kích trọng khải, dụ ngựa tại Khương Ly bên cạnh, tận chức tận trách là Khương Ly giới thiệu Tây vực Dòng binh tất cả tình huống. Từ xuất lĩnh 4 vạn Thác Bạt kỵ binh quy thuận Khương Ly về sau, Thác Bạt qua thì biết mình đã không có đường lui, trừ ra đem hết toàn lực hiệu trung Khương Ly, thực hiện nhất thống Thác Bạt chư bộ chí nguyện to lớn bên ngoài, lại không thứ hai con đường có thể đi. 2 ngày trước, tại Thượng Quan Thanh Niên, Mặc Vật Lương, Đồ Lao Đầu và 9000 đại chu quân sĩ hộ tông dưới, Thác Bạt bộ phụ nữ trẻ em già yếu cũng hướng tây di chuyển, tạm thời di cư đến Xích Hà Sơn Cốc, rời xa Đại Chu cùng Bắc Mãng khu giao chiến vực. Khương Ly thì mang theo Thác Bạt qua cùng 3000 tinh binh, đi đầu chạy tới Xích Hà Sơn Cốc cùng 10 vạn Tây vực Dòng binh tiếp xúc. Chỉ cần có thể thành công thu phục chi quân đội này, Khương Ly dưới trướng có thể khống chế lực lượng liền đem đạt tới 15 vạn nhân chi đến. Phải biết, cho dù là đạt được cảnh hoàng thêm viện binh sau Lương Châu tổng doanh, binh lực cũng bất quá hơn 40 vạn mà thôi. Khương Ly xuất lĩnh 1 vạn đại chu kỵ binh rời khỏi Ngọc Môn Quan không đến 10 ngày, thì tụ tập được đáng sợ như vậy lực lượng. Dường như có thể chi phối Mãng Châu Tây Bắc bộ toàn bộ chiến cuộc. Bất kể tương lai Đại Chu cùng Bắc Mãng tình hình chiến đấu làm sao, hắn công đầu địa vị không thể lay động. Người đến người nào? Khương Ly cùng Thác Bạt qua còn chưa thấy đến đỏ hà cửa vào sân gốc, hai bên dãy núi trong rừng, tiếng kim loại ầm vang vang lên, vô số tóc đầu, mắt xanh dị tộc võ phu cầm trong tay trường cung, cưới lấy tây vực đại mã xông ra núi rừng. Hôm nay có chút đột phát tình huống, thiếu càng một chút, với tuần tiểu bạo phát một chút, toàn bộ bổ sung. Chương 165, chúng ta là khác cha khác mẹ thân sinh huynh đệ, cầu đặt mua, 1, chương 165, chúng ta là khác cha khác mẹ thân sinh huynh đệ, cầu đặt mua, 1, các ngươi là ai? Chu người vẫn là Mãng người? Xích Hà Cốc bên ngoài, chiến mã gào thét, tiếng giết rung trời. Vô số hung thần ác sát dị tộc võ phu phóng ngựa xông ra núi rừng, đem Khương Ly xuất lĩnh đại chu, Thác Bạt bộ 3000 kỵ binh bao bọc vây quanh. Những thứ này dị tộc nhân phổ biến không cao, nhưng thân hình mạnh mẽ, động tác mau lẹ linh mẫn, đầu khỏa quần khăn, vải trắng che mặt, trong mắt màu xanh lam trong lóe ra cảnh giác cùng thị sát sáng bóng. Một người mặc bạch bào nam tử trung niên từ trong đám người chậm rãi đi ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn xem lên trước mặt chi này kỳ quái đội ngũ. Áo choàng chất liệu bình thường, nhưng trong tay cầm loan đao vỏ đao lại khảm nạm nhìn các loại quý báu bảo thạch, dưới ánh mặt trời phản xạ lộng lẫy ánh sáng lóa mắt hải. Phù Địch tướng quân. Dị tộc võ phu nhóm nhìn thấy bạch bào nam tử xuất hiện cũng liền vội vàng hành lễ, biểu hiện 10 phần cung kính, thậm chí mang theo một tia e ngại. Ta là Thác Bạt bộ lạc Thác Bạt qua, trước đó Thác Bạt lược tiến đến Tây vực trao đổi lúc, ta từng là thiên phu trưởng cùng nhau đi tới. Thác Bạt qua vỗ ngựa tiến lên một bước, ta hôm nay tới trước chính là cùng 6 vị tướng quân bàn bạc lính đánh thuê hiệp nghị thực hiện công việc. Nói xong liền đem 6 cái binh phù lấy ra ngoài. Thác Bạt lược vương ra đâu, hắn sao không đến? Phù Địch như kền kền con ngươi nhìn lướt qua, xác nhận binh phù làm thật về sau, lại lần nữa đánh giá đến trong đội ngũ đại chu quân sĩ. Thác Bạt lược đã chết, hiện tại Thác Bạt bộ cũng do ta làm chủ. Thác Bạt qua cao giọng nói, các ngươi đã xảy ra nội loạn. Phù Địch ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có mấy phần phỏng đoán, hắn kinh miệt liếc qua Thác Bạt qua, trực tiếp quay người rời đi, cùng chúng ta ký hiệp nghị là Thác Bạt lược, tất nhiên hắn đã chết. Con trai của hắn cũng không có đến, chúng ta mất đi bị thực hiện người, thỏa thuận như vậy hết hiệu lực, các ngươi cũng đi. Cùng các ngươi làm giao dịch là Thác Bạt bộ lạc, các ngươi thu lấy kim ngân, bò dê, nữ quyến vậy cũng thuộc về toàn bộ Thác Bạt bộ, há có thu tiền lại không làm việc đạo lý, các ngươi thiết binh cất dòng binh liên minh danh dự cũng không cần sao? Thác Bạt qua thấy thế giận dữ, nghiêm nghị quát hỏi. Danh dự? Phù Địch nhịp chân có chút dừng lại, quay đầu cười lạnh, ta không có đem ngươi tại chỗ giết chết đã coi như là cho ngươi Thác Bạt vương tộc mặt mũi, không nói đến ngươi giết lão bằng hữu của ta, vẹn vẹn chỉ nói danh dự, ngươi cảm thấy mình xứng sao? Phù Địch, ngươi không muốn sống sao? Ta là tương lai Mãng Nguyên chi chủ, ngươi hôm nay khinh miệt với ta, ngày sau ta nhất định xuất 100 vạn Mãng tộc thiết kỵ, san bằng ngươi quốc gia. Thác Bạt qua thẹn quá hóa giận lẫn lộn, sắc mặt vừa đỏ lại đen. Rất tốt, Thác Bạt qua ngươi đã thành công chọc giận ta. Phù Địch cười lạnh quay người, khoe miệng cong lên tàn nhẫn đường cong, hắn ngón cái bắn ra vào đao, lâm liệt sát cơ đột nhiên nổi lên, hàn mang như luyện, hóa thành một cái bóng mờ trong nháy mắt thì xuất hiện tại trước mặt Thác Bạt qua, lưỡi đao chém thẳng vào mặt. A nha, Thác Bạt qua trong nháy mắt mồ hôi lạnh túa ra, cả người cũng giống như bị lột sạch, ném ở băng thiên tuyết địa một dạng, bị hàn ý trong nháy mắt bao phủ. Thân làm vạn phu cảnh trung kỳ võ phu, hắn thậm chí ngay cả Phù Địch làm sao xuất đao đều không có thấy rõ, đao sắc bén mang còn đang ở 10 mét bên ngoài, cái chán da thịt liền đã bị đao ý cắt vỡ, máu chảy ồ ạt. Ken mà liền tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, thì chỉ là một cái thoáng, tiếp nhận Phù Địch mạnh mẽ lôi đao. Chói tai kim thạch va chạm thanh âm, trong nháy mắt nổ vang trong không khí. Trung quanh lính đánh thuê cùng với đại chu, Thác Bạt binh sĩ cũng lộ ra hoảng sợ cùng thần tình thống khổ, hoàng đội vàng che lốt hai. rất nhiều chiến mã càng là hơn chấn kinh phát cuồng, bốn phía va chạm tán loạn lên. Lực lượng thật kinh khủng, ngươi là ai? Phù Địch cầm đao thân ảnh bị đánh bay trở về, rơi trên mặt đất chật vật rút lui, tất cả cánh tay đều tựa hồ bị chấn nát một dạng, cơ thể xé rách, cẳng tay vỡ ra, kinh mạch mạch máu đều muốn nổ tung. Chính là hắn đáng tự hào nhất bách luyện bảo đao, cũng bị chém ra một cái to lớn khe. Ngươi là đại chu triều cái nào lão bất tử hầu vương? Lẽ nào là Ngũ Quân Đô đốc phủ hoàng phủ Mục Xuyên? Phù Địch nôn mấy ngụm máu tươi, nghi ngờ không thôi nhìn về phía Thác Bạt qua bên cạnh thiếu niên kia tướng quân. Vừa mới chính là hắn xuất đao đánh lui chính mình. Tốc độ nhanh chóng, vì Phù Địch thần biến cảnh sơ kỳ cảnh giới cùng lục cảm, đều không thể hoàn toàn bắt giữ. Thậm chí ngay cả là cái gì binh khí chạm hỏng bảo đao, đều không có thấy rõ. Ao ào cơ hồ là tại Phù Địch bị đánh lui rơi xuống đất trong nháy mắt, chung quanh dị tộc võ phu nhóm tất cả đều rút ra trong tay binh khí, sát ý bốc lên, chỉ cần Phù Địch một tiếng hừ nhẹ, rồi sẽ lập tức phóng ngựa vào tới, đem 3000 đại chu, Thác Bạt đội ngũ toàn bộ nghiền thành thịt nát. Phù Địch tướng quân, chúng ta bây giờ có tư cách tiếp tục trao đổi trước đó thỏa thuận sao? Khương Ly coi như không thấy chung quanh Tây vực giang binh, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đối phương. Nếu như là ngươi, chúng ta thực sự có thể nói một chút. Phù Địch ánh mắt lấp lóe, lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi ngón tay hướng về phía trước Xích Hà Sơn Cốc, nói, chỉ ngươi một người, có dám? Dẫn đường đi. Khương Ly gật đầu một cái, dùng ngựa mà ra. Tướng quân, cẩn thận có trá. Thác Bạt qua nhìn qua phương xa rừng rậm cùng tình huống không rõ Sơn Cốc, mười phần lo lắng. Hắn cùng Khương Ly cũng đứng ở trên một cái thuyền, một sáng Khương Ly có chỗ tổn thương, hắn vậy nguy hiểm. Không sao cả, ta tin tưởng Thiết Kinh Cực Liên Minh sẽ không như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Khương Ly khoát khoát tay. Thông hướng Sơn Cốc con đường bên trên, Tây vực dòng binh chậm rãi rút lui, trở lại một cái vẹn vẹn dung một người thông hành khe hở. Các dòng binh ngồi trên lưng ngựa, trường thương loan đao hàn quang lan tan, lắc lư lấp lóe, gần trong gang tấc, lúc nào cũng có thể phát tác bạo khởi, một phát súng một đao, trực tiếp đâm xuyên, chém vào tại vài tấc khoảng cách bên ngoài Khương Ly trên người. Đao thương kiếm diễu tạo thành binh trận, sinh ra cường đại chèn ép cùng uy hiếp, làm cho người ta cảm thấy nặng nề tâm lý xung kích. Nhưng Khương Ly trong lúc đi lại, lòng yên tĩnh như nước, lại không có một chút ba động. Ngươi hẳn không phải là Hoàng phủ Mục Xuyên, ta nhìn thấy chân dung bên trong, hắn mặc dù hình dạng trẻ tuổi, lại là mái đầu bạc trắng, hai đầu lông mày tràn ngập năm tháng tăng thương. Phù Địch thất tha thất thểu hành tẩu phía trước, chỉ bằng một hơi dáng chống đỡ nhìn chính mình không ngã. Vừa mới nhất thời ba chạm mang cho hắn trọng thương, xa so với mong muốn bên trong còn muốn thảm hại hơn. Một cỗ tràn ngập hủy diệt tính khí tức đao ý tràn ngập tại đục thể của hắn gân cốt, khó mà áp chế. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực nhường ngực quần quần huyết khí không còn phun ra, đại não cấp tốc vận chuyển, muốn đoán ra Khương Ly thân phận, dùng cái này bác hồi một ít tôn nghiêm cùng với thỏa thuận trao đổi quyền chủ động. Rốt cuộc, thân làm lính đánh thuê tổ chức, ngay cả lai lịch của đối phương cũng thăm dò nội tình không rõ, hay là vô cùng tổn hại thương nghiệp hình tượng. Khương Ly nhíu nhíu mày, Phù Địch đi tại trước người hắn, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được này trong thân thể khí huyết ngày càng hỗn loạn, dường như đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn không biết Phù Địch tại 10 vạn Tây vực dòng binh bên trong địa vị, vạn nhất là một hào nhân vật, cứ như vậy chết với mình một đao. Tất nhiên sẽ đối với hiệp nghị bàn bạc cùng thực hiện, sinh ra rất nhiều nhân tố bất lợi. Khương Ly, chương 165, chúng ta là khác cha khác mẹ thân sinh huynh đệ, cầu đặt mua, 2, chương 165, chúng ta là khác cha khác mẹ thân sinh huynh đệ, cầu đặt mua, 2, Phù Địch giật mình, cơ thể có hơi cứng đờ. Hắn đương nhiên hiểu rõ Khương Ly là ai. Đại Chu võ mạch đệ nhất nhân chấn võ hầu Khương thời Nhung dòng dõi, Đại Chu kỳ lân tử, thâm thụ cảnh hoàng thưởng thức, danh vọng cực cao thiếu niên tướng quân. Càng là hơn tiền tần di tộc huyết mạch lưu truyền. Tại năm càn nguyên thứ 32 đã qua hơn phân nửa thời gian bên trong, Khương Ly dường như có thể nói là tất cả Cựu Châu đại lục được chú ý nhất người trẻ tuổi. Người chính là Khương Ly. Phù Địch có chút kích động, lại nhịn không được nôn mấy ngụm máu tươi, lúc này mới đầy hiếu kỳ hỏi ý, ta biết ngươi bị Khương thời Nhung phế đi khí mạch, cũng bị cảnh hoàng bổ nhiệm đến Lương Châu đại doanh là, cho nên vừa mới làm tổn thương ta cây đao kia, hẳn là Ly Sơn binh điện bên trong ma đao nhân đồ. Thiết Kinh Cực không hổ là Tây vực Tam đại dòng binh liên minh một trong, ngay cả Chu Triều cảnh nội sự việc cũng tìm hiểu rõ ràng. Khương Ly gật đầu một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi, nhìn tới tình báo của chúng ta hệ thống còn chưa đủ hoàn chỉnh cẩn thận, ngươi rõ ràng có rất cao võ mạch cảnh giới, rất có thể là thần biến trung hậu kỳ, nhưng từ hệ thống tình báo tin tức truyền đến bên trong, lại hoàn toàn không có phương diện này đi chép. Phù Địch hít sâu một hơi, nhịp chân chậm dần, âm thầm điều tức tương thế, tự hào nói, chẳng qua tượng ngươi tình huống như vậy cũng không nhiều, tuyệt đại đa số lúc, tin tức của chúng ta đều là hết sức chính xác không sai. Nói như vậy, giữa chúng ta có thể có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Khương Ly mở ra bàn tay, 10 cái tỏa ra nhàn nhạt vàng rực chân nguyên đan thì hướng về Phù Địch bay qua khứ. Ngươi khí mạch cảnh giới không có bị vô dụng. Phù Địch lại kinh ngạc một chút, nhưng lại cũng có vừa mới như vậy kịch liệt tâm tình chập chờn, hắn tiếp nhận chân nguyên đan, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp thả vào trong miệng. Nháy mắt sau đó, chân nguyên đan bịch tản ra, hóa thành hàng luồng tình thuần nguyên dương lưu chuyển toàn thân. Phù Địch thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục. Mười mấy tức về sau, chân nguyên đan tiêu hao sạch sẽ, thương thế của hắn vẫn như cũ rất nặng, cũng đã không ảnh hưởng hành tẩu cùng nói chuyện. Đây là cái gì thần đan, ẩn chứa nguyên dương tinh thuần, trước đây chưa từng gặp, có thể trực tiếp bị nhục thân hấp thụ. Phù Địch kinh ngạc muôn phần, trong mắt tinh mang dâng lên, loại đan dược này ngươi có bao nhiêu? Bất kể ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể thương lượng đi. Chân nguyên đan luyện chế có chút không dễ, trong tay của ta ngược lại cũng không có quá nhiều, chẳng qua chỉ muốn các ngươi năng lực xuất ra làm ta thỏa mãn thứ gì đó, cũng không phải không thể đổi. Khương Lý nói. Dễ nói, ta hiện tại liền đem bọn hắn mấy cái triệu tập đến, lần này cùng Thác Bạt lược hợp tác, bằng vào ta làm chủ đạo, ngươi có thể yên tâm. Phù Địch gật đầu một cái, dẫn dắt Khương Ly đi vào Xích Hà Sơn cốc trong. Một cái xích hồng sắc sông lớn xuyên cốc mà qua, từ thượng lưu mang tới bùn cát xếp tại lũng sông hai bên bờ, tạo thành một mảnh phì nhiêu trong cốc bình nguyên, là mãng nguyên số lượng không nhiều thích hợp trồng trọt thổ địa. Nhưng bởi vì nơi đây tiếp giáp các nước Tây vực, thường thường hội có dị tộc lưu phỉ, lính đánh thuê len lén lẻn vào bắt mãng, đốt giết cướp giật, luôn luôn ở vào hoang phế trạng thái. Chẳng qua khi Khương Ly đi vào mảnh sơn cốc này lúc, đỏ hai bên bờ sông bên trên bình nguyên lại đâm đầy Tây vực dòng binh liều bại. Phù Địch tướng quân, là cái này Thác Bạt bộ lạc người, xem ra dường như càng giống là Đại Chu tướng lĩnh. Trong sơn cốc trong doanh địa, đi ra năm tên quần áo khác nhau lính đánh thuê thủ lĩnh, bọn hắn tuổi tác không giống nhau, màu da khác nhau, nhưng trên người ngưng tụ khí thế lại đều thập phần cường đại. Dường như đều là ý võ hậu kỳ, hoặc là thần biến sơ kỳ võ phu, một người trong đó khí tức hơi yếu, nhưng ánh mắt sáng ngời, tinh thần thịnh vượng, hẳn là một tên đạo pháp cao thủ. Kế hoạch có thể có biến, vào ta chủ trướng, chúng ta chậm rãi giải thích. Phù Địch phất phất tay, dẫn đầu mà đi. Hắn tựa hồ tại lính đánh thuê bên trong địa vị rất cao, cái khác năm vị lính đánh thuê thủ lĩnh cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mọi người đi vào doanh trướng ngồi xuống, lập tức có rất nhiều mỹ mạo thiếu nữ chân trần đi vào, bưng lên phong phú món ngon rượu ngon, sau đó càng quỷ gối Khương Ly và năm tên lính đánh thuê thủ lĩnh chung quanh, cẩn thận hầu hạ. Những thứ này thiếu nữ dường như đều là 15-16 niên kỷ, da thịt tinh tế tỉ mỉ, thanh xuân tịnh lệ, vừa có trung thổ thiếu nữ, cũng có đến từ Mãng Nguyên cùng Tây Bực. Vị thiếu niên này tướng quân, các ngươi cũng từng nghe qua tên của hắn, hắn là Đại Chu Kỳ Lân tử, trấn võ hầu Khương Thời Nhung nhi tử. Phù Địch đem tự mình biết hiểu tất cả, toàn bộ giảng thuật ra đây. Về phần Thác Bạt lược là như thế nào bọn mình, Thác Bạt qua làm sao thượng vị, lại không phải Phù Địch cùng năm tên lính đánh thuê thủ lĩnh quan tâm nội dung. Bọn hắn chỉ muốn biết Khương Ly lần tới mục đích, cùng với có thể vì lính đánh thuê tổ chức đem lại thế nào ích lợi. Ta hôm nay tới trước, là nghĩ chư vị có thể tiếp tục thực hiện cùng Thác Bạt bộ tộc thỏa thuận, chỉ là công phạt mục tiêu cần thay đổi một đuổi. Khương Ly thanh bằng nói, ta muốn các ngươi hiệp trợ ta thu phục tất cả Thác Bạt vương tộc cùng với Tây Bắc Mãng Nguyên tất cả cương thổ. Khu khu, Khương Ly, ta đích xác vô cùng thưởng thức ngươi, tuổi còn trẻ thì có như thế đảm lượng quyết đoán, chỉ là một vạn binh mã thì cố gắng tả hữu Tây Bắc Mãng Nguyên toàn bộ chiến cuộc. Phù Địch mình trần thân trên ngồi ở chủ trướng thủ vị, hai tên lính đánh thuê y sư thận trọng vì hắn bị thương cánh tay phải xoa thuốc băng bó. Phù Địch uống một hớp rơi trong chén rượu mạnh, thở dài nói, ngươi chưa từng tới Tây Bắc Mãng Nguyên, tất cả không biết, chúng ta tuy là lính đánh thuê, làm chính là thu người tiền tài làm người bán mạng hoạt động, có thể cái này cũng không đại biểu chúng ta liền không có thân nhân bằng hữu. Hắn 45 sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ giống như về tới rất nhiều năm trước ngày đó, ta cùng với Thác Bạt vương tộc nguồn gốc từ sâu, cùng Thác Bạt vương tộc đương nhiệm tộc trưởng càng là hơn khác cha khác mẹ thân sinh huynh đệ. Tiền thuê gấp bội, ta khống chế Thác Bạt vương tộc này, có khắc chân nguyên đan 2000 mai dâng lên, là ngươi tỉnh thân quá mức đền bù. Khương Ly khẽ mỉm cười nói, điều kiện này có thể hay không tiếp nhận? 3000 mai chân nguyên đan. Phù Địch thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, là thành ý tỏ vẻ, ta có thể lại từ trong các nước Tây vực lại triệu tập 3 vạn lính đánh thuê xem như bổ sung. Tốt, 3000 mai thì 3000 mai. Khương Ly không có do dự, trực tiếp đáp lại. Hắn có Thiên Cương thần thông chỉ thạch thành kim, đạo xuất nguyên dương, gom góp Phù Địch muốn kim ngân, đang dược cũng không khó khăn. Tương lai đại chiến liên miên, có thể tự trong chiến trường hấp thụ chiến tử mãng binh thi hải chân dương khí tức, cô động chân nguyên đan dược. Ha ha ha, người thiếu niên chính là thông quái, chúng ta bây giờ thì lại lần nữa ký hiệp ước. Phù Địch không nghĩ tới Khương Ly thậm chí đều không có trả giá, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn giơ chén lên bên trong rượu mạnh, ánh mắt chân thành, truyền xuống, từ hôm nay trở đi, ta cùng với Đại Chu Kỳ lần tử Khương Ly chính là tình sâu như biển, khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Chúc mừng Phù Địch thủ lĩnh lại lấy được huynh đệ. Tình huynh đệ có thể so sánh kim kiên. Năm tên lính đánh thuê thủ lĩnh bậy giờ cao chén rượu, cao hứng bừng bừng cùng kêu lên chúc phúc. Khương Ly mím môi một cái, muốn nói lại thôi. Nếu không phải tiếp xuống một quãng thời gian, hắn còn muốn dựa vào những thứ này Tây vực dòng binh hoàn thành kế hoạch, kỳ thực thật sự rất muốn nói một tiếng, rất không cần phải. Phù Địch thủ lĩnh, có thể cùng ta nói đơn giản một chút thiết kinh cức dòng binh liên minh tại Cửu Châu các nơi hệ thống tình báo sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể, huynh đệ của ta. Phù Địch đặt chén rượu xuống, thân thiết nói, kỳ thực thiết kinh cức khống chế hệ thống tình báo chia làm hai cấp độ, một cái là chúng ta chính thiết kinh cức dòng binh liên minh khống chế tổ chức tình báo, một cái khác thì là cùng ngoài ra hai đại dòng binh liên minh thông tin giao lưu cùng hưởng đặc thù con đường. Hai cái này hệ thống tình báo đã tồn tại mấy trăm năm, dường như trải rộng Cửu Châu các nơi, tự động vận chuyển, cách mỗi 7 ngày các nơi đều sẽ đem thu tập được chỗ có tin tức hội tụ đến cùng nhau. Một bộ phận thông tin hình thành lúc sách, phát hướng thiết kinh cấp tất cả liên minh thành viên, một bộ phận khác thì hội phong tồn đứng lên, cần đi qua đặc thù xin mới có thể chọn đọc tài liệu. Phù Địch suy nghĩ một chút nói, làm cho chúng ta thiết kinh cấp liên minh tôn quý chủ thuê, ta có thể hướng liên minh xin, mỗi 7 ngày vì ngươi đưa lên một quyển lúc sách, ngươi muốn tìm hiểu tin tức khác, ta cũng được, giúp ngươi xin. Phù Địch tướng quân, mẫu thân của ta là trước tần công chúa, nhưng ta thở nhỏ bị nhốt hầu phủ, đối với rất nhiều chuyện cũng hoàn toàn không biết gì cả, có thể xin ngươi giúp một tay thu thập liên quan đến loạn thế 7 quốc tất cả tin tức tình báo. Khương Ly ngừng một chút nói, nhất là liên quan đến tiền tần di tộc cùng Cửu Châu trọng khí thông tin. Chương 166, đại công tử như muốn mạng sống, tốt nhất đừng nhìn thấy Khương Ly công tử. Câu đặt mua, 1, chương 166, đại công tử như muốn mạng sống, tốt nhất đừng nhìn thấy Khương Ly công tử. Câu đặt mua, 1, giết, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Những thứ này mãng người miễn là còn sống cũng chỉ có thể thành cho chúng ta hậu hoạn, nhớ kỹ, chỉ cần là quân đội bước qua địa vực thì tuyệt không thể lưu lại một mãng người. Cũng nhắc đau lên, chết tại các ngươi đao hạ đều không phải là người, mà là lang. Ánh hoàng hôn dư huy vẩy xuống mặt đất, tây bắc mãng nguyên phương một mảnh đồng cỏ bên trong, ánh lửa ngút trời, kêu gào tiếng kêu thảm thiết vang vọng mặt đất. Ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh đất chết, chân cụt tay đứt, phá toái thi hải đều bị tụ tập cùng nhau nhóm lửa đốt cháy, không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn tiêu quen khí tức. Đây là một tòa hơn 5 vạn người cỡ trung bộ lạc bên trong hơn 6000 tên cường tráng nam tử nửa tháng trước liền đã bị mãng hãn chiêu mộ, tiến về 600 dặm bên ngoài đại bộ lạc tụ tập. Nếu không phải liên tục mấy ngày mưa to, tòa này bộ lạc vốn nên rời đi mãng nguyên chỗ càng sâu, tránh né đại chu trinh sát, du kỵ cùng đại quân, bây giờ lại rốt cuộc không cần quá lo lắng. Làm hơn 4 vạn tên đại chu quân sĩ từ màn mưa bên trong sông lúc đi ra, tất cả đều đã nhất định. Bầu trời sớm đã trong, trên đồng cỏ bốn phía kéo dài nước mưa hội tụ tại từng cái vật đục bọt nước nhỏ bên trong, mơ hồ có thể thấy được vòng xoáy màu đỏ ngòm, chậm rãi di động. Khương Huyền Lạc lấy nón an toàn xuống, đem phun tung tóe đến khôi giáp trong huyết thủy vùng chỉ toàn, lạnh lùng trong ánh mắt có như ẩn như hiện lo nghĩ. Trước mắt thảm thiết cảnh tượng, đối với tại tổng quân nhiều năm Khương Huyền Lạc mà nói, là một kiện lại tầm thường chẳng qua sự việc. Đối với những thứ này sinh tồn và sinh sôi năng lực kinh người mãng nguyên bộ tộc, toàn bộ giết chết là tối ưu phương thức giải quyết. Một sáng có chút sơ hở, không dùng đến 10-20 năm, liền lại năng lực quấn thổ mà đến, tàn sát bừa bãi một phương. Cách đó không xa, mấy ngàn tên tân binh ở trường úy, tướng lĩnh quát mắng cùng roi ra khích lệ dưới, xếp đội kỵ mã hướng về trong doanh địa còn sót lại lều vải cùng chạy trốn tứ phía mãng dân quét sạch mà đi. Tiếng kêu thảm thiết cùng xương vỡ vụn âm thanh lập tức vang lên. Nhưng tất cả những thứ này đều tựa hồ không có quan hệ gì với Khương Huyền Lạc, hắn nhìn qua bốn phía mênh mông vô bờ hoang nguyên, chán ghét không thôi. Bước vào mãng nguyên gần 10 ngày, vẫn không có tìm kiếm đến Khương Ly tung tích. Lẽ nào hắn ý thức được phụ thân đối hắn chèn ép, biết mình không thể tại Bắc phạt bên trong lập xuống công vân, nản lòng thoái chí, ẩn giấu đi. Đại công tử, như thế thanh lý mãng dân, dường như cùng thánh thượng lần này Bắc phạt tôn chỉ trái ngược, nếu chỉ là mấy lần ngược lại cũng không sao, nhưng như thế một đường rửa sạch một chút đi, ít nhiều có chút không ổn. Cửu Thiên Hải nhìn bị đại quân gót sát san thành bình địa mãng tộc doanh trại, dàn mua gương mặt giếng cổ không gợn sóng, bình tĩnh giọng nói càng nghe không ra một tia tâm trạng phập phồng. Câu quản gia, ta biết ngươi từng là phụ thân dưới trướng một tên thống soái, cũng từng có chiến công hiển hách, nhưng ta làm sao làm việc lại không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Khương Huyền Lạc lạnh lùng nói, ta mặc kệ phụ thân vì sao phái ngươi đến, nhưng chỉ cần không có xảy ra nguy hiểm cho sinh mạng ta sự việc, ngươi tốt nhất giữ yên lặng. Hắn chỉ vào khói lửa tràn ngập tàn phá doanh trại, vì giáo huấn giọng điệu nói, ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn. 18 năm trước, nếu ta đại chu quân đội đều có thể dùng cái này lôi đình thủ đoạn tàn sát mãng nguyên, cho dù không thể diệt tộc, vậy chí ít có thể tại những này lũ sói con tâm lý gieo xuống kính sợ hẳn giống. Đại công tử dạy phải, sau đó lộ trình, lão nô sẽ không lại nhiều lời. Cựu Thiên Hải gật đầu một cái, hắn vô lực thở dài nói, lão nô cũng không phải là nhìn xem không được giết người, chỉ là công tử trên đường đi trì hoãn thời gian có chút nhiều, lại chạy hướng dự định lộ tuyến qua xa, một sáng Lương Châu đại doanh gặp được mãng binh chủ lực phục kích, muốn hồi biên, sợ là có chút cật lực. Hắn khẽ động dây cương, đi đến một tên bị chặt giết trên mặt đất trước thi thể, chỉ thi thể rõ ràng héo rút hai chân, nói, đại công tử, người chết là sẽ không truyền lại bao nhiêu kinh khủng. Hơn 20 năm trước ta cùng hầu gia lần đầu tiên phóng ngựa và mãng, đã từng đối với xử trí như thế nào mãng dân có chút tranh luận. Cuối cùng vẫn là hầu gia chủ làm, chém giết chỗ có trưởng thành mãng người nam tử, đem thi thể toàn bộ đầu nhập dòng sông bẩn thỉu một nước, thiêu hủy tất cả lương thảo, bò dê, cuối cùng đem toàn bộ bộ lạc phụ nữ trẻ em già yếu tất cả đều cắt đứt gân chân. Cựu Thiên Hải ngẩng đầu nhìn Khương Huyền Lạc hai con người, cười nhạt nói, đại công tử cảm thấy loại kia lựa chọn càng sẽ lệnh mãng dân cảm thấy sợ chứ? Cái này, Khương Huyền Lạc bị hỏi sửng sốt. Đại công tử chỉ sợ cho rằng lão nô tại so sánh với ngươi ai máu lạnh hơn. Cựu Thiên Hải lắc đầu, kỳ thực lão nô muốn nói cho ngươi là, một sáng ngươi đem địch nhân đường lui toàn bộ chặt đứt, nên đón chỉ có thể là địch nhân gấp 10, gấp trăm lần điên cuồng. Làm năm, hầu gia khai thác thủ đoạn như vậy, quả thực lệnh tất cả mãng tộc bộ lạc cảm thấy sợ hãi, nhưng lui không thể lui, tử vong đã là tất nhiên sự tình, phản làm bọn hắn tất cả đều điên cuồng lên, sau đó trên đường, chúng ta gặp phải mãng tộc bộ lạc, cho đến chiến tử đến người cuối cùng, cũng sẽ không đầu hàng nhận mệnh. Cựu Thiên Hải nói xong, kéo lên ống tay áo, lộ ra khô cạn trên cánh tay một cái thật dài vết sẹo nói, ngươi có thể tưởng tượng được, đây chỉ là một 7 tuổi hài đồng tại cánh tay ta thượng lưu lại mặt sẹo sao? Đường Đường đại chu tướng quân lại đối với mãng dân thả lòng cảnh giác, bị này một đao, có gì có thể nói? Khương Huyền Lạc cười lạnh, không đồng ý công tử, lão nô một đao kiếp nhưng thật ra là vì hầu gia chịu. Cựu Thiên Hải phóng ống tay áo, làm năm trận chiến kia sự khốc liệt, ta đến nay hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm thấy hai hùng kết vía, 1000 tên đại chu tinh nhuệ quân sĩ toàn bộ chiến tử, ta cùng với hầu gia từ lâu tình trạng kiệt sức, ngay cả để đao khí lực cũng không có. Đối diện mãng tộc bộ lạc vậy dường như toàn bộ chiến tử, cuối cùng vây giết hai chúng ta, kỳ thực chỉ là 4 hài đồng thôi, lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi, có thể coi là đối mặt những thứ này hài đồng, ta cùng hầu gia vậy không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, loại đó chiến đến khô kiệt tuyệt vọng cảm thụ, nếu không phải tự thể nghiệm, thật sự không tưởng tượng nổi. Còn có chuyện như vậy? Khương Huyền Lạc nghe xong giảng thuật, ánh mắt dao động không chừng. Cựu Thiên Hải chi ngôn, không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn xung kích. Như tiếp xuống gặp phải mãng dân bộ lạc, thật sự như giảng thuật bên trong điên cuồng như vậy, cho dù hắn có 5 vạn đại quân, vẫn như cũ có thể nghiền ép. Nhưng không thể nghi ngờ muốn gia tăng rất nhiều không cần phải. Thương vong, còn lại bởi vậy chỉ hoãn nhiều thời gian hơn. Có thể thật sự nên điều chỉnh một chút sách lược. Đại công tử hẳn là dậy rồi chuyển đổi sách lược tâm tư đi. Cựu Thiên Hải bỗng nhiên nói. Ta làm sao quyết đoán không cần đến ngươi đến quan tâm. Khương Huyền Lạc bị đoán đúng tâm tư, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, trong lòng đã dậy rồi mấy phần sát ý đại công tử. Nghe lão nô cuối cùng khuyên một chút, đừng lại khư khư cố chấp đi tìm rời công tử, ngươi không phải là đối thủ của hắn, như nghĩ không chết ở Mã Nguyên, tốt nhất vĩnh viễn đừng đi gặp hắn. Cửu Thiên Hải rụt ngựa quay người, hướng về Mã Nguyên sâu thẳm chậm rãi đi đến. Cầu nô tài, ta làm sao có khả năng không phải là đối thủ của Khương Ly, hắn một tiện nhân như tử, dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng? Khương Huyền Lạc nghe vậy nổi giận, trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người trong nháy mắt lướt đi lưng ngựa, cầm kiếm đâm về Cửu Thiên Hải cái cổ. Chỉ bằng đại công tử chỉ là nghe ta một phen ngôn luận, thì dao động chính mình bố trí cùng sách lược. Cửu Thiên Hải nghe được phía sau khủng bố kiếm âm thanh đâm tới, cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra, người thành đại sự, tâm trí tất nhiên cực kiên, tất nhiên quyết định sách lược, muốn được ăn cả ngã về không đi làm, lo trước lo sau, nhìn như cẩn thận kín đáo, nhưng lại năng lực đối với cuối cùng kết cục tạo thành trải qua ảnh hưởng. Người sở dĩ hội bại, một định sách lúc nóng lòng cầu thành, cân nhắc không chu toàn, hai không có thể chân chính được ăn cả ngã về không, dốc toàn lực. Đại công tử ngươi a, hai cái sai lầm cũng phạm bảo. Cầu nô tài ý miệng. Khương Huyền Lạc lửa giận trong lòng càng hơn, lực lượng chăm chú cánh tay phải, mũi kiếm xẹt qua không khí, kịch liệt ma sát, lại sinh ra hừng hực ánh lửa. Phương viên trong vòng 10 trượng, không khí đều bị sôi trào lên, mặt đất xanh biếc cỏ dại vậy trong nháy mắt khô héo, hơi nước toàn bộ bốc hơi. Ông song khi trường kiếm chém trúng Cửu Thiên Hải cái cổ lúc, đã có một cỗ kỳ dị lực lượng hiện hiện, ngăn cản tại mũi kiếm trước đó. Loại lực lượng này không phải nhục thân lực lượng, cũng không thần hồn niệm lực, mà là một loại tinh thần, một loại quyền ý. Khương Huyền Lạc chỉ cảm thấy trên kiếm phong lực lượng lại vẽ ra ngoài, chẳng tại ba thước bên ngoài trên đồng cỏ. Lực lượng đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo xích hồng hỏa mang, chém vỡ mặt đất, lưu lại một đạo vài trăm mét dài cháy đen khe rãnh. Ngươi lại là võ thánh? Trường kiếm càng tuột tay mà bay, Khương Huyền Lạc liền lùi mấy bước, trong mắt lộ ra thật sâu rung động, lần đầu tiên trịnh trọng nhìn về phía trên lưng ngựa còn xuống bóng lưng. Thánh giả, xuất thần nhập hóa, siêu phàm thoát tục. Nhìn chung tất cả đại chu, chân chính thánh giả vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, thấp nhất cũng có thể được sắc phong làm hầu, địa vị cực cao. Khương Huyền Lạc tự nhiên hiểu rõ Cửu Thiên Hải năng lực một thẳng đi theo Khương Thời Nhung bên cạnh, tất nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng cho tới nay, vậy chỉ cho rằng cái này gần đất xa trời lão giả là một tên thần biến cảnh võ phu thôi. Ai từng ngờ tới, hắn đúng là thánh giai. Cửu Thiên Hải, cho dù ngươi là võ thánh, cũng không thể khẳng định của ta quân sự xét lược. Khương Huyền Lạc đứng ở đồng cỏ bên trong, cao giọng quát hỏi, là một quân thống soái người, nếu không thể thiện nghe địa dùng, cẩn thận làm việc, giảm bớt quân đội thương vong mạo hiểm, làm sao xứng đáng thánh thượng cùng triều đình? Đại công tử, tự cổ chí kim năng lực người thành đại sự, không khỏi là quyết tuyệt quả nhiên, quyết định thật nhanh người, nếu không có lòng quyết muốn chết, làm sao có thể lấy đến kinh người thành cửu. Chương 166, đại công tử như muốn mạng sống, tốt nhất đừng nhìn thấy Khương Ly công tử. Câu đặt mua 2, chương 166, đại công tử như muốn mạng sống, tốt nhất đừng nhìn thấy Khương Ly công tử. Câu đặt mua 2, công tử nếu chỉ nghĩ trông coi hầu gia tức vị, tự nhiên có thể giữa các hàng dùng chi đạo, nhưng nếu nghĩ lập bất thế sự nghiệp to lớn, lại há có thể không bất chấp nguy hiểm. Cửu Thiên Hải quay đầu cười nói, đại công tử đem rời công tử xem như sinh tử đại địch, lẽ nào ngay cả rời công tử tính tình cũng không có hiểu rõ ràng sao? Ngươi một đường tìm tới không gặp được hắn một chút tung tích, không cảm thấy kỳ quái sao? Bằng vào ta đối với rời công tử hiểu rõ, hắn từ trước đến giờ đều không phải là tình nguyện túi đầu bộ nhiệm hải tử, đối với hắn chèn ép viện hung ác, hắn phản kháng cũng liền càng mãnh liệt, nếu ta đoán không sai, hắn rất có thể tại chuẩn bị cái gì đại động tác, một sáng được chuyện, chắc chắn là một kiện khác chấn động Cửu Châu hành động vĩ đại. Đại công tử và khắp nơi tìm kiếm Thương Ly, không bằng chuyên tâm hành quân, chung với chức trách, đến lúc đó vậy có thể thu được không ít công lao, vẫn không đến mức quá lung túng chút ít. Cửu Thiên Hải, người thái để mắt Khương Ly, hai quan hệ ngoại giao chiến, không nhập thành giai, lực lượng cá nhân dường như có thể xem nhẹ, hắn chỉ là một vạn binh mã, có thể thành cái đại sự gì? Khương Huyền Lạc cười lạnh, hoàn toàn không tin Cửu Thiên Hải suy đoán. Có thể thấy được hắn càng chạy càng xa, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Một vị võ thánh cường giả theo quân, tác dụng không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Cửu Thiên Hải, ngươi không thể đi, phụ thân để ngươi đến Bắc Mãng, là đến thủ hộ an toàn của ta. Khương Huyền Lạc ra lệnh. Đại công tử, ta đi tìm Khương Ly, vì chính là bảo trụ tính mạng của ngươi. Giọng Cửu Thiên Hải xa xa truyền về, dù thế nào, huynh đệ các ngươi hai người cũng không thể tại trên Mãng Nguyên gặp nhau, hầu ra không thể chết dòng dõi. Cầu vật, ngay cả ngươi vậy xem thường ta. Khương Huyền Lạc cắn chặt răng, nắm đấm nắm chi chi rung động. Ta sẽ hướng về thiên hạ người chứng minh, phụ thân kiệt xuất nhất nhi tử, tuyệt đối không phải Khương Ly. Tộc trưởng, phái đi Tây Bắc Phương trinh sát chuyển về tin tức, có một chi 5 vạn người đại chu kỵ binh một mực Tây Bắc Phương hoạt động, tựa hồ là đang cho hạ giận, đã liên tục diệt sát 10 cái đại bộ lạc nhỏ, mang dân không ai thoát. Sắt La thị đại doanh bên trong, một tên mãng tộc thiên phu trưởng cầm trong tay mật tín vội vàng đi vào chủ trướng, hướng về Sắt La tộc trưởng cung kính bẩm báo. Đại chu cảnh hoàng rốt cục có tính toán gì không? Lương Châu tổng doanh đường tấn công, ta sao ngày càng thấy không rõ? Sắt La Giã Vọng nhìn xem trong tay mật tín, lông mày vặn thành một thật sâu chữ xuyên, hắn đi đến một tấm thú bị địa đồ trước, ánh mắt nhìn chăm chú, thật lâu không nói. Đại chu, Bắc Mãng đối địch đã lâu, thế hệ này cảnh đế càng đem Bắc Mãng coi là đại họa trong đầu, muốn trừ mới hạ dạng. Lần này Bắc phạt càng là hơn nâng cả nước lực lượng, muốn một tiếng chống tăng khí thế triệt để bình định phương Bắc. Mãng Hán cùng Bát Đại Vương tộc vậy đã sớm làm xong nên địch chuẩn bị. Sớm tại nửa tháng trước, liền đã hạ lệnh, mệnh tất cả Mãng tộc bộ lạc hướng về Mãng Nguyên sâu thẳm di chuyển. Đại bộ phận bộ lạc cũng vô cùng nghe lời. Bắc Mãng Bát Đại Vương tộc sở thuộc bộ lạc vậy đã sớm di chuyển đến dự định vị trí. Về phần một ít trong lòng còn có lời biếng, hoặc là muốn cho bỏ dê lại nhiều ăn mấy ngày của non bộ lạc, bị Đại Chu quân đội diệt sát, cũng là gieo gió gặt bão. Sắt La Giã Vọng Tịnh không để ý có thể Đại Chu quân đội vì sao lại như thế hành quân. Vài ngày trước, Thác Bạt Lược bộ lạc đã bị Đại Chu quân đội diệt. Mặc dù Thác Bạt Lược người này một lòng kinh doanh mậu dịch, bộ lạc thực lực tại Thác Bạt Vương tộc bộ lạc bên trong xếp hạng chỉ là ở giữa, nhưng cũng là ủng có vài chục vạn mãng dân, 9 vạn khống dây cung hán tử đại bộ lạc. Có thể tại trong vòng một ngày diệt đi, Đại Chu quân đội nhân số chỉ sợ không xuống 10 vạn. Hiện tại lại có một cố 5 vạn người quân đội tại Tây Bắc phương bên ngoài khu vực càn quét. Bọn hắn mặc kệ Lương Châu tổng doanh sao? Sắt La Giã vọng lại nhìn về phía bản đồ những vị trí khác, Lương Châu tổng doanh đang hướng về Bắc Mãng nội địa từng bước tới gần, cố gắng chặt đứt Thác Bạt, Sắt La hai bộ cùng Mãng Hãn liên hệ. Chi này 5 vạn người quân đội, tuyệt đối là Lương Châu tổng doanh cánh trái, mặc dù không biết bọn hắn vì sao rời Lương Châu chủ lực xa như vậy, lại cùng diệt sát Thác Bạt Lược bộ lạc Chu quân có mưu đồ gì, nhưng đối với ta mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Sắt La Giã vọng ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, cuối cùng tại quyết tâm trong lòng. Mặc kệ, cho dù hiện tại tránh lui không ra, Sắt La, Thác Bạt hai bộ vậy vẫn luôn ở vào bị động địa vị. Một sáng nhường Lương Châu tổng doanh chặt đứt trợ giúp Mãng Hãn con đường, ta Bắc Mãng nguy rồi. Sắt La Giã vọng manh xoay người nói, nhanh chóng chuẩn bị ngựa, ta muốn đi gặp Thác Bạt Phúc Hải, Lương Châu chủ lực cánh trái trống rỗng, này là chúng ta đánh tan bọn hắn thời cơ tốt nhất. Thác Bạt Cô Phong, mang theo con của ngươi nhóm sớm quy hàng đi, lại chém giết tiếp, lưu đều là ta Thác Bạt tộc huyết. Thác Bạt qua ngươi cái này ruồng bỏ tiên tổ phản đồ, Thác Bạt huyết mạch không nuôi ra được ngươi này ba họ phản địch, lại đầu phục Đại Chu, liên hợp Tây Bực, đem đao tiễn nhắm ngay đồng tộc. Lão ngoan cố, ngươi biết cái gì? Ta này cũng là vì Thác Bạt tộc tương lai, chỉ có dựa vào Khương Ly tướng quân, chúng ta mới có thành lập Thác Bạt Hãn quốc cơ hội. Trong vòng 7 ngày, đã có mười mấy cái tiểu bộ lạc quy thuận với ta. Thác Bạt có sự kiêu ngạo của mình, đó là cái gì? Các ngươi làm sao có khả năng có thiên tượng nương theo? Tây Bắc Mãng nguyên sừng, một mảnh khô héo trên thảo nguyên, tiếng giết rung trời. Hơn 10 vạn đại quân không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng vây quét mà đến, đem tòa này chỉ có được hơn 20 vạn Thác Bạt tộc bộ lạc chăm chú vây quanh. Thác Bạt qua một phen du thuyết chiêu hàng vô hiệu về sau, Khương Ly không chần chờ chút nào, trực tiếp mệnh lệnh phù địch, Thác Bạt qua xuất lĩnh Tây Bực, Thác Bạt đại quân khởi xướng hung manh thế công. Thiên tượng đột biến, bộ lạc doanh trại đất rung núi chuyển, mưa đá mưa to chút xuống rơi đập, càng có khủng bố phong trụ theo Tây Bực, Thác Bạt đại quân tiến công, quét sạch gào thét mà đến. 9 con xích kim cự long tại trong mây mù bay ra, càng đem từng người Thác Bạt tộc võ mạch cao thủ đụng bay té ngựa. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, thi triệt để dẹp xong tòa này doanh trại. Ngươi rốt cục là ai, là cái gì có thể điều khiển thiên tượng, ngươi là ác ma, trong địa ngục leo ra ác ma. Thác Bạt Cô Phong bị từng tầng gân châu chói thành bánh ú, ném vào Khương Ly chủ trướng trong. Qua tuổi lục tuần lão tộc trưởng, dãy rủa lấy từ đồng cỏ bên trong ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Khương Ly. Có thể thao túng thiên tượng, thủ đoạn như vậy chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện qua. Mặc dù Bắc Mãng Bát Đại Vương tộc bên trong có rất nhiều thần thông quảng đại đạo pháp cao thủ cùng thần linh, có thể thi triển ra uy lực rất mạnh thần thông thuật pháp, ảnh hưởng thiên tượng vận chuyển, lại không có người nào có thể trực tiếp điều khiển thiên tượng. Thác Bạt Cô Phong, ta đã vừa mới nói, ta cũng không phải là hàng phục tại Khương Ly, mà là nghe theo phụ thần chỉ dẫn. Thác Bạt qua chân thành nói, Khương Ly tướng quân tuy là chu nhân, nhưng cũng là phụ thần phái cho chúng ta thế gian hành tẩu, gánh chịu Mãng Châu khí vận, càng đại biểu nhìn tra ý chí của thần cùng chỉ lệnh. Thác Bạt qua, ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng sao? Tiểu này dọa người ngôn luận, cầm lấy đi lừa một chút bộ lạc lão nhân hài đồng còn có thể, muốn được ta. Thác Bạt Cô Phong chửi thề một tiếng cục đàm, tức giận nói, liền xem như chúng ta vĩ đại Mãng Hãn, cũng không dám nói mình gánh chịu Mãng Châu ý chí, phụ thần ký thác, hắn một người chu nhân, há có thể được đến phụ thần tán thành. Ta là không có đạt được Mãng tộc phụ thần tán thành, nhưng Mãng Châu lại lựa chọn ta. Khương Ly trong tay chỉ riêng hoa lóe lên, một tôn đồng đỉnh nhỏ màu xanh lục ra hiện ở trong tay của hắn. Đồng đỉnh nhỏ màu xanh lục có một loại thần bí khó lường khí tức. Thân đỉnh chỗ, vùng quê mênh mông, cỏ cây phồn thịnh, hồ như sao tô điểm trong đó, càng có cựu khúc trường hạ tại bình nguyên cùng dãy núi ở giữa bốn lượn chảy xuôi. Mênh mông bao la, mênh mông băng át. Thác Bạt Cô Phong đứng ở đồng đỉnh nhỏ màu xanh lục trước mặt, có một loại hóa thân thiên thần, quan sát một châu mặt đất cảm giác. Đây là Thác Bạt Cô Phong giật mình, một chỉ ở truyền miệng trong thần thoại mới biết tồn tại khí vật hiện lên ở trong đầu của hắn. Cựu châu trọng khí, Lương Châu đỉnh khí, gánh chịu một châu khí vận thượng cổ thần khí. Theo như truyền thuyết, bất luận là ai, chỉ muốn lấy được đỉnh khí tán thành, chính là thiên đạo sách phong đại địa chi chủ. Thật sự nắm giữ Mãng Châu nơi thiên đạo ý chí. Lẽ nào Thác Bạt qua nói lại là thực sự? Chương 167, Khương Ly chiến võ thánh. 1.1, chương 167, Khương Ly chiến võ thánh. 1.1, Mãng Nguyên Minh Ngông, đồ vật khoảng cách hơn vạn dặm, Tây Bộ cùng Ngọc Môn, Tấn Nguyên, Lạc Xuyên ba tỉnh tiếp giáp, vì có thế núi cách trở, cho tới nay đều không phải là ta Mãng tộc đánh vào Đại Chu chủ yếu đường đi. Thác Bạt qua đứng ở một tòa cự đại xa bàn trước, hướng Khương Ly giới thiệu Tây Bắc bộ Mãng Nguyên thế lực cấu thành. Tây Bắc vực tổng cộng có đại bộ lạc nhỏ mấy trăm, trong đó một nửa đều thuộc về thuộc Thác Bạt, Sắt La hai đại vương tộc, so sánh trung bộ Mãng Nguyên, đông bộ Ung Tùm đồng cỏ, Tây Bắc vực thì có vẻ hoang vu rất nhiều, bộ lạc thực lực vậy tương đối yếu kém. Sớm một tháng trước, Mãng Hãn liền đã phát giật viên mệnh lệnh, Tây Bắc vực các đại bộ lạc vậy tiếp vào báo tin, lần lượt hướng nội địa di chuyển, một là tránh mũi nhọn, tránh cho bị Chu quân từng cái tiêu diệt, thu nạp lực lượng, hai là kéo dài chiến tuyến, gia tăng Chu quân tiếp tế độ khó. Nói cách khác, trung quanh có thể bị chúng ta thu nạp bộ lạc lực lượng đã không nhiều lắm. Khương Ly gật đầu một cái, ánh mắt tại xa bản bên trong chậm rãi di động, ánh mắt khẽ nhúc đích, không biết đang suy nghĩ gì. Từ hắn cùng Tây Vực Dòng binh đạt thành thỏa thuận đến nay, đã qua trọn vẹn nửa tháng thời gian. Dưới trướng 1 vạn Chu quân cùng thập tam vạn Tây Vực Dòng binh, 4 vạn Thác Bạt bộ lạc kỵ binh, tạo thành 18 vạn khổng lồ quân đội, tại Tây Bắc Mãng Nguyên Vương khu vực bên ngoài bơi lội, chiếm đoạt chinh phục tất cả có thể lợi dụng Bắc Mãng đại bộ lạc nhỏ, nhưng hiệu quả lại cũng không tính lớn. Bởi vì Mãng Hãn trước giờ động viên, Tây Bắc bộ Mãng Nguyên đại bộ lạc nhỏ, tuyệt đại đa số bộ lạc đều đã di chuyển đến Tây Bắc bộ nội địa tới gần trung bộ Mãng Nguyên vị trí. Thêm nữa rất nhiều bộ lạc có thể dùng chiến lược bị triệu tập đến nội địa, cùng Sắt La, Thác Bạt Vương tộc lực lượng hội hợp lại. Khương Ly này nửa tháng thời gian bên trong, đánh hạ đại bộ lạc nhỏ hơn 30 cái, Mãng dân nhân số hơn 60 vạn, nhưng thu thập đến có thể dùng binh lực, vẫn chưa tới 3 vạn. Này mọi thứ đều ở dự bên trong. Thác Bạt qua cũng không có cảm thấy lo nghĩ cùng bất an, dựa theo Thác Bạt lược bố cục sách lược, tại Sắt La, Thác Bạt thống lĩnh Tây Bắc Mãng quân chủ lực cùng Đại Chu quân đội giao phong trước, có thể tụ tập lực lượng quả thực chỉ có những thứ này. Mặc dù so sánh hai đại vương tộc cùng Đại Chu chủ lực, 20 vạn binh mã cũng không tính nhiều, nhưng mục đích của chúng ta từ trước đến giờ cũng không phải cùng bọn hắn chính diện chống lại, mà là thừa dịp hai quân chủ lực chém giết, binh lực hầu như không còn thời điểm, đột nhiên giết vào, khống chế chiến cuộc. Thác Bạt qua nói đến đây, cũng không khỏi kích động lên. Sắt La, Thác Bạt cùng Lương Châu tổng doanh tất có một trận đại chiến, cho dù một phương thắng lợi, vậy tất nhiên phải trả cái giá nặng nề. Hơn 20 vạn sinh lực quân xông vào tình hình chiến đấu rằng co chiến trường, có thể trong nháy mắt thay đổi tất cả chiến cuộc. Giúp ai người nào thắng? Nếu như mục tiêu của ngươi chỉ là khống chế Thác Bạt vương tộc, như vậy Thác Bạt vương tộc sở thuộc các bộ lạc Việt yêu đất thì càng có lợi ngươi khống chế, nhưng nếu như ngươi muốn trở thành Tây Bắc Mãng Nguyên vương mồ hôi, cầm binh tự lập, Sắt La cùng Thác Bạt hai tộc lực lượng nhất định phải bảo tồn hơn phân nửa, bằng không tương lai làm sao cùng Mãng Hãn chống lại, giữ vững ngươi lãnh địa. Khương Ly lại lắc đầu, mục tiêu của chúng ta không chỉ là đánh tan Sắt La, Thác Bạt, mà là triệt để khống chế tất cả Tây Bắc Mãng Nguyên thậm chí trung bộ Mãng Nguyên đun tùn đồng cỏ. Ngươi nói không sai, Mãng Hãn nội tình không hề so Đại Chu hoàng tộc yếu, cho dù lần này Chu Nhân lấy được đại thắng, cũng không có khả năng chân chính chiếm đoạt Mãng Nguyên, tối thiểu trong vòng mấy chục năm tuyệt đối không được. Thác Bạt qua lúc này mới chợt hiểu, nhưng mặc cho bằng hắn bắt hết bóc, vậy không ngờ rằng một chút có thể được xét lược, chúng ta chỉ có hơn 20 vạn binh mã, muốn tại Sắt La, Thác Bạt thực lực bảo tồn hơn phân nửa tình huống dưới, nhường hắn khuất phục, căn bản không thể nào làm được, trừ phi binh lực gia tăng gấp đôi, có thể Tây Bắc Mãng Nguyên cứ như vậy đại, căn bản tìm không thấy cái khác có thể trưng dụng lực lượng. Binh lực có hạn cũng chưa chắc không thể làm được, lập tức lên thu nạp tất cả binh lực, chờ đợi thời cơ chín muồi về sau, tiếp tục hướng Tây Bắc nội địa xuất phát. Khương Ly trong lòng sớm có quyết đoán, mệnh lệnh Thác Bạt qua tăng tốc đối với gần mới hàng phục 3 vạn mãng binh khống chế cùng luyện tập, đồng thời đem bốn phía tới lui tìm kiếm lạc đàn bộ lạc binh lực tất cả đều triệu hồi. Thời cơ thích hợp. Thác Bạt qua có chút khó hiểu, thời khắc này Tây Bắc nội địa tụ tập đại bộ lạc nhỏ mấy trăm, Sắt La, Thác Bạt chủ lực cũng đều tại phụ cận, Khương Ly như xuất lĩnh 20 vạn đại quân trực tiếp bước vào nội địa, tất nhiên sẽ cùng Sắt La, Thác Bạt trăm vạn đại quân xảy ra đại chiến. Lương Châu tổng doanh không ngừng xâm nhập Mãng Nguyên, nhiều nhất 10 ngày có thể đến Mãng Nguyên nội địa, Sắt La, Thác Bạt tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định sẽ tại Lương Châu tổng doanh tới gần tiền để trước khởi xướng tiến công. Một sáng Sắt La, Thác Bạt chủ lực đại quân điều động, di chuyển đến Bắc Mãng nội địa mấy trăm đại bộ lạc nhỏ lực lượng phòng ngự tất nhiên chống rông yếu ớt, chỉ cần chúng ta đem những bộ lạc này toàn bộ đánh hạ, nắm giữ trong lòng bàn tay, Sắt La, Thác Bạt đại quân bọn, tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình thân quyến bị chúng ta một đổ sát. Khương Ly âm thanh bình tĩnh, nói, chúng ta thật sự ưu thế không phải có bao nhiêu binh lực, mà là cho tới bây giờ, bất luận là Sắt La, Thác Bạt hay là Đại Chu, cũng không biết có dạng này một chi lực lượng tồn tại. Từ giờ trở đi, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là lực lượng rời xa chiến trường, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta. Thừa dịp bất ngờ, đem Sắt La, Thác Bạt đại bản doanh khống chế trong tay. Thác Bạt qua ánh mắt sáng rõ, chỉ cần có thể khống chế tất cả bình dân chết sống, cho dù Sắt La, Thác Bạt những kia vương tộc, quý tộc kiên trì không hàng, phía dưới bình thường mãng tộc binh sĩ vậy tuyệt không có khả năng thờ ơ thêm chút thủ đoạn, có thể dẫn tới binh biến, tăng thêm Lương Châu tổng doanh binh lực uy hiếp, hòa bình thu phục Tây Bắc Mãng Nguyên, cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó có trăm vạn binh lực, chính mình cái này Tây Bắc Vương mồ hôi có thể thật sự ngồi bước vàng. Đại nhân yên tâm, ta này phải. Thác Bạt qua gật đầu, đối với Khương Ly mưu lược thủ đoạn, tâm phục khẩu phục, tay hắn vô ngực cùng kính hành lễ, mà chưa đường rút giày vội vã quay người rời đi. Khương Ly, bạn yêu hồi đến rồi. Chương 167, Khương Ly chiến võ thánh. 1-2, chương 167, Khương Ly chiến võ thánh. 1-2, trong lều vải nổi lên một hồi cuồng phong, một con trâu độc lớn nhỏ hung ác hắc cầu thở hồng hộc xuất hiện, rửa tay dùng chậu đồng bên cạnh, miệng lớn liếm lên thủy tới. Lương Châu tổng doanh tình hình gần đây làm sao? Khương Ly con ngón đúng ra, mấy chục hạt tỏa ra nhàn nhạt vàng rực chân nguyên đan bay về phía đại hắc cầu. Khương Ly lần này lãnh binh xuất hành, chỉ gánh vác du kỵ nhiệm vụ, có thể tự chủ hành động, không nhận Lương Châu tổng doanh chỉ lệnh điều động. Vì để tránh cho bị Bắc Mãng lấy ra lui tới giấy viết thư, bại lộ hành tung kế hoạch, Khương Ly cũng không có giữ lại cùng Lương Châu tổng doanh trao đổi tư tưởng. Nhưng theo hắn trưởng khống binh lực càng ngày càng nhiều, đã có thể ảnh hưởng thậm chí tả hữu Mãng Châu Tây Bắc cái bấy thế, đối với Lương Châu tổng doanh cùng Sắt La, Thác Bạt động tĩnh, nhất định phải thời khắc nắm giữ. Bởi vậy sớm tại 10 ngày trước, liền đem đại hắc cầu cùng lão Lộc yêu sai phái ra đi, điều tra hai bên cụ thể động tĩnh. "Gâu, tính ngươi đủ ý tứ." Đại hắc cầu đội vàng một ngụm nuốt vào chân nguyên đan, cuồn cuộn chân dương tinh khí trong người vận chuyển, nó thoải mái sợ run cả người, rồi mới lên tiếng, "Lương Châu tổng doanh tất cả như thường, mỗi ngày hành quân 300 dặm, ta không dám áp sát quá gần, chỉ quan sát từ đằng xa một hồi, nhưng ở trên đường trở về lại phát hiện một ít tình huống." "Tình huống thế nào?" Khương Ly trong lòng hơi động. "Tại chúng ta đã từng đi ngang qua khu vực, có một chi 5 vạn người đại quân, đang không mục đích gì bốn phía càn quét, phàm là bị bọn hắn phát hiện mãng tộc bộ lạc, dường như tất cả đều bị tàn sát không còn." Đại hắc cầu rụt cổ một cái, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta còn đang ở nhánh đại quân này bên trong đã nhận ra một sợi khí tức cực kỳ kinh khủng, mùi vậy hết sức quen thuộc, hẳn là Trấn Võ Hầu phủ bên trong một vị nhân vật. Khương Ly nghe vậy, đi đến xa bàn đầu vào tường một lát, nhíu mày, năng lực xuất hiện ở đây, khu vực Chu quân, chỉ có thể là Khương Huyền Lạc xuất lĩnh 5 vạn cánh trái đại quân, bọn hắn gánh vác thủ vệ Lương Châu chủ lực cánh trái an toàn trách nhiệm, làm sao lại như vậy chệ hướng lộ tuyến xa như vậy? Không chỉ là chệ hướng, hành quân tốc độ cũng không phải rất nhanh, chỉ ở vùng này trong tả hữu di động, đi tới phương hướng cũng là chúng ta trước đó cố ý lưu lại, quấy nhiễu tầm mắt một ít hành quân dấu vết. Đại Hắc Cẩu nói thêm, Khương Huyền Lạc đây là đang tìm ta. Khương Ly suy nghĩ nhất chuyện, lập tức đoán được cái gì, ngay lập tức sắc mặt đột biến, Lương Châu đại doanh sợ là muốn nguy hiểm. Nói thế nào? Đại Hắc Cẩu hiếu kỳ nói. Khương Huyền Lạc như thế gióng trống khua chiêng bốn phía đồ sát, sợ là Thác Bạt hai đại vương tộc tất nhiên sẽ phát giác, một sáng để bọn hắn biết được Đại Chu cánh trái đại quân chạy hướng dự định vị trí, nhất định sẽ mượn này thời cơ, điều động đại quân từ phía bên phải tấn công mạnh Lương Châu tổng doanh. Cho dù không thể đánh một trận tất thắng, cũng sẽ lệnh Lương Châu tổng doanh thương vong thảm trọng, sĩ khí giảm nhiều, Mãng Châu tây bắc chiến lược bố cục đều đem triệt để, không chỉ đánh hạ tây bắc vô vọng, thậm chí có thể biết ảnh hưởng cảnh hoàng toàn bộ bố cục. Khương Ly cười lạnh, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Khương Huyền Lạc cử động lần này cơ hồ là đem toàn bộ Lương Châu tổng doanh kéo vào hiểm cảnh. Cử động như vậy, thật quá ngu xuẩn, tự phụ đến cực điểm. Gâu, nghiêm trọng như vậy. Đại Hắc Cẩu đột nhiên nhảy lên, cũng có chút lo lắng, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi báo tin Lương Châu tổng doanh, không đúng, hiện tại thì dẫn đầu quân đội đi nghĩ cách cứu viện. Đã ngươi cũng phát hiện cánh trái đại quân vị trí, rất là, Thác Bạt rất có thể vậy đã phát hiện, thậm chí đã sớm xuất quân đánh ra. Khương Ly lắc đầu, nói, chúng ta khoảng cách Lương Châu tổng doanh vị trí quá xa, hiện tại chạy tới, ý nghĩa đã không lớn, cho dù có thể vì Lương Châu tổng doanh giải khốn, cũng vô pháp sửa đổi Tây Bắc. Vậy làm sao bây giờ, nếu như Lương Châu chủ lực hủy diệt, chúng ta vậy nguy hiểm, nếu không chúng ta đi Tây vực, 20 vạn đại quân đầy đủ đánh xuống vài tòa tiểu quốc, đến lúc đó ngươi làm quốc vương, cùng cảnh hoàng bình khởi bình tọa. Đại Hắc Cẩu ăn nói linh tinh nói, từ lập quốc độ, chớ nói ta có hay không có tâm tư như vậy, vì lực lượng của ta bây giờ, cho dù thành lập, vậy trấn thủ không được bao lâu. Khương Ly trầm ngâm chốc lát nói, Đại Hắc, ngươi lại đi một chuyến Sắt La, Thác Bạt, xác nhận bọn hắn đại quân có phải đã rời khỏi, và phù địch Tây vực dòng binh toàn bộ trở về, chúng ta liền lập tức xuất phát. Đi trước Tây Bắc nội địa đánh hạ tất cả mãng tộc bộ lạc, lại lập tức xuôi nam, giải cứu Lương Châu tổng doanh, hy vọng bọn họ có thể trèo chống cho đến lúc đó. Tốt, ta cái này lại đi một chuyến, cũng không biết lão Lư lại gặp phải sự tình gì, đi lâu như vậy cũng không có quay về. Đại Hắc Cẩu gật đầu một cái, lại một trận gió tựa như lướt ra ngoài lều vải. Gâu, Khương Ly cứu mạng, kẻ khó chơi đến rồi. Nhưng mà Đại Hắc Cẩu vừa mới lướt đi chủ trướng chẳng qua mấy tức, thì cái mông hướng về sau lui quay về, yêu khu run lên cầm cập, âm thanh cũng đang phát run. Cựu tổng quản. Khương Ly thấy thế trong lòng một bẩm, đi ra doanh trướng về sau, liền gặp được một vừa gầy lại thấp lão đầu, mặt không thay đổi đứng ở trước lều, đầu lâu buông xuống, đục ngầu hai mắt chằm chằm vào theo bào đáy lộ ra nhón chân đi nhẹ. Này người vóc dáng nhỏ gầy, lại mặc vào một kiện 10 phần hắc bào thùng thình, tại thảo nguyên kình phong gợi lên hạ phần phật phi dương, giống như khoác trên người to lớn cờ bình thường, nhìn lên tới có chút quái dị. Chính là Trấn Võ Hầu phủ đại tổng quản, Cửu Thiên Hải. Chương 167, Khương Ly chiến võ thánh. 2, chương 167, Khương Ly chiến võ thánh. 2, Khương Ly chủ trướng ở vào trong doanh địa vị trí, chung quanh xen vào nhau tinh tế đỡ lấy gần vạn lều vải. Từng đội binh sĩ võ trang đầy đủ, tại trong doanh địa bốn phía tuần tra, cách đó không xa trên thảo nguyên, càng có hàng vạn Thác Bạt, Đại Chu quân sĩ chính đang thao luyện trận pháp. Lại không có người nào phát hiện Cửu Thiên Hải tồn tại. Hắn thì lặng lặng đứng tại chỗ, mặc dù mắt trần có thể thấy, chân thực tồn tại, lại vẫn cứ năng lực làm cho tất cả mọi người xem nhẹ hắn tồn tại. Một chi trăm tên Tây vực võ phu tạo thành đội tuần tra từ cách đó không xa đi qua, lại đối với Cửu Thiên Hải tồn tại, nhắm mắt làm ngơ. Rời công tử biến hóa, thật là khiến Lao Nô cảm thấy kinh ngạc. Cửu Thiên Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn động tác chậm chạp, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn cả tòa doanh trại gần 6 vạn binh mã, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, cũng nhịn không được có hơi run rẩy động. Hắn tự nhiên là hiểu rõ Khương Ly tại Lương Châu tổng doanh tình hình gần đây, có thể xuất lĩnh một vạn quân mã rời khỏi Ngọc Môn quan chẳng qua hơn tháng thời gian, lại thu nạp cùng gây dựng dạng này một phương thế lực. Tây vực doanh binh, Thác Bạt kỵ binh cùng Đại Chu quân sĩ chung sống cùng một cái doanh trại, qua lại trong lúc đó không đụng đến Tây Kim sợi chỉ. Đồng thời toàn bộ đều quy về Khương Ly một người dưới trướng. Hắn là làm sao làm được? Cửu Thiên Hải đã từng lãnh binh là đi theo Khương Thời Nhung đánh đông dẹp tây, tự nhiên sẽ hiểu cảnh tượng như vậy là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như hầu gia cũng không thể làm được điểm này. Lao Nô là nhìn rời công tử lớn lên, vậy hiểu rõ rời công tử này một năm đã qua các loại biến hóa, tới gặp công tử trước, trong lòng cũng là có nhất định mong muốn, nhưng công tử biểu hiện luôn luôn như vậy ngoài người ta dự liệu, không dám tưởng tượng. Cửu Thiên Hải tình cảm chân thực cảm thán, ta đời này thấy qua nhân vật lợi hại vậy không hề ít, lại không có người nào có thể cùng rời công tử so sánh, thậm chí hầu gia vậy kém xa tích tắc. Khó được cầu quản gia khen ngợi, chẳng qua ngươi rời khỏi hầu phủ, vạn dặm xa xôi bước vào Mãng Nguyên thấy ta, không phải chỉ là để vì khen ta hai câu đi. Khương Ly ôn hòa nói, hầu gia phái ta tới Bắc Mãng, chủ yếu là vì bảo hộ đại công tử an nguy. Cửu Thiên Hải thở dài, như đại công tử có thể hoàn toàn dựa theo điện thứ tư ra lệnh, bài trừ tư tâm, thực hiện chức trách, ta vốn là không có ý định tới gặp ngài. Chỉ tiếc, đại công tử bảo thủ, bị ưu hận che đôi mắt cùng lý trí, không chỉ không thể lập công, ngược lại tùy thời có khả năng đúc thành sai lầm lớn, mà rời công tử ngài lại khác. Cửu Thiên Hải chỉ Khương Ly doanh trại, nói, chỉ dựa vào những thứ này, rời công tử liền đã đứng ở thế bất bại, càng có tác dụng nhất định chiến cuộc lực lượng, một sáng tương lai là công, hai đem so sánh, đại công tử tình cảnh liền càng thêm khó chịu. So sánh, Khương Ly nghe vậy khẽ giật mình, Cưu tổng quản không cảm thấy buồn cười sao? Ta tại sao muốn cùng hắn tương đối? Giới công tử tự nhiên là không có ý định này, có thể đại công tử đã có, một sáng hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực, tất nhiên sẽ tới tìm giới công tử phiền phức. Cưu Thiên Hải nụ cười đắng chát, một sáng huynh đệ các ngươi gặp mặt, một hồi chém giết không thể tránh được, đại công tử mặc dù võ mạch cảnh giới cao hơn, chưa hẳn có thể thắng ngươi, vì giới công tử tính tình, tám thành có phải không hội lưu tính mạng hắn, lão nô thực sự không đành lòng nhường hầu gia lại trải qua mất con thống khổ. Cưu tổng quản muốn làm sao xử lý? Khương Ly bình tĩnh hỏi. Nguyên bản ta trên đường tới, là nghị khuyên rời công tử dẫn binh rời xa chiến trường, cho đại công tử lưu một đầu sinh lộ, hầu gia nếu là hiểu rõ, trong lòng đối ngươi khúc mắc cũng có thể thiếu chút ít, các ngươi dù sao cũng là phụ tử, chung quy vẫn là muốn cùng giải. Cưu Thiên Hải thở dài, có thể lão nô hiện tại thấy vậy công tử, lại phát hiện ta trước đó nghĩ quá lạc quan, hiện tại đại công tử tính mệnh đều đã không trọng yếu. Cưu Thiên Hải nói xong, run lên ống tay áo, chống rông rộng lớn áo bào đen, dường như thời gian dần trôi qua xung doanh. Bị tình gió lay động sắc bay lên vào áo, vậy bình tĩnh lại. Mặc dù Mã Nguyên Thượng kình phong vẫn như cũ gào thét, lại đều bị Cửu Thiên Hải ngăn cách đến ngoài trăm thước. Tiếng gió bên hai bên cạnh biến mất, thậm chí phương xa mấy bạn quân mã thao luyện âm thanh cũng bị ngăn cách, hoàn toàn biến mất. "Giới công tử, ngươi tồn tại đã bắt đầu uy hiếp được hầu gia tính mạng." Cửu Thiên Hải bắt đầu cất bước, hướng về Khương Ly từng bước một đi tới. Hắn mỗi đi một bước, gầy yếu thấp bé thân thể cũng tràn đầy một phần, cao lớn vài tấc, dần dần hùng mạnh lên. Giới công tử thu được giao hạt tông khí mạch truyền thừa, tương lai khí mạch thành tựu tuyệt không có khả năng dừng bước tại đoạt mệnh cảnh, thậm chí có khả năng thành tựu trong truyền thuyết niết bàn cảnh, biến thành cùng nhân tiên cùng các loại cảnh giới cấp độ tồn tại. Cửu Thiên Hải lắc đầu, nói, không phải có thể, mà là nhất định sẽ, rời công tử mưu lược cùng với thiên tư, cao hơn hầu gia quá nhiều rồi, siêu việt hầu gia cũng chỉ là vấn đề thời gian, một sáng ngươi có hầu gia cũng vô pháp ức chế lực lượng, phụ tử các ngươi hai người lại không hòa hảo khả năng. Vì công tử đinh giết đại phu nhân quyết tuyệt, sợ là sẽ phải vì đồng dạng ngoan lệ mà đối đãi hầu gia, lão nô không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy thật sự xảy ra, cho nên chỉ có thể tủi thân công tử theo ta cùng nhau trở về hầu phủ. Ngươi muốn bắt ta hồi trấn võ hầu phủ? Cũng đúng thế, thật chuyện không có biện pháp, ta biết rời công tử trong lòng tủi thân, nhưng vì hầu gia, chỉ có thể hy sinh ngươi. Cửu Thiên Hải gật đầu một cái, võ thánh khí thế ầm vang rút lên, nặng nề ép hướng Khương Ly, nguyên bản năm thước thân hình, giờ phút này sớm đã ngang tàng như thần. Một đạo mắt trần có thể thấy tinh khí lang yên theo Cửu Thiên Hải đỉnh đầu dâng lên, thẳng vào mây trời, cùng thiên địa cộng minh, cùng nhật nguyệt tề quang. Da thịt giãn ra, tái hiện sáng bóng, một đầu tóc bạc cũng như nhuộm mực mực dạng, trở nên nồng đậm đen nhánh, không gió mà bay. Hắn xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, một hai bàn tay to hướng về Khương Ly hung hăng chụp tới. Nặng như núi lớn võ thánh khí thế, nhường Khương Ly hai vai đột nhiên trầm xuống, toàn thân cốt cách cũng đang rung động, tùy thời cũng có bị khí thế đè sập có thể. Loại khí thế này cùng lực lượng, hoàn toàn không phải Phí Thiên Nhận cùng dị quỷ lão tổ loại đó nhục thân thành thánh võ chi bản thánh có thể đánh đồng. Tay trong bàn tay, càng có một loại kỳ dị mà cường đại quyền ý tinh thần vận chuyển. Đạo này quyền ý tinh thần có không thể địch nổi tinh thần ý chí, nhưng lại có một loại do thực hóa hư, vì có sinh không kỳ diệu ý cảnh. Giống như tất cả sự vật cũng sẽ ở Cửu Thiên Hải hai tay trong lúc đó, hóa thành trong không, toàn bộ biến mất. Không, đây là quyền ý của ngươi tinh thần. Vạn sự vạn vật đều có thể hóa không. Khương Ly lặng lặng nhìn bắt hướng bàn tay to của mình, tu di giới chỉ riêng hoa lấp lóe, ma đao nhân đổ bá một cái bay ra, vô tận khí tức hủy diệt quét sạch bên mình, nguyên bản bao phủ tại trên người Khương Ly võ thánh uy áp khoảnh khắc tiêu tán. Khương Ly cầm đao, toàn thân huyết khí trào lên, ầm ầm rung động, như là đại giang đại hà trong người chảy xiết. Hoang thiên nộ cứu cực thiên cảnh bất khởi. Khương Ly toàn thân huyết khí trong nháy mắt thiêu đốt bốc hơi, toàn bộ hóa thành vô tận cùng lực lượng mãnh liệt. Sáu lần lực lượng tăng phúc, trong nháy mắt hiện lên tại Khương Ly toàn thân. Thiếu niên hai tay cầm đao, chân đạp mặt đất, đón gió chọc trời bật lên, đao mang cuộn cuộn. Dường như ngàn vạn quân mã hô quát hò hét, tiếng như lôi hải, lại cuối cùng ngưng ở ma đao lưỡi đao một chút, hóa thành vô âm thanh âm. Đại tượng hy thanh. Rời công tử hảo đao pháp. Cửu Thiên Hải ánh mắt co rụt lại, trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Hào phóng cung góc, có tài nhưng thành đặt muộn, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Giữa thiên địa lớn nhất đẹp nhất âm thanh là im ắng thanh âm. Tốt nhất hình tượng là vô hình không tượng vô âm. Cửu Thiên Hải quyền ý tinh thần chính là không, bởi vậy làm Khương Ly một đao kia xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn trong khoảnh khắc đã hiểu, thậm chí hoàn toàn đắm chìm trong tiểu này không đao ý trong. Vậy chính là bởi vì có thể thật sự đã hiểu tiểu này hy âm thanh vô hình ý cảnh, mới càng năng lực ý thức được Khương Ly tại trên võ mạch thành tựu. Ý võ cảnh đại thành. Đao mang lóe lên liền biến mất, Cửu Thiên Hải thân hình dừng lại, hắn chậm rãi thu hồi hai tay, kiên không thể phá đôi bàn tay, một đạo vết đao sâu hắm nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương. "Giới công tử, ngươi cho lão nô quá nhiều ngoài ý muốn." Giọng Cửu Thiên Hải, lúc này cũng có chút phát run. "Ý võ cảnh, ngươi vậy mà tại không đến thời gian một năm trong đem võ mạch luyện đến dạng này cảnh giới, lừa gạt được tất cả mọi người, ngay cả hầu gia cũng bị ngươi lừa gạt được. Lực lượng của ngươi thậm chí siêu việt bình thường võ thánh, mặc dù là vì bí pháp thúc thành, cũng quá mức khủng bố." Cửu Thiên Hải giơ bàn tay lên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, trong tay hắn trong xương cốt lại cũng cùng nhau đứt gãy. Chương 168, giảm chiều không gian nghiền ép võ thánh, nhìn xem Khương Thời Nhung làm sao phụ tử tình thâm. Sướng lên, cầu đặt trước, một, chương 168, giảm chiều không gian nghiền ép võ thánh, nhìn xem Khương Thời Nhung làm sao phụ tử tình thâm. Sướng lên, cầu đặt trước, một, giữ lại không được, rời công tử ta là nhìn ngươi lớn lên, hầu ra mỗi một cái dòng dõi, ta cũng không muốn tương tổn, nhưng thật sự giữ lại không được ngươi đang thế. Cựu Thiên Hải hai tay, cốt cách từ trong lòng bàn tay cùng nhau bẻ gãy, nếu không phải còn đủ da thịt tương liên, sớm đã ngã rơi xuống mặt đất. Đối thủ của hắn trưởng kịch liệt đau nhức giống như chưa tỉnh, trong mắt đều là kinh hãi cùng sợ hãi sát thái. Võ Thánh sợ hãi. Cho dù nhân tiên giáng lâm, Cựu Thiên Hải nội tâm chấn động, vậy sẽ không như vậy mãnh liệt. Nhưng bây giờ Khương Ly mang cho hắn sợ hãi, lại đủ để thắng qua nhân tiên gấp 10. Một bị nhốt hầu phủ hơn 10 năm, cốt cách, nhục thân cùng với gần như trưởng thành văn nhược thiếu niên, tại hào không có căn cơ cùng nâng đỡ tình huống dưới, chỉ dùng không đến thời gian 1 năm, thì ủng có đủ để có thể võ thanh chống lại thực lực. Thậm chí đạt tới ý võ cảnh giới, nhục thân kiên cố, càng là hơn trước đây chưa từng gặp. Tình huống như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, càng từ đầu đến cuối từng màn chứng kiến, căn bản không thể tin tưởng. Rốt cuộc cùng văn khí mưu lực và khí mạch khác nhau. Võ mạch rèn luyện nhục thân, chỉ có thể một bước một bậc thang chậm chậm tiến dần, mỗi một bước cũng cực rất khó mưu lợi cùng một tiến. Bất kể luyện võ làm sao khắc khổ, nhục thân đều cần đầy đủ thời gian tĩnh dưỡng. Căn cơ chế tạo, càng là hơn phải cẩn thận, có chút sơ sẩy thì sẽ trực tiếp đoạn tuyệt võ mạch con đường. Cũng đúng thế thật vì sao? Thế ra, môn việc con cháu, thở nhỏ tập võ, ngâm bí dược nuốt bảo dược, càng có khí mạch tu giả cho trải vượt kinh mạch huyết khí ở các loại gia chỉ dưới, trưởng thành lúc có thể tấn thăng lục cảnh tiên điên, cũng đã là cực kỳ xuất sắc lại hiếm thấy. Có thể Khương Ly, hắn vậy mà tại không đến thời gian 1 năm bên trong, nhục thân tấn thăng y võ, võ đạo ý cảnh càng là hơn đạt tới y võ đỉnh phong đại thành chi cảnh. Trừ ra đại não tiềm lực không có bị kích phát bên ngoài, dường như chính là một tên thần biến cảnh đỉnh phong thậm chí là bán thánh cường giả. Như thế tinh tiến tốc độ, chỉ sợ không dùng đến 1 năm, có thể đưa thân chân chính võ thánh chi cảnh. Thời gian 3 năm, càng có hy vọng hơn thành tựu nhân tiên. Một vị 20 tuổi nhân tiên, cho dù tại thượng cổ, vậy chưa từng xuất hiện đi. Nhân vật như vậy, hầu ra, sợ chỉ có thể bị Khương Ly một tay trấn áp. Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Tinh huyết tại nhục thân vận chuyển, Cựu Thiên Hải đứt gãy xương cốt bắt đầu chậm rãi khép lại, nơi lòng bàn tay vết thương vậy nhanh chóng kết vảy, sinh trưởng bước phát triển mới thịt. Là cái này quyền ý tinh thần bám vào tại nhục thân, toàn diện khống chế nhục thân tất cả nhỏ bé hạt nhỏ biến hóa vận chuyển, mang tới khủng bố lại sinh chi lực. Đồng dạng là nhục thân thành thánh, quyền ý tinh thần mang tới sửa đổi, khác nhau một trời một vực. Không dùng đến thời gian một nén nhang, Cựu Thiên Hải hai tay có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn lại không được. Khương Ly tổn trên đời này một hơi, đối với hầu gia uy hiếp thì lớn một phần. Cựu Thiên Hải hô một chút theo mặt đất nhảy lên, dường như là không gian bị khẽ động, không khí bị hấp không. Trên mặt đất vẫn cỏ, bụi đất thậm chí mặt đất, vậy anh một chút dâng lên, theo Cựu Thiên Hải cùng nhau đằng nhảy đến giữa không trung. Hắn đùi phải chọc trời hất lên, trực tiếp đánh tới hướng Khương Ly cái chán, mặt đất bị vậy mang động, hóa thành như mãng dường như long. Một dạng, quăng về phía Khương Ly. Mặt đất ầm ầm rung động, đủ có vài chục mét sâu tầng đất đều bị Cựu Thiên Hải một chân quăng về phía Khương Ly. Quyền ý tinh thần bám vào tại quần quần mặt đất thổ nhũ trong, tựa hồ là hóa thành võ thánh Cựu Thiên Hải mới tứ chi. Không địa không. Khương Ly cầm đao che ở trước người, tâm niệm khẽ động, dưới chân mặt đất vậy ầm ầm chấn động lên. Vô biên vô tận cắt đất từ chung quanh hắn mặt đất bay lên, thiên quân vạn mã một dạng, ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp cùng Cựu Thiên Hải điều khiển mặt đất đất đá đánh vào nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng rung mạnh, tựa như hai tòa cự sơn hung hăng đụng vào nhau, nổ tung cắt đất như mưa như chút nước chi vũ, tản mát tất cả doanh trại. Bụi đất tung bay, hàng luồng rơi la chã. Có địch tình. Tất cả đại doanh cũng chấn động, bọn cầm đao cảnh giới, muốn hướng về bị chấn động trung tâm gấp rút tiếp viện, nhưng dì dào bụi đất không ngừng rơi xuống, trong tầm mắt đều là một mảnh tối tăm, không phân biệt phương hướng. Thượng quan thanh niên, Mạc Vật Lương, đồ lao đầu đám người vòng qua bụi đất đi vào Khương Ly chủ trướng phụ cận, lại bị Cựu Thiên Hải võ thánh uy áp bách tại hơn 100 mét bên ngoài, không thể tới gần một bước. Đây là thủ đoạn gì? Cựu Thiên Hải cũng bị đẩy lui, hắn thể nội khí huyết cuộn, hình như thật sự đâm vào một ngọn núi lớn phía trên. Võ thánh một kích toàn lực, lại lần nữa bị Khương Ly kích lui ra ngoài. Thậm chí ngay cả ma đao nhân đồ cũng không có đụng tới. Không thể nào, ta đã không giết được ngươi sao? Cựu Thiên Hải không thể tin, trong lòng sát ý dâng lên, thân là võ thánh, hắn hai lần bị ý võ cảnh võ phu đánh lui. Hôm nay nếu vô pháp toàn thắng, hắn võ đạo ý chí cùng lòng tin đều muốn gặp khó. Ầm ầm, nhưng mà còn không đợi Cựu Thiên Hải rơi xuống đất lần nữa lướt lên, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ. Hai chân không có đất mặt trèo trống, bị Khương Ly đẩy lui thân hình vậy hướng về đại địa liệt khích chỗ sâu rơi xuống mà đi. Quân như trường hồng. Cựu Thiên Hải bất chấp còn chưa hồi phục hai tay, nắm đấm nắm chặt hướng về dưới chân kẽ nước không gian, đột nhiên đấm ra một quyền, khí như trường hồng, quyền phong sụp đổ như mạn, lực lượng kinh khủng phá tan không khí, hình thành một đạo không ngừng xoay tròn khí chui. Tự thân thì nương tựa theo cỗ này lực phản chấn, hướng về phía trên bay đi. Hống hống hống, có thể còn không đợi hắn bay ra mặt đất, trong bụi đất chín cái 10 trượng xích kim cự long lôi cuốn đầy trời bão tuyết cuồng phong gào thét mà tới. Càng có cuồn cuộn cắt vàng đổ ập xuống đập tới. Những thứ này cắt vàng không là phàm phẩm, mỗi một hạt đều là trải qua đại pháp lực rèn luyện vô số lần ngưng tụ mà thành, một hạt hạt cắt thì nặng hơn mấy chục cân. Cùng nhau nện ở trên người Cựu Thiên Hải, dường như là một tòa núi nhỏ trực tiếp đè xuống. Nếu là tầm thường lúc, thật có một ngọn núi giáng lâm, cũng không có khả năng nhường Cựu Thiên Hải sinh ra chút nào dao động. Nhưng giờ phút này hắn hai chân bay lên không, lại mất đi lực lượng chèo chống. Võ giả rèn luyện nội thân, lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp hai chân bay lên không, bị trực tiếp rơi đập trở về. Chín cái xích kim cự thuyền càng đem Cựu Thiên Hải chăm chú của lấy. Đây đều là thủ đoạn gì? Võ mạch, khí mạch, hay là văn thánh văn khí gia thân, những thứ này cũng không coi là cái gì, có thể ngươi vì sao còn có thể điều khiển mặt đất, thiên tượng, lẽ nào ngươi nắm giữ trung cổ thời đại thất lạc cái khác truyền thừa? Khương Ly nói cho ta biết, lực lượng của ngươi cùng thủ đoạn rốt cục nguyên từ nơi đâu? Cựu Thiên Hải phẫn nộ hống, không chọn bện hai tay ra sức giãy giụa, hung hăng một tấm, chín cái đỏ hoàng kim cự long lên tiếng mà nát, hóa thành vô số khí lưu tại bốn phương tám hướng khuấy động tán loạn, hai bên tường đất đều bị va chạm không ngừng bạo liệt. Bụi đất tràn ngập bên trong, một cỗ làm cho người từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân hủy diệt đao ý vậy chọc trời chém xuống. Cửu Thiên Hải trong lòng giật mình, chỉ có thể hai tay giao nhau hướng lên một kháng. Chỉ nghe ken một tiếng vang vọng, ma đao nhân đồ chém vỡ Cửu Thiên Hải cánh tay huyết đủ, chém vào đây thần thiết còn cứng rắn hơn càng tay, đem lưới đao khảm vào trong đó. Cự lực áp đỉnh, càng khiến cho Cửu Thiên Hải thân hình hướng về chỗ càng sâu rơi xuống. Khương Ly, Cửu Thiên Hải nổi giận lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ma đao nhân đồ cuối cùng, Khương Ly hai tay cầm đao, ánh mắt thanh lanh bình tĩnh, không có một tơ một hào sát khí. Nhưng lưới đao phía trên lực lượng lại ngoan lệ quả quyết, không lưu tình chút nào. Bình tĩnh mà xem xét, Cửu Thiên Hải cùng hắn cũng không cái gì thâm cừu đại hận. Trong hầu phủ vị lão giả này, gần đất xa trời bình thường, đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau tư thế hành vi. Thậm chí so với những kia ỷ thế hiếp người tạp dịch, còn đưa Khương Ly một ít giúp đỡ. Nhưng vậy chỉ thế thôi. Tại Cửu Thiên Hải đối với hắn động sát cơ trong nháy mắt, Khương Ly thì tuyệt đối không thể có thể khiến cho vị này võ thánh lại còn sống ở thế. Dạng này người, nội tâm kiên định, ngu trung đến cực điểm, không có thể hàng phục, chỉ có thể diệt sát. Chỉ thạch thành kim. Khương Ly môi nhẹ nhàng khép mở, một cỗ kỳ dị lực lượng dọc theo ma đao nhân đổ nhuộm dần Cửu Thiên Hải một đôi đoạn trên cánh tay. Vì quang lướt qua, nguyên bản bắn tung tóe máu vết thương khoảnh khắc ngưng tụ, huyết dịch, cơ thể cũng tại trong nháy mắt bị chuyển hóa làm bằng sắt. Kỳ dị lực lượng dọc theo tay cụt một đường xuống dưới, chỗ đến, huyết nhục hóa thành kim trúc, không có thể nghịch chuyển. Chương 168, giảm chiều không gian nghiền ép võ thánh, nhìn xem Khương Thời Nhung làm sao phụ tử tình thâm. Sướng lên, câu đặt trước, 2, chương 168, giảm chiều không gian nghiền ép võ thánh, nhìn xem Khương Thời Nhung làm sao phụ tử tình thâm. Sướng lên, câu đặt trước, 2, Khương Ly, ngươi đối với ta làm cái gì? Cửu Thiên Hải kinh hai một nước, hắn năng lực rõ ràng cảm thụ đến chính mình cảm giác tại hai tay bên trong không ngừng biến mất, cánh tay dần dần trở nên nặng nề lên. Nhục thân của mình đang từng điểm chết. Khương Ly lại đem thân thể máu thịt của hắn, từng điểm chuyển hóa thành kim trúc. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch tiên? Không, không thể để cho lấy ra đoạn, mà là thần thông. Chỉ có thần thông mới có thể như thế. Cửu Thiên Hải, ngươi an tâm đi thôi, Khương Thời Nhung chẳng mấy chốc sẽ đến theo ngươi. Ma đao nhân đồ nhẹ nhàng chấn động, hóa thành kim trúc cánh tay liền bị nó làm vỡ nát đi. Lưỡi đao về phía trước, từ Cửu Thiên Hải ngược từng tấc chèn, trực tiếp đem trái tim một phân thành hai. Đạo xuất nguyên dương. Khương Ly trong tay đặt tại Cửu Thiên Hải nhục thân, vũ thánh thể trong rồi rào sinh mệnh tinh khí cùng nguyên dương thật tức thì hàng luồng bay ra. Tại Cửu Thiên Hải đã đờ đẫn trong ánh mắt, ngưng tụ ra từng mai tỏa ra vàng rực chân nguyên đan. Đây là một loại khó mà miêu tả cảm giác ma quái cảm giác. Ánh mắt chiếu tới dưới, cảm thụ lấy chính mình thân thể thân bị Khương Ly sống sờ sờ luyện hóa thành đan dược. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Cửu Thiên Hải trong lòng dâng trào cùng ý chí bất khuất, dường như vậy ở trái tim bị chém đứt trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Cũng không phải là thực lực của hắn xa kém xa Khương Ly đến trình độ như vậy, mà là Khương Ly có đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, đối với hắn hoàn toàn là giáng cấp cái khác nghiền ép. Đó là tồn tại ở một loại khác chiều không gian thần thông thủ đoạn. Không phải đơn giản lực lượng chồng chất có thể vượt qua, có thể chỉ có nhân tiên thủ đoạn mới có thể bình đẳng chống lại. Ma quỷ, có được vô thượng thần thông thủ đoạn thì là ma quỷ, hay là đem chính mình thân sinh cốt nhục dùng làm tấn thăng nhân tiên bình chướng cơ hội là ma quỷ. Khương Ly cười lạnh, Khương Thời Nhung có thể tấn thăng võ thánh, có hiện tại như vậy địa vị, thậm chí nhìn ra thông thiên tiết lộ, tất cả đều là bái mẫu thân của ta ban tặng, hắn không biết cảm ơn, lại ước hiếp như vậy với ta. Người tôn hắn là hầu gia, nhưng trong lòng ta hắn lại ngay cả bên đường đòi đồ ăn tên ăn mày cũng không bằng, hắn luôn miệng nói ta ngang bướng không chịu nổi, là đại chu triều thai hoàng ẩm, là trấn võ hầu phủ tối ngang bướng dòng dõi. Nhưng ta đang làm cái gì? Thân làm hầu phủ trưởng tử Khương Huyền Lạc lại đang làm cái gì? Lương Châu tổng doanh mấy chục vạn quân sĩ cùng thánh thượng đối với Bắc Mãng đại sách đều muốn hủy ở trong tay của hắn, ai mới là đại chu thai hỏa ngầm cùng tội nhân? Khương Ly trong mắt lanh ý, càng ngày càng đậm. Đại công tử chỉ là bị cừu hận che đôi mắt cùng lý trí, ngươi biết cái gì? Lẽ nào Sắt La cùng Thác Bạt đã phát giác, muốn ra tay với Lương Châu tổng doanh rồi sao? Cửu Thiên Hải khẽ giật mình, hắn ở trong mắt Khương Ly nhìn thấy một vòng trước nay chưa có lạnh lẽo, mũi nhọn cùng điên cuồng. Ta muốn nhìn thân làm Lý học đại gia, công bằng Khương Thời Nhung, sẽ như thế nào công bằng công chính chỗ đưa con của mình? Khương Ly cười cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết Khương Huyền Lạc, cho dù một ngày kia hắn đến khiêu khích ta, nhục nhã ta, ta cũng sẽ không giết hắn, ta muốn đem hắn lưu cho Khương Thời Nhung. Một không để ý quân lệnh, bỏ rơi nhiệm vụ, đem triều đình trăm năm đại sách hủy hoại chỉ trong chốc lát tội nhân tiên cổ, thân làm binh bộ thượng thư Khương Thời Nhung, sẽ hay không đại công vô tư đem đao chạm tại chính mình trưởng tử trên cổ? Ngươi không thể, ngươi không thể làm như thế. Cửu Thiên Hải bị chém thành hai khúc, tâm đều đang run rẩy, hắn không dám tưởng tượng như thế hình tượng. Hầu gia như thật sự ở vào như thế vị trí, không tuyệt không thể xuất hiện. Khương Ly, ngươi thân là triều đình trọng thần, cảnh hoàng tín nhiệm nhất trẻ tuổi tướng lĩnh, không thể trơ mắt nhìn Lương Châu tổng doanh hủy diệt, không vì Khương Huyền Lạc, cũng phải vì mấy chục vạn tướng sĩ suy tính. Cửu Thiên Hải gấp giọng kêu to, mang theo ngươi 6 vạn binh mã đi trợ giúp à, đi gấp rút tiếp viện. Vì sao không thể trơ mắt nhìn Lương Châu đại doanh lật úp? Khương Ly đột nhiên cười một tiếng, khoe miệng lạnh lùng cùng thiết huyết, thậm chí nhường Cửu Thiên Hải trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lần này bắc phạt chính là quan hệ đến đại chu tương lai trăm ngàn năm cơ nghiệp mấu chốt tự chỉ. Triều đình cùng cảnh hoàng bất kỳ một cái nào thật nhỏ quyết định đều có khả năng ảnh hưởng tất cả chiến cuộc biến hóa. Khương Ly thản nhiên nói, tất nhiên cảnh hoàng bất bỏ ta, mà khai thác Khương Thời Nhung ý kiến, nhường Khương Huyền Lạc thay thế vị trí của ta, nên suy tính tốt tất cả, bao gồm được mất. Ta từ đã hỏi tới hôm nay, cũng không có cô phụ triều đình cùng cảnh hoàng bất luận cái gì tín nhiệm, lập công hơn cho dù chủ trưởng Lương Châu tổng doanh cũng không quá đáng, nhưng ta đổi lấy cái gì? Chỉ là một chấp trưởng vạn quân tứ phẩm vệ chỉ huy sứ, là du kỵ quấy rối mãn tộc. Ngay cả xâm nhập tham dự tất cả bắc phạt cơ hội cùng tư cách đều không có. Khương Ly cười hỏi, các ngươi sẽ không cho là, ta thật sẽ ôn hòa nhã nhặn, không hề lời oán giận tiếp nhận đây hết thảy đi. Ngươi
là cố ý.
Cửu Thiên Hải có một loại thông thấu triệt để hàn ý tự nhiên không phải, nhưng ta vậy không cần phải. Vì cảnh hoàng sách lược sai lầm, thì sửa đổi kế hoạch của chính mình, bỏ cuộc chính mình được mất. Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói, cảnh hoàng lựa chọn Khương Thời Nhung cùng Khương Huyền Lạc, thì lẽ ra gánh chịu tất cả hậu quả, ta làm sao đi làm, tự nhiên cũng muốn vì tự thân lợi ích cùng lựa chọn xuất phát. Dựa vào cái gì muốn hy sinh ta ích lợi của mình, đi vì người khác sai lầm tính tiền, cũng bởi vì mấy chục vạn đại chu quân sĩ tính mệnh. Đem bọn hắn đẩy vào vực sâu cùng tử vong là cảnh đế cùng Khương Thời Nhung, Khương Huyền Lạc, mà không phải ta.
Ngươi,
Cửu Thiên Hải á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn thiếu niên ở trước mắt, lại một lần nữa phát hiện, chính mình còn là xem thường Khương Ly. Hắn có thể từ trước đến giờ đều không có từng sinh ra bất luận cái gì phản loạn đại chu tâm tư. Cho dù hắn biết mình là tiền tần hoàng tộc hậu duệ, nhưng hắn cũng không có thể sống chết hiệu trung đại chu tâm niệm. Tất cả gây nên, chỉ bằng tâm ý của mình. Ai như phụ hắn, cũng phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Cho dù là cảnh hoàng, cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn không có hoàng quyền, chỉ có một tòa cân tiểu ly. Cân tiểu ly nghiêng qua, cảnh hoàng cũng giống vậy dễ đến. Tên điên, ma quỷ. Dạng này người, nếu như chỉ là khống chế lực lượng tuyệt đối võ phu, quỷ tiên thì cũng thôi đi. Có thể năng lực của hắn tuyệt đối không chỉ tại đây. Các loại, hắn tất nhiên không muốn đi trực tiếp giải cứu Lương Châu đại doanh, vì sao còn muốn thu nạp lên nhiều như vậy lực lượng? Thậm chí có Tây vực cùng Thác Bạt bộ lạc nguồn mộ lính. Ầm ầm, phương xa đại bắt đầu chấn động, dường như có từng nhánh đại quân hướng về doanh trại chạy đến, tốc độ cực nhanh, lại không có bất kỳ cái gì sát khí. Người rốt cục thu nạp bao nhiêu quân mã? Khương Ly, người nghĩ tự lập. Cửu Thiên Hải cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Là cảnh hoàng phụ Khương Ly. Tất nhiên Luân Phiên Công Vân cũng không chiếm được vốn có đối đãi, vậy liền có nhường cảnh hoàng cùng đại chu đều muốn nhìn thẳng vào thực lực của hắn cùng lực lượng. Hầu ra, ngươi lần này thật sự sai lầm rồi a. Cửu Thiên Hải thở dài, hắn rất muốn hiện tại thì trở về Thịnh Kinh, trở về trấn võ hầu phủ, đem hết thảy tất cả cũng báo cho biết hầu ra. Nhưng không có cơ hội này. Trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh hoa cùng chân dương khí tức đã hoàn toàn khô kiệt, đều bị Khương Ly chuyển hóa làm từng mai chân nguyên đan dược. Giống như thiên thần thân thể, sớm đã khô héo. Làm Khương Ly chậm rãi rút về đâm vào Cửu Thiên Hải thể nội ma đao nhân đồ lúc, cuối cùng sinh cơ vậy ở tên này trên người võ thánh tiêu tán, mang theo đối với hầu gia lo lắng, triệt để tiêu vong. Chương 169, Khương Huyền Lạc dự quân đến cùng ở nơi nào? Câu đặt mua, 1, chương 169, Khương Huyền Lạc dự quân đến cùng ở nơi nào? Câu đặt mua, 1, tướng quân. Doanh trên không trung, bụi đất từ từ phiêu tán, mấy vạn đại quân nghe hỏi mà đến. Chủ tướng phụ cận phương viên trong phạm vi ngàn mét, khe danh chằng chịt, mặt đất theo chỗ sâu lẫn ra, cảnh hoang tàn khắp nơi, như là chân chính địa che đồng dạng. Lều vải đều bị bụi đất cuốn bay, đè sập, trên mặt đất càng có một đạo ba lượng mễ, dài mấy chục thước kẽ nước vực sâu, thông hướng sâu trong lòng đất, không biết bao nhiêu ngàn mét. Hư ảnh lóe lên, Khương Ly thả người bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, một tay cầm ma đao nhân đổ, trong tay kia lại xách một khỏa còn đang không ngừng nhỏ máu giàn mua đầu lâu. Cửu Thiên Hải, võ thánh đầu lâu. Gâu, lão gia hỏa này vậy chỉ thường thôi, ta còn tưởng rằng võ thánh làm sao lợi hại, lại ngay cả Khương Ly ba chiêu cũng không tiếp nổi. Đại hắc cầu mặt mày xám xịt từ áp đảo trong lều vải nhảy ra ngoài, vòng quanh Cửu Thiên Hải đầu lâu hít hà, thần thái tự nhiên, giống như mới vừa rồi bị sợ mất mật cũng không phải hắn như vậy. Cửu tổng quản, hắn sao đến Mã Nguyên? Mạc Vận Lương từng mấy lần không khớp qua hầu phủ, tự nhiên hiểu rõ Cửu Thiên Hải thân phận. Mặc dù bị Khương Ly thi triển thần thông, dẫn xuất toàn bộ sinh mệnh tinh hoa cùng chân dương khí tức, nhưng võ thánh uy áp như cũ giữ lại, nhàn nhạt khí cơ cuốn lượn quanh toàn trường, làm người sợ hãi. Tây vực dòng binh cùng Thác Bạt tộc kỵ binh không chịu nổi dạng này tinh thần áp bách, càng là hơn không ở rút lui. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính sợ lên. Bọn hắn phán đoán không ra Khương Ly chân thực cảnh giới, nhưng có thể đem một vị võ thánh tại chỗ chém giết, chí ít cũng hẳn là một vị võ thánh cấp bậc tồn tại đi. Cùng có dạng này thực lực thống lĩnh, tung hoành Mã Nguyên sẽ không còn e ngại. Nay thời cổ đại, nhân tiên không ra, võ thánh cùng vị tiên chính là thế gian này mạnh nhất đỉnh phong lực lượng. Khương Ly, dưới trướng của ta các dòng binh đều đã thu nạp quay về, bước kế tiếp nên như thế nào hành quân tác chiến? Phù Địch mang theo 5 tên Tây vực dòng binh đầu lĩnh thượng phía trước hành lễ. Bọn hắn mặc dù cùng Khương Ly đạt thành hợp tác thỏa thuận, nhưng một mực đều có giữ lại. Một sáng kế hoạch không thể đúng hạn tiến hành, hoặc là trong chiến đấu tổn thương quá nặng, đều sẽ xuất lĩnh dưới trướng lính đánh thuê không chậm trễ chút nào rút lui. Các dòng binh uy tín vẫn luôn là so ra mà nói. Bất quá, nhìn thấy Khương Ly có thể so với võ thánh lực lượng cùng thủ đoạn, nhưng lính đánh thuê này đầu lĩnh đối với thương vong tiếp nhận danh giới cuối cùng cũng có một chút biến hóa. Một vị võ thánh cấp bậc tồn tại, đáng giá cao hơn đầu nhập. Thác Bạt qua càng là hơn vô cùng kích động. Hán Tây Bắc Vương mồ hôi bảo tọa, ổn. Khương Ly, lão lư ta trở về. Hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo nâu đỏ thân ảnh bốn vó phi dương, lôi cuốn bao cát bụi đất, vọt tới Khương Ly trước mặt, lại là một đầu da lông heo tàn, khô cạn lục thú. Sơn La, Thác Bạt chủ lực đã tại 2 ngày trước rời khỏi doanh trại, bên mông quần quận hướng Lương Châu tổng doanh phương hướng xuất phát, dựa theo tốc độ bình thường, lại có 2 ngày rồi sẽ cùng Lương Châu tổng doanh đánh giáp lá cả. Lộc Yêu cao tuổi thể suy, nhưng liên tục chạy lướt qua 2 ngày, lại không có chút vẻ mệt mỏi. Lỗ lão, Mạc tiên sinh, làm phiền các ngươi lại đi một chuyến Lương Châu đại doanh, tranh thủ tại Bắc Mãng đại quân đến trước, đem tin tức báo cho biết Tứ Điện Hạ, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Nhưng nếu như các ngươi đã đến trước, Bắc Mãng chủ lực đã xông vào Lương Châu tổng doanh, không muốn ham chiến, nhanh chóng trở về. Khương Ly đem Cửu Thiên Hải đầu lâu giao cho một tên đại chu giáo úy, mệnh hắn đem đầu lâu đưa về đại chu, thông qua binh bộ con đường trả lại Khương Thời Nung. Mà sau đó xoay người hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, bỏ cuộc tất cả đồ quân đu, mỗi người chỉ đem 3 ngày khẩu phần lương thực, một canh giờ sau hướng Bắc Mãng nội địa tiến quân, thắng thì là vua, bại thì hủy diệt. Đây, chúng binh tướng cùng kêu lên nhận mệnh lệnh, ầm vang mà động. Khí hí tây bộ Mãng Nguyên một mảnh tươi tốt đồng cỏ bên trong, chiến mã mệt mỏi tiếng ngựa hí tại một phương thiên địa ở giữa ung dung truyền vang. Một cái dòng suối từ phía tây thấp bé dậy núi bốn lượn mà xuống, suối nước mát lạnh, trong thấy cả đáy có một trưởng dài không biết tên cá con, thành quần kết đội tại trong khe nước sướng ý xuyên thẳng qua. Đối với bước vào Mãng Nguyên một tháng có thừa, ngày này vì thịt khô, các loại làm thức ăn đại chu quân sĩ mà nói, tươi non thịt cá là hiếm có mỹ vị. Nhưng chú đóng ở đầu này dòng suối phụ cận, đủ có mấy ngàn lều vải chu quân trong doanh địa, nhưng không có một tên quân sĩ xuất hiện tại bờ sông. Trong lều vải, từng người đại chu quân sĩ xuyên giáp mà ngủ, tiếng ấy nổi lên một phía. Bụi đất cùng mồ hôi hỗn hợp cáo bẩn ở trên mặt tích lũy dày một tầng dày, vậy khó nén bọn trên mặt mỏi mệt. Lao lưu, lại tiếp tục như thế, bọn đều nhanh gánh không được. Hành quân chủ trướng bên trong, hai tên đại chu ngũ phẩm du kích tướng quân ngồi đối diện nhau, trên mặt cũng có không che nổi mệt mỏi tiểu tụy. Đường Thúc Phi giơ lên túi nước miệng lớn nuốt uống, mãi đến khi giọt cuối cùng thủy hao hết, này mới thỏa mãn phóng, của ta 1000 quân mã chia làm 20 đội, ngày đêm tại phương biên mấy trăm dặm Mãng Nguyên tuần hành, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, chúng ta không phải chân chính trinh sát quân, ngồi xuống quân mã cũng chạy chết rồi thật nhiều. Gánh không được lại có thể làm sao? Khương Huyền Lạc mệnh lệnh, người ta có đảm lượng vi phạm. Hắn nhưng là võ hầu chi tử, hay là nói chúng ta có thể phóng chức trách, không tới thực hiện du kích nhiệm vụ tuần tra. Lưu Cung Nghĩa nặng nề đâm quyền, giọng căm hận nói, Khương Huyền Lạc đem 5 vạn dự quân nhiệm vụ giao cho chúng ta, chính mình tự mình hành động tranh đoạt Khương Ly quân công, thật không rõ hắn là thế nào lên làm này tam phẩm thống soái. Nếu không, chúng ta hướng Tứ Điện Hạ bẩm báo tình hình thực tế đi. Ngươi 1000 quân mã tại cảng bên ngoài đóng giữ, giả bộ chủ lực, mỗi lần đặt chân, bình quân một tên quân sĩ đều muốn ghim lên 5-6 cái lều vải, Mãng quân lại không phải người ngu, thật chẳng lẽ không phân biệt được? Đường Thúc Phi càng nói càng tức, càng đem túi nước quẳng xuống đất, mặc kệ, lao tử thả rằng qua đi bị Khương Huyền Lạc trả thù, cũng không thể lại như thế chạy đi xuống. Lao đường không thể lô mang a, Khương Huyền Lạc thế nhưng võ hầu còn trai trưởng. Lưu Cung Nghĩa vội vàng khuyên can, ta đã hướng Khương Huyền Lạc trở nên vội vàng tin, nói rõ đạo lý, khẩn cầu hắn phái binh hồi biên, như bây giờ bất thành, chúng ta lại hướng Tứ Điện Hạ bẩm báo không muộn, dừng không thể hành động theo cảm tính. Không được, ta nhịn không nổi nữa. Đường Thúc Phi quyết nhiên lắc đầu, vừa muốn nói gì, dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động lên. Trong lòng của hắn một bẩm, liền tranh thủ sau lưng một mũi tên ống phóng tại mặt đất, nằm hai lắng nghe, mấy tức qua đi thần sắc đột nhiên biến đổi, ngoài 30 dặm, có lớn quân hướng chúng ta nơi này đánh tới chớp nhoáng, chí ít có mấy vạn người. Lẽ nào là Khương Huyền Lạc xuất quân về cứu viện? Lưu Cung Nghĩa mừng rỡ. Tiếng vó ngựa là từ mặt phía bắc chuyển đến. Đường Thúc Phi sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng cười khổ, là Mãng quân đến, chúng ta cũng trốn không thoát. Vậy phải làm sao bây giờ? Vì sao ngươi dưới trướng phụ trách tuần hành tiểu đội không hề có một chút tin tức nào truyền về? Lưu Cung Nghĩa bất chấp suy nghĩ, trực tiếp nắm lên cung đao, bước nhanh đi ra chủ trướng lớn tiếng quát hô, toàn bộ tất cả đứng lên, chuẩn bị đối địch. Nên cái gì địch? Mãng quân theo nhưng đã tới, nói rõ chúng ta hư thực sớm đã bị tra xét xong. Đường Thúc Phi thê cười thảm nói, thất tha thất thểu đi ra lều vải. Hắn nóng nhìn phương bắc, chỉ thấy một chi hơn 2000 kỵ đội kỵ binh ngũ nhanh như điện chớp mà đến. Tựa một mũi tên nhọn vọt thẳng hướng tòa này mấy ngàn lều vải trống rỗng doanh trại. Bắc Mã Ưng Lang cờ nên gió bù bù, cầm đầu mấy tướng lĩnh người còn chưa tới, thì có khí thế cường đại ầm vang mà lên. Đường Thúc Phi trải qua rất nhiều chiến trường, chỉ một chút có thể nhìn ra, chi này Bắc Mãng kỵ binh tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chương 169, Khương Huyền Lạc dự quân đến cùng ở nơi nào? Câu đặt mua 2, chương 169, Khương Huyền Lạc dự quân đến cùng ở nơi nào? Câu đặt mua 2, trong doanh địa hơn 1000 tên bình thường đại chu quân sĩ, căn bản không phải những thứ này Mãng kỵ đối thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn vong báo tin, đều là hy vọng xa vời. Lão Đường, giữ vững tinh thần, ngươi đi hướng Lương Châu đại doanh bẩm báo địch tình, ta vì ngươi kéo dài một chút thời gian. Lưu Cung Nghĩa sớm đã trở mình lên ngựa, hắn hét lớn một tiếng, xuất lính vừa mới tụ tập lại mấy trăm quân sĩ hướng về đối diện Mãng kỵ công kích mà đi. Trung quanh trong doanh trướng, mệt mỏi đại chu quân sĩ còn đang ở lục tục đi ra, nhìn thấy phương xa Mãng kỵ gào thét mà đến, sĩ khí sa sút, cái nào còn có một chút dũng khí chống cự, nắm qua quân mã hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Siêu 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 trong bụi cỏ, đột nhiên có mũi tên bắn ra, chạy trốn bọn vừa mới xông ra doanh trại, liền bị đối diện mũi tên bắn rơi xuống ngựa. Chỉ có doanh trại phía tây, tên bắn ra mũi tên tương đối hơi ít, tất cả quân sĩ may mắn vòng qua mưa tên, càng chạy càng xa. Không thể nào, Mãng quân đã bày ra cái bẫy, Lương Châu tổng doanh xong rồi, Khương Huyền Lạc cũng xong rồi. Đường Thúc Phi cười ha ha, hắn từ một bên giá vũ khí thượng nắm lên một thanh trường kích, bi tráng tiến lên, đón lấy gào thét mà đến Bắc Mãng kỵ binh. Lưu Cung Nghĩa xuất lĩnh mấy trăm quân sĩ, lúc này vậy vọt tới Mãng quân phụ cận, chỉ vừa đối mặt liền bị Mãng kỵ triệt để tách ra, tại hàn mang vùng vây ở giữa, thi thể lăn xuống đầy đất. Âm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mười mấy tên Mãng kỵ giơ cao trường thương, phía trên chọn từng người thi thể của đại chu quân sĩ. Đường Thúc Phi thấy rõ, tất cả đều là dưới trướng hắn phụ trách tuần hành tứ phương quân sĩ. Những thứ này quân sĩ có một nửa cũng là vừa vặn nhập ngũ chưa tới nửa năm tân binh, mấy cái nhóc con vừa mới tiến quân doanh kia mấy ngày, trễ hơn thượng bụng trộm khóc nhớ nhà đấy. hy vọng Mã Nguyên Phong có thể đưa ngươi nhóm du hồn đưa về Đại Chu. Đường Thúc Phi thở dài một tiếng, giơ lên trường kích hướng về đối diện chạy như bay, hắn chọc trời bật lên, trường kích như trăng, chém về phía dẫn đầu mãng kỵ cái cổ. Chu nhân, các ngươi xong rồi. Thác Bạt Dưỡng trên mặt hiện tàn nhẫn nụ cười, trường đao trong tay của hắn tiện tay vung lên, liền đem Đường Thúc Phi trường kích trực tiếp chém nát, lưỡi đao như điện, đem vị này Đại Chu ngũ phẩm tướng quân trực tiếp chém thành hai đoạn. Vô số gót sắt trà đạp mà qua, Đại Chu binh tướng thi hải đều bị đạp thành thịt nát, chìm vào thảo nguyên, cùng một phương tiên địa triệt để dung hợp, không phân khác biệt. Thẳng hướng Lương Châu tổng doanh, đem Chu nhân toàn bộ đuổi ra Mãng Nguyên, nơi này là chúng ta Mãng dân tiên địa, phụ thần bảo hộ. Thác Bạt Dưỡng giơ cao trường đao trong tay, tàn nhẫn ánh mắt nhìn hướng tây bắc, báo tin tộc thúc, mùi nhử đã thả ra, liền chờ Đại Chu năm vạn dự quân vào cuộc. Điện hạ, phụ trách tiến công Mãng Hãn và trung bộ tứ đại vương tộc hai đường đại quân, cũng đã rời khỏi Mãng Nguyên khu vực biên giới, hướng về khu vực trung tâm Mãng Nguyên xuất phát. Vân Nhạc công chúa cùng Đại La liên quân, từ phía đông quần quận vào Mãng, trực tiếp giết vào Mãng Nguyên đệ nhị vương đỉnh, Mãng Hãn như nghĩ bảo trụ Mãng quân sĩ khí, tất nhiên sẽ phái binh trợ giúp. Một mảnh kéo dài như biển Đại Chu doanh trại nằm ngang tại bao la bát ngát Mãng Nguyên đại địa bên trên. Lít nha lít nhít lều vải, kéo dài hơn 10 dặm, bàng bạc huyết khí, sát khí phóng lên tận trời, ngưng tụ ra một đóa vô hình huyết vân, che đậy một phương thiên địa, quỷ thần khó gần. Quy Đức tướng quân Ngao Diễn Trung cầm trong tay mật tín, cung kính bẩm báo, chỉ cần chúng ta có thể dựa theo kế hoạch dự định, tại tây bộ Mãng Nguyên thành lập phòng tuyến, kiểm chế Sắt La, Thác Bạt trăm vạn đại quân, ngăn cản bọn hắn trợ giúp Mãng Hãn vương đỉnh, đại sự có thể thành. Hai cánh trái phải 10 vạn đại quân tiến lên như thế nào? Tư Mã Diệp nhẹ nhàng gật đầu, từ bác phạt mở ra, hắn thống lĩnh 45 vạn Lương Châu binh mã chậm rãi hướng tây bắc nội địa xuất phát. Mục đích đúng là kiềm chế lại Sắt La, Thác Bạt hai đại vương tộc thống lĩnh trăm vạn mã binh, làm bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện điều động. Mặc dù chính diện giao phong, Lương Châu tổng doanh cũng không e ngại trăm vạn mã binh, nắm vững thắng lợi, nhưng đại quân quyết đấu, thương vong thảm trọng không thể tránh né. Đại Chu binh cường mã tráng, phải đối mặt binh địch, lại không chỉ Bắc Mãng một nhà. Một sáng tại Bắc phạt trong chinh chiến, chiến lực giảm bớt vô cùng nghiêm trọng, tây vực đột nguyên, đại thực các nước nhất định sẽ mượn cơ hội nổi lên. Đông Hải thần phong các nước cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Đây là cảnh hoàng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy cục diện này. Thân làm Đại Chu triều đời thứ tư quân chủ, cảnh hoàng lòng mang chí khí, thề phải nhất thống cửu châu, thành lập đế nghiệp. Điện hạ, hai chi dược quân tiến lên như thường, ba canh giờ trước ta còn nhận được Khương Huyền Lạc gửi tới tin báo. Hắn thông soái 5 vạn dược quân một mực phía tây 200 dặm phạm vi bên trong di động, nhường điện hạ yên tâm, chỉ cần hắn dược quân còn có một tên quân tốt, thì tuyệt sẽ không nhường Mãng quân kinh động Lương Châu tổng doanh một bước. Ngao Diễn Trung dừng một chút, ánh mắt ẩn nấp dò xét tứ hoàng tử Tư Mã Diệp nét mặt, trầm giọng nói, ngược lại là Khương Ly xuất lĩnh 1 vạn du kỵ, từ bước vào Mãng Nguyên về sau, thì bật vô âm tín, không làm gì cả, thậm chí ngay cả một man tộc bộ lạc đều không có đánh hạ. Tùy hắn đi đi, hắn tại trước Bắc phạt ngay cả lập rất nhiều công văn, mỗi món đều có thể phong hầu, mặc dù một ít công văn quan hệ trọng đại, còn chưa thích hợp công khai, nhưng ít ra cũng có thể nhường hắn thống lĩnh một quân, thực lực của hắn đủ để gánh này trách nhiệm. Tư Mã Diệp lắc đầu, nói, phụ hoàng vì cân đối trong triều thế lực, trấn an võ hầu, nhường Khương Huyền Lạc thay thế Khương Ly vị trí, Khương Ly bất mãn trong lòng vậy có thể hiểu được, dù kỵ tác dụng đối với triều đình tại tây bắc bố cục ảnh hưởng không lớn, nhường hắn giải sầu một chút cũng là không sao cả. Điện hạ, ngài đối với Khương Ly có phải hay không quá mức tha thứ? Ngao Diễn Trung lại lời lẽ chính nghĩa nói, bác phạt quan hệ trọng đại, một tơ một hào khác biệt, đều có khả năng chôn vùi triều đình toàn bộ nỗ lực, Khương Ly thụ mệnh không theo, tự chủ làm việc, đã là vi phạm quân pháp sai lầm lớn, lẽ ra nghiêm trị, gian đe. Ngao tướng quân, ta thân làm Lương Châu chủ soái, làm sao làm việc tự có quyết đoán, Khương Ly lập công văn, đủ để bù đắp được mấy lần tội chết, việc này đừng muốn nhắc lại. Tư Mã Diệp ánh mắt phát lạnh, khoe miệng lại hiện hiện ý cười, ngược lại là ngươi thân là võ hầu bộ hạ cũ, như thế thiết diện vô tư, hầu gia biết không hội trách ngươi vô tình sao? Điện hạ, Diễn Trung tâm trong chỉ có triều đình pháp luật kỳ cương, cũng không chung với bất kỳ người nào. Ngao Diễn Trung trong lòng một bẩm, luôn miệng nói, mà sẽ chỉ là lo lắng Khương Ly tự mình làm việc, ảnh hưởng đến triều đình chỉnh thể bố cục mà thôi. Ngao tướng quân có lòng. Tư Mã Diệp cười nhạt một tiếng, trong đầu chợt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lệnh tinh thần của hắn trong nháy mắt khẩn trương lên. Ngao tướng quân, tất nhiên Khương Ly một mực không có âm tín truyền về, ngươi lại là làm thế nào biết hắn lần này đi du kích, một Bắc Mãng bộ lạc đều không có tiến công. Tư Mã Diệp gấp giọng nói, a cái này. Ngao Diễn Trung khẽ giật mình, hắn trừng mắt nhìn, vội vàng giải thích, đây đều là Huyền Lạc tại chuyển về giấy viết thư bên trong nói rõ, hắn phụ trách vẫn doanh phía tây cảnh giới cùng phòng vệ trách nhiệm, tự nhiên sẽ chú ý tới Khương Ly hướng đi hành tung. Nói bậy nói bạn. Tư Mã Diệp đứng dậy, bước nhanh đi đến trong doanh trướng Mãng Châu bản đồ trước, chỉ nhìn lướt qua, trong mắt đã là lấy làm kinh ngạc, một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Hắn đột nhiên quay người, nộ khí trung thiên, ta hỏi ngươi, Khương Huyền Lạc dự quân đến cùng ở nơi nào? Khương Ly du kích phạm vi dường như bao trùm Mãng Châu tây bắc hơn phân nửa khu vực, chỗ xa nhất rất cho tới Bắc Mãng cùng tây vực biên cảnh. Khương Huyền Lạc như một mực ta Lương Châu tổng doanh 200 dặm phạm vi bên trong, hắn làm sao có khả năng đối với Khương Ly hướng đi cùng hành động như thế chắc chắn, hiểu rõ như lòng bàn tay. Điện hạ, Huyền Lạc dự quân ngay tại chủ doanh 200 dặm trong a. Ngao Diễn Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, Huyền Lạc đứa nhỏ này luôn luôn cơ cảnh cẩn thận, hắn để cho ổn thỏa, phái ra trinh sát tầm thường càng xa phương hướng, cũng là chuyện đương nhiên, rốt cuộc. Chờ một chút. Giọng Ngao Diễn Trung càng nói càng nhỏ, lúc này vậy dần dần ý thức được cái gì. Mã Nguyên Minh Ngông, một vạn người ném tại trên địa đồ, cũng không có khả năng vẽ lên một bọt nước. Mấy chục vạn cây số bông, chắc chắn không phải mấy trăm, mấy ngàn tên trinh sát có thể tìm kiếm đã hiểu. Trừ phi là đại quân chú đóng ở Khương Ly hành quân con đường phụ cận mới được. Khương Huyền Lạc xuất lĩnh 5 vạn đại quân, như muốn dò la xem đến Khương Ly, phái ra 2-3 vạn đại quân cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn làm sao lại như vậy tại giấy viết thư bên trong khẳng định như vậy? Điện hạ, Khương Ly chỉ huy sứ dưới trướng một tên bộ hạ cầu kiến, nói có cực kỳ khẩn cấp quân tình bẩm báo. Đứng lại, nơi này là chủ soái quân trướng, chưa qua cho phép không được tiến vào. Doanh trướng bên ngoài, một tên thân binh bước nhanh đi vào, hướng tứ hoàng tử Tư Mã Diệp cung kính bẩm báo, hắn thanh âm chưa dứt, doanh trướng bên ngoài thì có ồn ào tiếng hò hét vang lên. Chân khí tung hành, cuốn vào doanh trướng, một cái thân mặc trường bào văn sĩ trung niên ngồi cưỡi lộc thú trực tiếp xông vào, trở mình quỳ xuống. Chương 170, Lương Châu tổng doanh là Úc, Khương Huyền Lạc nội phụ. Thoải mái, cầu đặt mua, 1-1, chương 170, Lương Châu tổng doanh là Úc, Khương Huyền Lạc nội phụ. Thoải mái, cầu đặt mua, 1-1, lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào chủ soái quân trướng. Ngao Diễn Trung một bước xông về phía trước, đem tứ hoàng tử Tư Mã Diệp hộ tại sau lưng, ánh mắt như điện, lạnh lùng hét to, âm thanh như sấm, sóng âm rung động, hóa thành một đạo vô hình chi kiếm, hung hăng chém đúng ra. Điện hạ, thời dân mặc vật lường, là Khương Ly chỉ huy sứ dưới trướng bộ hạ, vô lễ xâm nhập doanh trướng, là có cực kỳ khẩn cấp đại sự bẩm báo. Mặc vật lường quanh thân chân khí lưu chuyển, hóa thành một đạo chân khí hộ thuẫn cản trước người, đón lấy sóng âm chi kiếm. Ông một tiếng rung động, khí thuẫn lắc lư, sóng âm càng quét sạch mà ra, đem trong doanh trướng cái bản khí vật toàn bộ xông bay đến góc chỗ. Mạc Vận Lương tốc độ nói cực nhanh lớn tiếng bẩm báo, Khương Huyền Lạc tự ý rời vị trí, xuất lĩnh 5 vạn dự quân rời xa dự định vị trí bên trên ngàn dặm, tây cánh trống rỗng, Sắt La, Thác Bạt hai đại vương tộc đã xuất 100 vạn mãng binh quy mô mà đến, bây giờ cách Lương Châu tổng doanh đã không đến 50 dặm, càng có nhiều đường tinh nhuệ kỵ binh ra dòi thúc ngựa, lao vùng một tới. Mạc Vận Lương hai tay chắp tay, việc này không nên chậm trễ, mời điện hạ nhanh làm ứng đối, cần phải kiên trì 10 ngày. Sắt La, Thác Bạt đại quân đã gần như vậy không? Tư Mã Diệp kinh hãi lẫn lộn, lúc này đã đến đêm khuya, trừ ra phụ trách phòng vệ cùng tuần tra 3 vạn quân mã bên ngoài, đại bộ phận quân sĩ đều đã tá giáp nghỉ ngơi. 50 dặm đường xá nhìn như rất xa, nhưng đối với mãng tộc kỵ binh mà nói, toàn lực công kích căn bản không cần thời gian quá dài. Lại càng không cần phải nói, nhiều đường mãng tộc tinh nhuệ khinh kỵ. Như Lương Châu tổng doanh thật bị mãng tộc đại quân tập kích phá tan, hậu quả khó mà lường được. Nói bậy nói bạn, tây cánh có lớn quân đóng giữ, càng có vẫn doanh trinh sát du kỵ không ngừng tới lui, dò xét tứ phương, nếu quả thật có mãng tộc đại quân tới gần, làm sao có khả năng một chút tin tức cùng cảnh báo trước đều không có. Ngao Diễn Trung ánh mắt lấp lóe, tiến lên trước một bước, lớn tiếng khiển trách bác. Khương Huyền Lạc 5 vạn dự quân rất có thể cách xa dự định lộ tuyến, nhưng Lương Châu tổng doanh trinh sát quân đều là ngàn dặm chọn một tuyệt đối tinh nhuệ, sẽ không không có cảnh báo trước. Thời dân nói đến thế thôi, như điện hạ tin được nhà ta chủ thượng, liền mời chuẩn bị sớm. Mạc Vận Lương không để ý đến Ngao Diễn Trung khiển trách bác, hướng về tứ hoàng tử Tư Mã Diệp gật đầu sau khi hành lễ, thì kính ngồi dậy, vượt lên lộc yêu phía sau lưng, xoay người rời đi. Khương Ly giờ phút này chính xuất quân công hướng Sắt La, Thác Bạt và Bắc Mãng các tộc bộ lạc doanh trại, rất có thể sẽ gặp được các tộc lưu thủ cường giả. Hắn hiệu chung là Khương Ly, mà không phải Đại Chu. Thông tin đã tiến đến, làm sao quyết đoán chính là Tư Mã Diệp cùng Lương Châu tổng doanh sự tình. Đứng lại, người yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, thông tin là thật hay không còn chưa biết được, có thể nào đi thẳng một mạch. Ngao Diễn Trung thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn ở Mạc Vận Lương cùng Lộc Yêu trước người, bàn tay hướng về Lộc Yêu đỉnh đầu chính là vô xuống, âm bạo trận trận. Ý võ cảnh đỉnh phong mà thôi, cũng dám ở ta giả lừ trước mặt cậy mạnh. Lộc Yêu đột nhiên mở miệng hừ lạnh, theo miệng nổ, bay ra 3 cái tiền tài, thần hồn niệm đầu bám vào trong đó, cùng Ngao Diễn Trung bàn tay đụng vào nhau. Đoạt xá đại yêu. Ngao Diễn Trung cánh tay chấn động, trực tiếp bị tiền tài pháp khí đụng bay ra đại doanh, chật vật lật lăn trên mặt đất. Vô liêm sỉ, lớn mật yêu vật dám tại ta Lương Châu tổng doanh hành hung, bắt lại cho ta. Ngao Diễn Trung trở mình bật lên, lớn tiếng hô quát, phủ cận đóng giữ thân binh, cao thủ nghe hỏi lướt đến, thân hình còn chưa dừng hẳn, 20 dặm bên ngoài một đạo hỏa quang đột nhiên từ mặt đất dâng lên, bắn vào thiên không, xoáy mặc dù có chói hai âm thanh bén nhọn nổ vang. Là trinh sát quân Bách Lý Tấn. Mọi người cùng nhau giật mình, Bách Lý Tấn là đại chu quân ngũ thường dùng trang bị, một sáng kích phát, ánh lửa ngút trời mấy ngàn mét, trong vòng vương biên trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng, càng có sắc nhọn khiếu âm truyền vang tứ phương. Bình thường đều dùng làm quân tình khẩn cấp truyền lại cùng cảnh báo trước. Lẽ nào thông tin là thực sự? Ngao Diễn Trung quá sợ hãi, mà đúng lúc này, Lương Châu đại doanh bốn phương tám hướng lại liên tiếp có Bách Lý Tấn kích phát, từng đạo ánh lửa trực trùng vân tiêu, âm thanh bén nhọn hết đợt này đến đợt khác, bên tai không dứt. Địch tập, địch tập. Toàn bộ tất cả đứng lên, nhìn giáp cảm nhận, mãng quân đến rồi. Không cần Ngao Diễn Trung ra lệnh, Lương Châu tổng doanh các nơi phụ trách cảnh giới bọn ngay đầu tiên đánh chiêng la lên. Nguyên bản yên tĩnh binh doanh ầm vang huyên náo lên. Kim thiết va chạm không ngừng bên hai, tiếng bước chân, tiếng thúc dục, chiến mã tiếng ngựa hí, xen lẫn hỗn tạp. Ngao Diễn Trung mệnh lệnh các doanh các vệ nhanh chóng chuẩn bị, dự phòng ngự hàng rào, triệu tập cung binh, kích binh, cần phải ngăn trở mãng quân vòng thứ nhất xung kích, tất cả kỵ binh lên ngựa xếp hàng, chuẩn bị mở cùng mãng quân đối với sông chuẩn bị. Tư Mã Diệp chạy ra doanh trướng, từng đạo mệnh lệnh thứ tự rõ ràng nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Điện hạ, như Lương Châu tổng doanh năng lực chống nổi 10 ngày, nhà ta chủ thượng tự có cách ngăn cơn sóng dữ. Mạc Vận Lương ngẩng đầu nhìn một cái vân không bên trong từng đạo ánh lửa, cùng Lộc Yêu lóe lên, hướng về Lương Châu tổng doanh bên ngoài phóng đi. Đồ hô trướng, Lương Châu tổng doanh bị tập kích, không lưu lại cùng nhau kháng địch, ngược lại đi thẳng một mạch, tương lai ắt gặp quân pháp xử trí. Ngao Diễn Trung thấy thế hừ lạnh, lại cũng không bái hoài tới đi chặn đường Mạc Vận Lương cùng Lộc Yêu, vẫn doanh đột nhiên bị tập kích, cho dù bọn cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, vậy không khỏi dung chuyển hỗn loạn. Thân làm chủ trưởng một doanh binh mã thông soái, hắn trách nhiệm trên vai. Hu 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 trong đêm chỗ sâu, trầm thấp du dương kèn lệnh chậm rãi thổi lên, hạt mưa lớn gót sắt âm thanh theo tiếng kèn cùng nhau đồng bền mà đến. Chương 170, Lương Châu tổng doanh là Úc, Khương Huyền Lạc nội phủ. Thoải mái, cầu đặt mua, 1, 2, chương 170, Lương Châu tổng doanh là Úc, Khương Huyền Lạc nội phủ. Thoải mái, cầu đặt mua, 1, 2, tiếng kèn càng ngày càng gấp rút, gót sắt âm thanh cũng đang không ngừng tăng lớn, như mưa rơi tăng thêm, như là thưa thớt, sau đó đùng đùng, không dứt, cho đến cuối cùng mưa như chút nước mà rơi, hóa thành quần quận lôi hải, gào thét nhấp nô. Ánh trăng lạnh lẽo bên trong, từng mảnh đao quang thương hải hội tụ, hóa thành ngân long quét sạch xung kích, vay một chút đụng vào Lương Châu tổng doanh. Kéo dài trong vòng hơn 10 dặm đại doanh, phòng tuyến kéo dài. Doanh trại bốn phía cũng dựng lên thô một dựng tường rào, càng có vô số quân sĩ chuyển đến đồ quân nhu hòm gô đứng vững gia cố. Cầm trong tay trường kích quân sĩ đem báng kích cuối cùng chống đỡ mặt đất, trường kích nghiêng nghiêng về phía trước, từng dãy cung thủ cải tên kéo dây cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy từng nhánh mãng binh tinh nhuệ xông vào phạm vi bắn giết, từng đợt trường tiện bắn ra, phô thiên cái địa, chút xuống. Dày đặc mưa tên bên trong không ít mãng tộc kỵ binh, chiến mã đều bị bắn trúng, ngựa xông quẳng trên mặt đất, đem phía sau kỵ binh quăng bay đi. Nhưng phía sau phóng ngựa mà đến mãng kỵ lại thế xông không thay đổi, trực tiếp từ các đồng bạn trên thân trà đạp mà qua. Tại đại chu quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch trong ánh mắt, cả người lẫn ngựa trực tiếp vọt tới cao mấy mét tường rào bên trên, bị nô ra trường kích trọn té xuống đất. Nhưng nhiều hơn nữa mãng kỵ nghĩa vô phản cố hung mãnh vọt tới, như là chó sói trong con người, toàn bộ là thấy chết không sờn đến cuồng. Mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn đánh tới, mãi đến khi tường rào không thể thừa nhận, bị phá tan từng đạo lỗ thủng to lớn. Càng có từng người huyết khí bốc hơi bắc mãng võ mạch cao thủ từ trên chiến mã bay đi, chọc chơi một đao, trực tiếp đem tường rào và đỉnh ở phía sau đồ quân nhu chặt thành vô số mảnh vỡ. Vẹn vẹn rằng có mười mấy tức, Lương Châu tổng doanh bên ngoài phòng tuyến liền bị liên tiếp phá vỡ. Bắc mãng võ phu nhóm ngồi cưỡi nhìn cao đầu đại mã xông vào, thật dài sắc bén mã đao không ngừng vung lên, mang theo từng đạo máu me tung tóe. Ngăn trở bọn hắn, không kịp lên ngựa quân sĩ toàn bộ bên trên, ngăn trở mãng kỵ, là sau lưng đồng bào nhóm chiếm được thời gian. Nhanh, tranh thủ tại bắc mãng chủ lực đến trước, đem những thứ này tinh nhuệ du kỵ toàn bộ tiêu diệt. Các tướng lĩnh ra sức tiếng hò hét tại đầy trời tiếng sát phạt bên trong có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, rất nhanh liền bị che. Không ít ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh mãng tộc võ mạch cao thủ xông phá tầm tầng phòng tuyến, xâm nhập vẫn trong doanh bộ, hướng về đang tập kết đại chu kỵ đội liệu mình trùng sát mà đi. Sắt La, Thác Bạt trăm vạn đại quân chủ lực chưa đổi tới, xuất hiện trước nhất tại Lương Châu tổng doanh trung quanh này mấy vạn tinh nhuệ mãng kỵ tác dụng, không phải xông phá Lương Châu tổng doanh phòng tuyến, mà là đảo loạn đại chu quân đội tập kết cùng chỉnh đốn, là chủ lực xung kích chế tạo điều kiện. Mấy vạn tinh nhuệ mãng kỵ từ trở mình lên ngựa thời điểm, liền không có nghĩ mình còn có hai chân rơi xuống đất có thể, mà vội vàng ứng chiến đại chu quân sĩ nhóm đối mặt những thứ này như lang như hổ mãng người, cho dù không sợ hãi, vậy rất khó hình thành hữu hiệu phòng thủ chặn đánh. Không ngừng có vài chục tên mãng kỵ tạo thành tiểu đội thành công vòng qua biên giới phòng tuyến, xông vào nội bộ gây ra hỗn loạn. Chu nhân, các ngươi xong rồi, vẫn có một ngày của ta dòng dõi hội phóng ngựa bước qua trường thành, cướp đoạt các ngươi đồ ăn, nữ nhân cùng kim ngân. Một tên bạn phu cảnh võ phu toàn thân trên dưới cắm đầy mũi tên, như là con nhím, sắc bén đầu mũi tên đâm vào huyết nhục kinh mạch, thậm chí tạp trong cốt cách. Hắn toàn lực chạy vội trùng sát, như vào chỗ không người, đối với nhục thân đau xót giống như chưa tỉnh, giống như dã thú thứ gì đó chết. Một thất toàn thân mặc giáp đỏ thẫm đại mã xông ra, lập tức đại chu tướng lĩnh trưởng kích phát ra, trực tiếp đem bắc mãng võ phu lực bụng đâm xuyên, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Đại chu tướng lĩnh phóng ngựa mà đến, một nắm chặt bắc mãng võ phu trên người trưởng kích, trực tiếp đem nó khơi mào ở trên không. Phu thân hội phù hộ chúng ta, chu nhân các ngươi chết chắc. Cốt cốt máu tươi tự hại mình khẩu cùng trong miệng chảy ra, bắc mãng võ phu điên cuồng nhe răng cười, hắn đột nhiên mở ra bên hông một dài nhỏ gỗ, đột nhiên dương lên, màu nâu xương mù lập tức tràn ngập ra. Trung quanh đại chu quân sĩ vội vàng trong lúc đó hút vào, chỉ cảm thấy miệng mũi, tiết hầu đau khổ khó nhịn, như là giống như lửa thiêu. Hô hấp cũng biến thành dị thường khó khăn. Rất nhiều người đều trúng độc ngã xuống đất, hai tay không ngừng xé rách thiết hầu ra thịt, máu tươi chảy đầm địa, sâu đủ thấy xương. Độc dược. Đại chu tướng lĩnh giật mình, ngay cả bận bịu bịt lại miệng mũi, từ lập tức vọt lên nhanh lùi lại vài trăm mét, cũng cẩn thận, những thứ này mãng trên thân người mang theo kịch độc, không muốn cho bọn hắn thi triển thời cơ. Đông đông đông, cách đó không xa doanh trại biên giới, một đám độc yên nổ tung, hàng trăm hàng ngàn đại chu quân sĩ sôi nổi trúng độc ngã xuống đất, thảm kêu mút trời. Điện hạ, thu nạp có thể tập kích bất ngờ kỵ binh, chúng ta trốn đi. Một tên tam phẩm tướng lĩnh cưỡi ngựa chạy như điên đến chủ trướng, gấp giọng khẩn cầu, bác mãng kỵ binh rào rạt mà đến, chuẩn bị đầy đủ, đều là tinh nhuệ chi sĩ, vẫn doanh vội vàng ứng chiến, trong lúc nhất thời rất khó đem mãng kỵ đánh lui, càng không cách nào tụ tập được hữu hiệu lực lượng phòng ngự, một sáng mãng quân chủ lực đổi tới, chúng ta chắc chắn toàn quân bị diệt. Trốn. Tư Mã Diệp Hoàn nhìn tứ phương, đều là ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn, hắn hai con ngươi sung huyết, linh hồn cũng bởi vì nổi giận mà rung động. Lương Châu tổng doanh 35 vạn quân mã cũng hội tụ ở đây, vốn là một chi có thể cùng bắc mãng trăm vạn mãng binh chính diện chống lại cường đại chiến lực. Nhưng phía tây năm vạn dự quân tự ý rời vị trí, không biết kết cuộc ra sao, đem mãng binh chủ lực tất cả đều phóng vào. Đội vàng phía dưới phòng thủ, chiến lực vốn là hao tổn, kỵ binh không cách nào xông ra doanh trại, xếp hàng công kích, chiến lực càng là hơn giảm phân nửa. Mấy bạn mãng kỵ tinh nhuệ xung kích liền đã nhường vẫn doanh lâm vào hỗn loạn, còn cầm cái gì lực lượng chống cự tức sắp đến Sắt La, Thác Bạt đại quân. Chỉ khi nào truyền đạt mệnh lệnh rút quân mệnh lệnh, chí ít sẽ có 20 vạn quân sĩ không rút lui kịp, bị mãng quân chủ lực triệt để diệt sát. Nhưng nếu không trốn. Chương 170, Lương Châu tổng doanh là Úc, Khương Huyền Lạc nội phủ. Thoải mái, cầu đặt mua. 2, chương 170, Lương Châu tổng doanh là Úc, Khương Huyền Lạc nội phủ. Thoải mái, cầu đặt mua. 2, Khương Huyền Lạc a. Tư Mã Diệp ngửa mặt lên trời gào thét, mí mắt đều bị trợn nước, máu tươi chảy xuôi. Lần này hắn xuất lĩnh Lương Châu tổng doanh Bắc phạt vào mãng, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho dù thế cuộc làm sao không lợi, kết quả xấu nhất cũng chỉ là cùng Sắt La, Thác Bạt Mãng quân, lương bại câu thường, đồng quy vô tận. Bắc Mãng kỵ binh số lượng tuy nhiều, nhưng quân sự tố chất cùng hợp tác năng lực thua xa Chu quân. Có thể ai có thể nghĩ tới, chỉ là đơn giản nhất, phòng thủ cùng cảnh giới nhiệm vụ, Thương Huyền Lạc cũng có thể thất thủ. Dù chỉ là 3 tuổi hài đồng lãnh binh, vậy đoạn sẽ không phạm hạ như thế sai lầm. Năm vạn dược quân tại một bên đi khắp, Mãng quân sao dám xông ngang thẳng vào. Bên cạnh tướng lĩnh ngay vậy, cũng là tuyệt vọng thở dài. Đê mê tinh thần xa suốt khí tức bao phủ toàn thân, nếu theo trước kia kế hoạch, do Khương Ly thống lĩnh 5 vạn dự quân, tuyệt sẽ không xuất hiện kết quả như vậy, chúng ta đoạn đường này quân mã đã thua, thánh thượng bố cục sợ là muốn cả bàn đều thua. Khương Ly, Tư Mã Diệp trố mắt, nguyên bản đấu trí hoàn toàn biến mất, nội tâm đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng sáng, chúng ta có thể còn có hy vọng, Khương Ly còn đang ở. Điện hạ. Tướng Linh thấy thế khẽ giật mình, há to miệng, lại cuối cùng không nói gì. Có thể điện hạ trong lòng tồn có một tia hy vọng, cũng là tốt. Tất lại còn có rất nhiều đại chu quân sĩ cần điện hạ thống lĩnh, chạy ra mãng quân truy kích vây quanh. Về phần điện hạ nói tới hy vọng, lại bị hắn tự động xem nhẹ. Bắc Mãng Tây Bắc vực đại cục đã định, trừ phi cảnh hoàng năng lực lại phái 30 vạn đại quân tinh nhuệ trợ giúp. Ngoài ra, tuyệt không loại thứ hai có thể. Truyền lệnh xuống, bỏ cuộc tất cả đồ quân nhu, quần áo nhẹ tiến lên cùng phía đông 5 vạn dự quân tụ hợp, lại tính toán. Tư Mã Diệp tinh thần lại chấn phấn một ít, hắn lớn tiếng truyền lệnh, nhảy lên chiến mã, tại thân binh, tùy tùng hộ vệ dưới, qua lại chạy vội thu nạp quân đội. Lương Châu tổng doanh bắt đầu phá vây rồi. Ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi thấp, Mạc Vận Lương nóng nhìn phía trước sáng ngời, đột nhiên nói: "Tầm mắt phía trước Đại Chu Lương Châu tổng doanh doanh trại, đèn đuốc sáng trưng, ồn ào hỗn loạn. Mặc dù một vài quân sĩ đã tụ tập xếp hàng, hình thành hợp quy tắc đội hình, nhưng cũng có rất nhiều tiểu đội, con rồi không đầu giống nhau loạn chuyển. Doanh trại bên ngoài phòng tuyến đã toàn bộ bị đột phá, rất nhiều đại chu quân sĩ tại chiến đấu không rõ nguyên nhân ngã xuống đất, bị bên ngoài xông vào mãng kỵ trực tiếp trà đạp mà qua. Càng phương xa hơn, vô số bó đuốc từ phía sau núi xuất hiện, ầm ầm gót sắt âm thanh vang vọng ngàn dặm thảo nguyên. Mặc Vận Lương cho dù rời xa doanh trại hơn 10 dặm, vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng đến chân hạ mặt đất rung động. Mà Lương Châu tổng doanh bên trong, một chi lực lượng vậy bắt đầu chuyển động, thấy không rõ có bao nhiêu quân mã, bên ngông của quận, hỗn loạn hốt hoảng hướng về phía đông phương hướng chạy trốn mà đi. Quân tạo nên khói bụi, tại đội ngũ hậu phương kéo dài không cần, tạo thành một cái to lớn lại không đoạn sinh trưởng thổ long. Trong doanh địa còn tại chống cự bọn thấy thế, vậy sôi nổi bỏ cuộc chém giết, quay đầu thoát khỏi. Hai quân chém giết chính là như vậy, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến lao tốt, vậy có rất nhiều e ngại cùng quan tâm sự vận, khí thế không cách nào ngưng tụ, cho dù có 100.000 vạn quân sĩ, cũng có thể bị mấy vạn người truy sát tàn sát. Lộc Yêu Tiết hận nói, đáng tiếc những thứ này chu nhân, mãng quân lần này tập sát, chí ít năng lực tiêu hao hết 10 vạn trở lên chu nhân quân sĩ, như một đường kiên nhận truy sát, số lượng này còn muốn gấp bội. Muốn trách thì trách cảnh hoàng lựa chọn đi, Thương Huyền Lạc lần này đúc thành sai lầm lớn, Trấn Võ Hầu cũng vô pháp mở miệng cầu tình. Mạc Vận Lương cười lạnh một tiếng, ta đến nay nghĩ mãi mà không rõ, Võ Hầu tại sao lại đối với chủ thượng như thế căm thù, bất kỳ một gia tộc nào có thể sinh ra chủ thượng dạng như vậy tự, đều sẽ coi là chất bảo, cái gì đích thứ phân chia, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hưởng công. Ngược lại cũng không có hiểu, Võ Hầu như thế tồn tại, làm sao lại như vậy thừa nhận lựa chọn của mình sai lầm? Khương Ly càng là biểu hiện ra siêu cao tiềm lực, Võ Hầu rồi sẽ càng thêm không được tự nhiên. Lộc Yêu cười hắc hắc hai tiếng, chẳng qua chờ Khương Ly thu phục Tây Bắc Mã Nguyên, trên triều đình sợ là muốn cùng Võ Hầu bình khởi bình tọa, tưởng tượng đã cảm thấy có hứng, rất là chờ mong a. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi tìm chỗ công. Mạc Vận Lương nói khẽ, Lộc Yêu bốn vó nhảy lên, như là lấp lóe bình thường, xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, nhảy mấy cái, thì biến mất tại mênh mông màn đêm. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm Mã Nguyên bên trên, một chi 5 vạn kỵ binh tạo thành đại quân, chính vì siêu việt cực hạn tốc độ điên cuồng chạy vội. Khương Huyền Lạc ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mở mịt như si, như trong ngộng. Nếu không phải dây cương quấn ngược hai tay, hình thành nút chết, hắn lúc nào cũng có thể bị sóc nảy xuống lưng ngựa. Là mười mấy tên máu me khắp người dưới trướng quân sĩ, ghé nhào vào trước mặt, hướng hắn khóc lóc kể lể mãn quân động tĩnh lúc, Khương Huyền Lạc như gặp sét đánh, trọn vẹn ngớ ra thời gian một nén nhang. Cuối cùng vẫn là bên cạnh tướng lĩnh dùng sức đưa hắn lay tỉnh, mới miễn cưỡng hạ lập tức lên đường nghị cách cứu viện Lương Châu tổng doanh mệnh lệnh. Làm lúc nói cái gì, hắn sớm đã không nhớ rõ lắm, chỉ biết mình âm thanh một thằng đều đang run rẩy, lời nói cũng là gập ghềnh. Mặc dù hắn vẫn như cũ lĩnh quân chạy vội tại đội ngũ phía trước nhất, nhưng hắn đã mất đi đối với nhánh đại quân này thống lĩnh uy tín. Theo từng người tướng lĩnh, quân sĩ nhìn về phía hắn cừu hận cùng ánh mắt oán độc bên trong, Khương Huyền Lạc hiểu rõ, nếu không phải nghĩ cách cứu viện Lương Châu tổng doanh trọng yếu nhất, hắn vô cùng có khả năng bị những tướng lĩnh này, quân sĩ ăn sống nuốt tươi. Vì mệnh lệnh của hắn cùng chỉ huy, chi quân đội này sẽ thành liên lụy tất cả Bắc phạt chịu tội quân. Từ nay về sau, chịu tội cùng tiếng xấu đem nương theo những tướng lãnh này cùng quân sĩ một đời một thế, tại những quân đội khác trước mặt, vĩnh viễn vậy không ngẩng đầu được lên. Mà đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là Khương Ly. Chết tiệt tạp thoái, ti tiện thứ tử, nếu không phải là ngươi vi phạm quân lệnh, không biết tung tích, ta như thế nào lại đi theo ngươi dấu chân, càng chạy càng xa. Khương Huyền Lạc nắm đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi, trong lòng tủi thân không chỗ kể ra. Đến giờ này ngày này tình trạng, hắn cũng là người bị hại. Dựa vào cái gì tất cả mọi người lựa giận cùng oán hận đều muốn chút xuống đến trên người của ta? Khương Ly, ngươi nhất định là cố ý, nhất định là ngươi thiết kế hại ta. Sắt La, Thác Bạt hai bộ sở dĩ biết được hành tung của chúng ta, vậy nhất định duyên cớ là ngươi, đối đãi ta trở về vận doanh, nhất định phải bạch tội ngươi một quyền. Siêu 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 đại quân phi nhanh qua một mảnh nhàn nhạt bãi sông, tóe lên hơi nước, phát ra ướt át mà ngay lập tức đánh ra âm thanh. Nguyên bản bình tĩnh bãi sông hai bên, từng đạo toàn thân bao trùm bùn nhão thân ảnh theo bãi sông bên trong ngồi dậy, chụp tới tràn đầy nước bùn trường cung, kéo dây cung bắn tên. Bị bôi hắc đầu mũi tên ở trong ánh trăng phản xạ không ra bất kỳ ánh sáng gì, đường vòng cung rơi xuống, đâm xuyên từng người quân sĩ y sam. Vì năng lực nhanh chóng một bước trợ giúp Lương Châu tổng doanh, tất cả quân sĩ cũng dỡ xuống tất cả chiến giáp, đồ quân nhu. Trừ ra một túi nước, một thanh trường kích, một cái mã đao, hai khối thịt làm bên ngoài, không có mang theo bất luận cái gì dư thừa vật phẩm. Đối với bọn hắn mà nói, tử vong có thể mới là lựa chọn tốt nhất cùng kết cục. Chết tại mãng quân trong tay, cũng tốt hơn mang tiếng xấu sống tạm. Chí ít gia quyến của mình đều là liệt sĩ sau đó, mà không phải tội thần thân tộc. Quan Tam Tả lĩnh quân ra khỏi hàng, điểm hộ đại quân tiến lên. Quan Thủy Khẩu quân huynh đệ, cùng ta giết ta. Đại quân hai bên, hai chi ngàn người đội kỵ binh ngũ trước tiên tách ra, dùng ngựa phóng tới chung quanh phục kích mãng quân. Trong bụi cỏ đen nghịt mãng quân lặng yên không tiếng động xông ra, không biết có bao nhiêu quân mã, rất nhanh liền đem hai chi đại chu kỵ binh toàn bộ nuốt hết. Trong chốc lát thời gian kéo dài, năm vạn dự quân sớm đã chạy ra khỏi hơn 10 dặm, rất nhiều quân sĩ nhìn lại sau lưng hy sinh đồng bào, trong mắt không có bi thương, ngược lại có hâm mộ và vui mừng nét mặt ba động. Càng có người âm thầm tiếc hận chính mình trì độn, nếu như năng lực lại sớm một ít, chiến tử chính là bọn họ. Thật tốt ta. Bành 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 đối diện trên sườn núi, vậy xuất hiện mấy ngàn cầm trong tay trường cung Bắc Mãng kỵ binh, Gân Châu cung kéo căng vang liên tiếp không ngừng, từng mảnh nhỏ trường tiễn kích xạ mà đến, bắn ngã từng mảnh nhỏ đại chu quân sĩ. Nhưng khi dực quân nhóm xông lên sườn núi lúc, Bắc Mãng kỵ binh đã lao vụt đến mấy ngàn mét bên ngoài, lần nữa kéo cung bắn tên. Thách ra, tất cả đều thách ra. Khương Huyền Lạc không hổ là lĩnh quân chinh chiến nhiều năm tướng lĩnh, cuối cùng tại lúc này thành tỉnh lên, chúng ta hồi viên con đường sớm đã bị Mãng quân nắm giữ, muốn xông ra vòng đây, gấp rút tiếp viện Lương Châu tổng doanh, chỉ có thể phân tán thoát khỏi. Nhưng vô luận hắn làm sao hô quát, dực quân nhóm dường như là hoàn toàn không có nghe thấy một dạng, vẫn như cũ hội tụ vào một chỗ, hướng về Mãng quân nhóm trực tiếp đánh tới. Dưới ánh trăng, mấy bạn đại chu quân sĩ sắc mặt âm trầm, trong mắt hào không sức sống, nếu không phải quanh thân bốc lên huyết khí mồ hôi khí, dường như cùng người chết đồng dạng. Lê Tẩm, các ngươi như vậy tìm chết, ta lại nên như thế nào lấy công chủ tội? Khương Huyền Lạc lồng ngực đều muốn bị tức điên, nhìn những thứ này gần đất xa trời cùng người chết không khác quân đội, hắn quyết tâm trực tiếp giục ngựa quay người, hướng về một phương hướng khác chạy tới. Bọn muốn chết, nhưng hắn Khương Huyền Lạc còn muốn sống đâu? Dầm dập ngay tại mấy bạn đại chu quân sĩ một người tiếp một người ngã xuống lúc, phía đông một ngọn núi sườn núi thượng đột nhiên hiện ra mấy ngàn thân mang xích giáp tinh nhuệ kỵ quân. Bọn hắn giáp trụ sáng rõ, ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế phi phàm. Phía cuối chân trời, mặt trời mới mọc còn chưa tự đại mà dâng lên, đã có nhàn nhạt ánh bình minh từ dưới đường chân trời tràn ra. Một cây to lớn cờ đón gió phấp phới, cửu u viêm tức đồ đằng dưới, một cái to lớn chu chữ thình lình bắt mắt. Kỵ quân phía trước nhất là hơn trăm tên thân mang hồng lưu chiến khải, ngồi cưỡi cao lớn lộc thú thần bí kỵ binh. Còn có thất đạo giống như thần ma cự người tay cầm chiến truy. Ứng Sơn Hùng ngồi cưỡi nhìn cao lớn lộc thú, tiến lên trước mấy bước, âm thanh to như sấm, vang vọng tất cả vùng quê. Chúng ta là trung võ tướng quân Khương Ly dưới trướng bộ hạ. Phụ nhà ta tướng quân chỉ lệnh, tới trước nghị cách cứu viện. Tướng quân nói, Tây Bắc thế cuộc còn có khả năng cứu vãn, thu phục trăm vạn mãn quân tự có tính toán, chư vị an quân lộc hưởng quân ân, lẽ ra giữ lại hữu dụng chi thân, là đại chu kiến công lập nghiệp, đại trượng phu chết còn không sợ, sao không chiến khởi? Chương 171, Tây Bắc khói báo động, ai là tiêu hùng? Câu đặt mua, 1, 1, chương 171, Tây Bắc khói báo động, ai là tiêu hùng? Câu đặt mua, 1, 1, tướng quân nói, Tây Bắc thế cuộc còn có khả năng cứu vãn, đại trượng phu chết còn không sợ, sao không chiến khởi? Khương Ly tướng quân. Mã Nguyên băng ác, màn đêm u ám, đương chiều hà bắt đầu chiếu rọi bầu trời, đem yếu ớt màn đêm xé mở một góc lúc, trên sườn núi mấy ngàn võ trang đầy đủ chu quân vậy bắt đầu chuyển động. Hiểm dẫn kỵ binh một hiệu đi đầu, như một đạo di chuyển nhanh chóng hư ảnh, hơn trăm kỵ chạy đội, dường như phát không ra bất kỳ tiếng vang. Cao lớn lộc thú tại hiểm dẫn kỵ binh đạo pháp thần niệm câu thông dưới, gót sắt giao thoa rơi xuống, dẫm lên kỳ dị nhịp chân, âm thanh cùng chấn động xung kích lẫn nhau triệt tiêu, trừ khử hầu như không còn. Nhưng lạnh lẽo khắc cốt quần quần sát cơ lại như từng nhánh mũi tên, bắn vào trong lòng của tất cả mọi người. Cái này lệnh trung quanh bố trí mai phục mãng kỵ, một lòng chịu chết đại chu quân sĩ sản sinh một loại cảm giác ma quái, trong lúc nhất thời lại phân không ra như mây bay di động hiểm dẫn, là chân thật tồn tại hay là hư ảo hình ảnh. Đối với hướng trên đất bằng, mấy ngàn mãng kỵ cầm trong tay cung tiễn, vẹn vẹn do dự một lát, ở xa ngoài ngàn mét hiểm dẫn nhóm liền đã kéo ra dây cung. Động tác của bọn hắn còn như nước chảy mây trôi, tự nhiên thông thuận, thậm chí có thể khiến người ta xem nhẹ có thể mang tới nguy hiểm. Cho đến trăm ngàn mũi tên nhọn lên không, ngay lập tức rơi xuống. Hiểm dẫn, bọn hắn là hiểm dẫn. Không biết hai kêu lên một tiếng sợ hãi. Khắc vào thực chất bên trong lưu truyền trăm năm sợ hãi lần nữa lóe lên trong đầu. Đạo pháp song tu, mạnh nhất kỵ sĩ. Cửu Châu thiên địa, lập tức dân tộc không xuống mấy ngàn, nhưng có thể đem kỵ kỹ tinh thông đến tình trạng như thế, năm mũi tên tại hơi quang bên trong tề sạng, chỉ có hiểm dẫn. Siêu 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 mưa tên vậy ở thời điểm này rơi xuống. Mãng kỵ nhóm cũng người mặc bị giáp, mấy tầng quen châu thất chồng chất lên nhau, đối với lợi nhận mũi tên lực phòng ngự cũng không kém gì giáp dày, thậm chí còn năng lực thông qua thuộc ra chấn động, tan mất nhiều hơn nữa lực lượng. Ngoài ngàn mét mũi tên, cho dù bay vút mà đến, lực lượng vậy tất nhiên tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng cái này cũng gần là đối với bình thường cung kỵ mà nói. Từ cao không rơi xuống mũi tên, dường như là như mọc ra mắt. Nghiêng nghiêng rơi xuống, trực tiếp đã đâm mãng kỵ nhóm bị giáp cùng mũ giáp kết nối khe hở, chèn cái cổ, đâm xuyên hết hầu. Chỉ một đợt mũi tên thì có hơn trăm tên mãng kỵ bị bắn giết xuống ngựa. Mà đợt thứ hai, đợt thứ ba, mũi tên vậy sau đó giáng lâm. ai cũng không nhìn Thanh Hiểm Duẫn là làm được bằng cách nào, chỉ có một đám mưa tên đồng thời dâng lên, hào không khoảng cách. Mười đợt tiến hết mưa, Hiểm Duẫn nhóm U Lang con ngươi cũng đã có thể thấy rõ ràng, hô một chút thì va vào mãn kỵ trong. Thật dài mã sáo như màn dường như ảnh, càn quét tứ phương, trường đao chém vào, cốt nhục bay ngang, trực tiếp đem mãn kỵ đội ngũ xé mở một cái lỗ thủng to lớn. Sau lưng mấy ngàn đại chu tinh nhuệ thiết kỵ cũng đã chỉ gần, bảy tên thần ma bình thường thổ man võ phu to lớn chiến truy giơ lên, đột nhiên quét qua, trực tiếp đem cản đường mãn kỵ cả người lẫn ngựa cùng nhau đụng bay ra ngoài. Cốt cách vỡ vụn âm thanh, cho dù tại ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Tây Bắc chiến cuộc còn có thể cứu vãn được. Mấy bạn đại chu dực quân chạy vội tốc độ càng ngày càng chậm, bọn hắn si ngốc nhìn qua phía trước, trong đầu ứng sơn hùng tiếng quát còn đang không ngừng quen quẩn, càng có một đạo thiếu niên tướng quân thân ảnh dần dần hiện hiện rõ ràng. Nếu như là Khương Ly tướng quân, Vinh Gia Thánh Điển cũng là xuất từ tay hắn. Đại Chu Kỳ Lân Tử, hắn là văn thánh cũng công nhận tồn tại. Tĩnh mịch chết lặng trong ánh mắt, từng chút một ánh sáng hiện lên ra đây, dường như muốn dừng lại cụ năng vậy bắt đầu tăng tốc. Trường kích mình có hơi thượng tiêu, chỉ hướng về phía trước. Dự quân nhóm lần nữa ngưng tụ lại công kích khí thế, giết vào bố trí mai phục chặn đường bọn hắn mãng kỵ trong. Hai chi đại chu quân đội cuối cùng hội tụ ở cùng nhau. Khương Ly tướng quân thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, giải cứu Tây Bắc. Lương Châu tổng doanh như thế nào? Khương Ly tướng quân có cái gì kế sách, đại chu còn có thể thắng không? Mấy ngàn mãng quân bị diệt, dự quân nhóm lại đem Hiểm Duẫn trọng kỵ và bao bọc vây quanh, chờ đợi cùng hy vọng ánh mắt, giống như là muốn ra sức bắt lấy cây cỏ cứu mạng chìm vào người. Tướng quân nhà ta khi nào nhường đại chu thất vọng? Ứng Sơn Hùng nắm chặt dây cương, lớn tiếng nói, chư vị nếu muốn tội quân tên từ đó nương theo cả đời, có thể tự đi tìm mãng quân không có chút ý nghĩa nào chịu chết hy sinh, lừa mình dối người, có thể nếu như các ngươi nghĩ vì chính mình cùng chết đi đồng bào nhóm kiếm về vinh dự, rửa sạch sỉ nhục, liền theo ta cùng một chỗ. Là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được, tướng quân dưới trướng không lưu sợ sệt hàng người. Ứng Sơn Hùng vừa dứt lời, xuất lĩnh Hiểm Duẫn và mấy ngàn kỵ binh dùng ngựa, hướng về mãng nguyên phương bắc lao vụt mà đi. Còn do dự cái gì, tương lai cảnh ngộ lại kém, còn có thể hỏng qua hôm nay. Như Khương Ly tướng quân thật có thể tẩy đi trên người chúng ta chịu tội cùng sỉ nhục, đời này kiếp này ta thể sống chết hiệu chung. Đi rồi, đứng lên, chiến khởi. Chương 171, Tây Bắc khói báo động, ai là tiêu hùng? Câu đặt mua, 1, 2, chương 171, Tây Bắc khói báo động, ai là tiêu hùng? Câu đặt mua, 1, 2, mấy bạn dực quân không có quá nhiều chần chờ, sôi nổi thúc ngựa, đi theo Ứng Sơn Hùng và kỵ binh nhịp chân, sông hướng phương bắc vùng quê. Khói bụi tràn ngập, khói lửa nổi lên một phía. Tất cả Tây Bắc bộ mã nguyên cũng tại hôm nay lâm vào kịch liệt rung chuyển trong. Càng có từng đạo khói báo động phóng lên tận trời. Tây Bắc lộ đại quân sao đột nhiên hội bại? Diệp Nhi rốt cục làm cái gì phán đoán sai lầm cùng bố trí? Nhanh rõ, nhanh rõ. Mã Nguyên đổ bật vượt ngang 8 vạn dặm, Nam Bắc thọc sâu, trong đó đã bình ổn nguyên núi thấp làm chủ, núi non chập trùng nhẹ nhàng, kéo dài không dứt, như từng đầu trưởng long ngủ say mặt đất, chỉ đem lưng lộ ra. Nhưng tại trung bộ Mã Nguyên, đã có một tòa 800 mét hùng phong dựng đứng mặt đất. Hùng phong trung quanh là mênh mông vô bờ doanh trại, mấy ngàn cờ sĩ nên gió vụ vụ, gần trăm vạn quân sĩ cùng lao dịch đóng quân. Chỗ xa hơn, bánh xe cuồn cuộn, đùi đất huyên náo, một tòa thành lớn hình dáng đã mới gặp bánh khỏe. Đến hàng vạn mà tính lao dịch không dừng ngủ đêm, xây thành bố phòng. Đại Chu lần này bắc phạt, tổng cộng có 4 đường đại quân và Đại La liên quân đồng thời tiến công Bắc Mãng. Trong đó Tây đường đại quân là Lương Châu tổng doanh quân mã, do tứ hoàng tử Tư Mã Diệp xuất lĩnh, trước chiến tranh kỳ chủ yếu phụ trách kiểm chế cùng chặn đường Sắt La, Thác Bạt hai đại vương tộc lớn nhỏ kia bộ lạc trăm vạn mã quân. Hoàng phủ Mục Xuyên cùng Liễu Hồng Liệt thống lĩnh Đông Lộ đại quân cùng Vân Nhạc công chúa, Đại La liên quân dẫn đầu khởi xướng đối với Bắc Mãng đệ nhị vương Đình Hung mãnh tiến công, bị Đại Chu bắc phạt tiền kỳ chủ yếu nhất thế công. Trung bộ hai đường đại quân do Cảnh Hoàng trấn thủ, hai đại vương hầu phụ trợ, xây tường xây thành trì, án binh bất động, đợi Mãng Hán vương đỉnh chủ lực bị Đông Lộ liên quân khiến động, lại chậm chậm lên phía bắc, không ngừng ăn mòn Bắc Mãng lãnh thổ. Đại Chu chiều hết lòng hết sức, bố trí sâu xa, đầu nhập chưa từng có, chỉ vì triệt để tiêu trừ Mãng Mắc. Cảnh Hoàng hành cung liền nằm ở trung bộ Mãng Nguyên hùng trên đỉnh, điện đường rộng rãi, tình cảnh hùng hồn, giờ phút này lại bị một tầng u ám, yên lặng nuột ngạt bầu không khí bao phủ, càng có ngập trời chấn nộ ẩn ấp, lúc nào cũng có thể bộc phát, thiên băng địa liệt, vạn vật lật úp, máu chảy ngàn dặm. Thân là một nước quân chủ, Tư Mã Ngật sẽ rất ít đem chính mình chân thực tình cảm hiện lộ ra, cho dù Thái Sơn áp đỉnh, kế đao cổ, cũng sẽ gìn giữ quân chủ vốn có chấn định ung dung, nắm lại cục trong tay. Nhưng giờ phút này cho dù là hắn, cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo, hận không thể rút kiếm xông ra đại điện, đem chọn tòa hùng phong bên trên cấm quân, cung nữ, hoạ quan, đại thần toàn bộ chặt thành thịt nát cho hà giận. Vì lần này bắc phạt, vì kế hoạch, nhu lược vĩ đại vĩ lược, ai cũng không biết hắn những năm này chịu đựng biết bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu. Mắt thấy thế cuộc có lợi, bắc phạt ánh dạng đông lần đầu xuất hiện, Đông Lộ đại quân cùng Đại La liên quân thế như trẻ tre, một đường cao tiến. Khải hoàn ca không ngừng, Bắc Mãng vương đỉnh chấn động. Mọi thứ đều ở hướng có lợi cho Đại Chu tình thế phát triển. Lại càng không cần phải nói Khương Ly kế thành, Bắc Mãng các bộ đã bắt đầu đại quy mô truyền thụ cùng tu tập có chôn thai hỏa ngầm khí mạch công pháp. Chỉ muốn kiên trì đến Bắc phạt hậu kỳ, Bắc Mãng chiến lược chợt giảm, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, tối không nên xảy ra vấn đề Tây đường đại quân lại bại. Làm sao lại như vậy bại? Hoàn toàn không có đạo lý. Tư Mã Diệp tuy là tứ tử, vậy thường thường bị chính mình răn dạy, trách phạt, nhưng Cảnh Hoàng lại biết đứa con trai này tính tình cùng tài năng, đã là khai thác chi tướng, cũng là thủ thành chi vương. Thánh thượng chớ giận, trinh sát đã phái đi ra, chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới hồi âm, mặc dù Tây Bắc khói báo động dâng lên, nhưng chưa hẳn chính là thất bại cục diện này. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ thấp giọng khuyên nhủ, Tây Bắc lộ hành quân sách lược đều là trải qua nội các cùng thánh thượng xem xét, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, trừ ra Bắc phạt trước, Khương Huyền Lạc thay thế Khương Ly vị trí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáng giá cân nhắc chỗ. Nghĩ đến hẳn là gặp phải cái khác đột phát tình hình, hoặc là Mãng Hãn tại Tây Bắc phương cũng có bí ẩn bố cục, chẳng qua chỉ cần hai cánh cùng chủ lực đại quân dựa theo kế hoạch tiến lên, cho dù có biến, tổn thất cũng có thể tại phạm vi có thể chịu đựng được trong. Ta đương nhiên hiểu rõ Tây Đường đại quân hành quân sách lược cùng tướng lĩnh bổ nhiệm không có vấn đề, nhưng gói báo động thăng khẩn cấp như vậy, phạm vi to lớn như thế, mới biết càng làm cho ta cảm thấy bất an. Tư Mã Ngật đi đến đại điện bên ngoài, ngắm nhìn Tây Bắc vực bất không, hít một hơi thật sâu, lại như cũ khó mà áp chế trong lòng quần quật tâm trạng. Thánh thượng, tứ điện hạ mật tin đến. Đúng lúc này, một tên cấm quân giáo úy từ dưới núi bay lượn mà đến, quỳ rạp xuống cảnh hoàng trước người, đem một phong mật tín hai tay dâng lên. Diệp Nhi tin. Cảnh hoàng Tư Mã Ngật nắm qua mật tín, trực tiếp xé mở, ánh mắt lạnh lùng quét qua, một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu, cả người cũng đứng không vững. Lẽ nào có lý đó, kẻ này như thế hoang đường ngu xuẩn, vì tư lợi tham công liều lĩnh, lại đem ta Đại Chu Bắc phạt bố cục, như vậy bị mất. Vô cùng vô tận phẫn nộ hóa thành quấy một phương thiên địa vô thượng vĩ lực. Nguyên bản vạn dặm bầu trời xanh thẳm đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, càng có nặng nề khí áp hạ xuống từ trên trời. Hùng phong bên trên tất cả mọi người cảm thấy hô hấp ngạt thở, nặng uy áp thân. Mà ở vào phong bạo cùng khí áp trung tâm cảnh hoàng, càng giống như hóa thân thành phẫn nộ thần linh. Phía sau cửu u viêm tức pháp tượng ngưng tụ, dơ thẳng lên trời mít dài, âm thanh tràn ngập vô tận phẫn nộ, như muốn đem vùng thế giới này cũng sinh sinh xé nát. Khương Huyền Lạc, cảnh hoàng một lời một chữ đọc lên. Thánh thượng bất giận. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ trong lòng run sợ, hắn quỳ rạp xuống đất, ánh mắt ẩn nấp hướng cảnh hoàng trong tay giấy viết thư quét tới, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, lộ ra kinh ngạc cùng phẫn hận chi sắc. Tội thần không còn mặt mũi thấy phụ hoàng. Dự quân thống soái Khương Huyền Lạc tự mình xuất quân chạy hướng Lương Châu tổng doanh binh mã, hành động theo cảm tính, cố ý giấu giếm, báo cáo sai hành tung. Tại Tây Bắc Mãng Nguyên cắn giết Bắc Mãng bộ lạc, góp nhặt đầu người, cướp đoạt công vân, uy đức tướng quân Ngao Diễn Trung bỏ rơi nhiệm vụ, khiến vận doanh Tây cánh trống rỗng. Trăm vạn mãng quân đánh lén. Tội thần xuất vận doanh quân mã xông ra vòng đây, nhưng Lương Châu tổng doanh 35 vạn quân mã hao tổn hơn phân nửa, Khương Huyền Lạc thống lĩnh 5 vạn dự quân không biết tung tích, chắc hẳn vậy đã ngộ phục diệt hết. Tội thần đã cùng 5 vạn đông dự quân tụ hợp, thề sống chết giữ vững Tây Bắc phòng tuyến, chiến tử đến cuối cùng một tốt, vậy không cứ gọi xuất là, tháp bạt đại quân trợ giúp Mãng Hãn vương đỉnh. Tây Đường còn có hy vọng, Khương Ly hoặc có thể mong đợi. Chương 171, Tây Bắc khói báo động, ai là tiêu hùng? Câu đặt mua, 2, chương 171, Tây Bắc khói báo động, ai là tiêu hùng? Câu đặt mua, 2, Đông Tương Vương Tư Mã Dữ thu hồi ánh mắt, thực sự không nghĩ lại nhìn đi. Ngắn ngủi mấy ngày, Lương Châu tổng doanh quân mã thì hao tổn hơn phân nửa, đồ quân nhu lương thảo cảng toàn bộ vứt bỏ, cho dù cùng 5 vạn đông dự quân tụ hợp, cũng bất quá 20 vạn dư số lượng. Sĩ khí đê mê, lương thảo tiếp tế không đủ, quân đội như vậy cho dù ý chí làm sao ương ngạnh, cũng không có khả năng chống cự sĩ khí tăng vọt trăm vạn mãn quân. Không kiên trì được mấy ngày liền sẽ bị mãn quân từng chút một từng bước xâm chiếm tiêu hao, cuối cùng toàn bộ chiến tử. Thánh thượng rút quân đi. Đông Tương Vương thấp giọng nói. Là Đại Chu hoàng triều thạc quả cận tồn hai vị Tư Mã Vương một trong, Đông Tương Vương trung tâm cùng Vũ Du chân thật đáng tin. Giờ phút này trực tiếp mở miệng quyết bảo, cũng không phải là khiếp đảm nhu nhược, mà là cử chỉ sáng suốt. Hai quân giao chiến, mảy may chi kém đều có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại. Tây Đường đã bại, Sơn La, Thác Bạt trăm vạn đại quân hết rồi bất luận cái gì có thể kiêng kỵ lực lượng. Như mạnh mẽ đâm tới mà đến, cùng Mãng Hãn chủ lực đại quân tả hữu giáp công. Cảnh hoàng chỗ chấn giữ hai giữa đường quân, tuyệt đối khó mà ngăn cản, hội nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Nguyên khí đại thương, 10 năm cũng khó khôi phục. Mà đây vẫn chỉ là kết quả tốt nhất. Nếu như Sơn La, Thác Bạt đại quân xuôi nam, xung kích lực lượng phòng ngự yếu kém quân hải, Ngọc Môn, Tấn Nguyên, Lạc Xuyên ba tỉnh có thể biết lâm vào Mãng quân gót sắt cùng lưỡi đao phía dưới. Chấm bị hôm nay trọn vẹn chuẩn bị 18 năm, 18 năm a. Cảnh hoàng toàn thân đều đang run rẩy, thể nội khí huyết cuộn cuộn, càng là hơn một ngụm máu tươi phun ra, rơi tại bên ngoài đại điện ngọc trên bậc thang đá hóa thành một mảnh đỏ tươi đám mây. Hắn lảo đảo rút lui nửa bước, phóng tầm mắt này Mãng Nguyên mênh mông sơn hà, trong mắt là vô tận hối hận cùng ảo não. Bắc phạt trước, Đại Chu khí vận hưng thịnh, Khương Ly ngay cả lập công vân, nhường Bắc phạt phần thắng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nào có thể đoán được, chỉ là sửa lại một chi dự quân vốn có thống soái, thì làm cho cả thế cuộc trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Buồn cười buồn cười. Chớ ngay đầu tiên càng đem Tây Đường thất bại nguyên nhân về đến Diệp Nhi trên thân. Kết quả lại là chính mình một tay thúc đẩy. Cũng bởi vì Khương Thời Nhung tư tâm, còn có chấm. Cảnh hoàng hối tiếc không thôi. Mặc dù hắn đồng ý Khương Thời Nhung tuyên bố, vậy nặng bao nhiêu suy xét, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, thật sự là hắn dậy rồi kiêng kỵ Khương Ly tâm tư. Kẻ này dường như thật sự có đại khí vận mang theo. Một đường khải hoàn ca sục sôi, trưởng thành tốc độ vô cùng nghịch tiên. Lập công vân đối với Đại Chu ảnh hưởng, sớm đã siêu việt trấn võ hầu Khương Thời Nhung. 16 tuổi công hầu, Đại Chu cũng không phải là không thể chừa dưới. Có thể tương lai đâu? Một sáng hắn thánh uy che lại chính mình cùng tất cả hoàng tử, công cao chấn chủ, dù cho là cảnh hoàng cũng có đối xử cẩn thận. Nếu như Khương Ly là Đại Chu thái tổ giống nhau loạn thế tiêu hùng, ai dám cam đoan hắn sẽ không ngấp nghé Đại Chu đế hoàng bảo tọa. Mặc dù sách sử bên trong đã xóa đi thái tổ thành lập Đại Chu bí ẩn, nhưng lịch Đại Chu hoàng lại sẽ không quên. Không thể lui, không thể lui, chấm đế nghiệp ngay tại hôm nay. Cảnh hoàng đột nhiên lắc đầu, uy nghiêm trên gương mặt lạnh lùng hiện ra quyết tuyệt cùng điên cuồng, không thể lui, càng không thể chờ, đạo kia cơ hội muốn tới gần, lưu cho chấm thời gian đã không nhiều lắm. Cơ hội? Đông Tương Vương Tư Mã Dữ nghe vậy khẽ giật mình, nhưng không có nghe hiểu cảnh hoàng ý tại ngôn ngoại, nhưng vẫn là khuyên can nói: "Thánh thượng, cho dù hiện tại hạ lệnh nước mình trong lại lần nữa triệu tập quân lực, vậy chí ít cần 2 tháng thời gian, chúng ta khoảng cách Tây Lộ quân đủ có mấy ngàn dặm lộ trình, muốn trợ giúp cũng không kịp." Chấm nói không thể lui. Mệnh bên ngoài chờ lệnh 5 vạn du kỵ lập tức tiến về Tây Bộ Mãng Nguyên trợ giúp, từ phổ thông 2 tòa đại doanh điều 10 vạn tinh nhuệ lập tức xuất phát, dù thế nào cũng không thể đem đám kia lũ sói con thả ra. Giọng cảnh hoàng chém đinh chặt sắt, không để cho làm trái. "Thần tuân lệnh." Đông Tương Vương Tư Mã Dữ biết mình bị hoàng huynh này một sáng chuyện quyết định, tuyệt không sửa đổi có thể, cũng chỉ đành cúi đầu nhận mệnh lệnh, vội vàng mà đi. Lẽ nào ta mệnh trung chú định không cách nào thành lập vạn năm đế nghiệp, hay là cùng đạo kia ngàn năm một thở cơ hội vô duyên? Đỉnh khí, Cửu Châu đỉnh khí. Cảnh hoàng nhìn Tư Mã Dữ rời đi, trong lòng cũng sản sinh có chút dao động. Hắn lần nữa nhìn về phía tứ hoàng tử Tư Mã Diệp Mật Tín, ánh mắt lưu tại trong đó một nhóm chữ thượng, Tây Đường còn có hy vọng, Khương Ly hoặc có thể mong đợi. Cảnh hoàng ánh mắt giật giật, cuối cùng hóa thành khóe miệng một vòng cười khổ. Buồn cười, chấm sao động hy vọng vào Khương Ly niệm đầu, hắn có thể bất phàm, nhưng cũng tuyệt không có khả năng thay thế mấy chục vạn quân mã. Thác Bạt qua, ngươi là ta Thác Bạt tộc phản đồ, không xứng có Thác Bạt chi họ, càng thẹn với trên người ngươi chạy xuôi tiền tổ huyết mạch. Đáng xấu hổ phản đồ, ta hổ thẹn cùng ngươi từng tại cùng một tọa đống lửa trước uống rượu, ngươi là Mãng tộc phản đồ, Thác Bạt sỉ nhục. Đừng giết, đừng giết, bọn hắn còn cũng chỉ là hải tử. Sất La cận kề cái chết không hàng. Tây Bắc Mãng Nguyên nội địa, từng tòa Mãng tộc doanh trại dày đặc đóng quân, qua lại khoảng cách nhiều nhất chẳng qua hơn 10 dặm. Gần một chút, càng có thể chỉ có mấy ngàn mét. Đối với vì chăn nuôi mà thành lập tức dân tộc, mấy bạn mẫu đồng cỏ, có thể cũng chỉ đủ nuôi sống một mấy chục người bộ lạc nhỏ. Mãng tộc cho tới nay cũng có một cái truyền thống, một sáng bộ lạc nhân khẩu đạt tới 2000 người trở lên thì sẽ tự động phân hóa. Bằng không vì bộ lạc làm trung tâm phóng xạ có hạn đồng cỏ, không cách nào gánh chịu càng nhiều nhân khẩu. Chỉ có gặp được tình huống đặc thù, mới biết mấy bạn, mấy chục bạn nhất thời tụ tập cùng nhau. Mà giống bây giờ mấy trăm bạn mãng dân tất cả đều tụ tập tại một phiến khu vực, dường như trăm năm khó gặp. Vô số lều vải tượng từng đóa ma cô phân bố tại thảo nguyên, cuồn cuộn kéo dài, không biết bao rộng. Mặc dù những thứ này mãng dân cũng phân thuộc khác nhau bộ lạc, tộc đàn, rất nhiều cũng còn có thế hệ lợ máu. Nhưng vì chống cự đại chu triều tiến công tụ tập tại một đám mây không giới, lẫn nhau khắc chế, ngược lại cũng coi như bình thản. Mãi đến khi đêm qua rạng sáng, oanh minh gót sắt âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như địa ngục ma quỷ địch người tay cầm lạnh sáng như tuyết trường kích, cương đao, chém vào hướng ven đường gặp phải chỗ có sinh mệnh. Cao lớn chiến mã gót sắt vô tình va chạm, trà đạp một đỉnh đỉnh ra dê lều vải. Ánh lửa nổi lên bốn phía, trường tiên gào thét. Trước hết nhất gặp nạn chính là bộ lạc bên trong hoa lệ nhất lều vải, người ở bên trong, bất kể người già trẻ em đều bị như ma quỷ kỵ binh lôi kéo, cướp giật. Đáng sợ hơn là, những địch nhân này trong còn có rất nhiều thân mang mãng bảo, thao nhìn một cái chính gốc mạng ngữ người. Thủ đoạn của bọn hắn so với những kia ma quỷ còn muốn càng thêm tàn nhẫn đáng sợ. Khoét xương đoạt gân, lột da ngược sát. Tất cả đều là mãng tộc sợ hãi nhất cùng sợ sệt thủ đoạn. Mãi đến khi bộ lạc bên trong các quý tộc khóc thần phục. Qua tối nay, hy vọng mảnh này mãng nguyên thượng lại không giết chóc. Vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi thấp, đứng ngưng hơn trăm đạo kỵ binh thân ảnh, hô diên gốc. Ứng Sơn hùng xuất lĩnh hơn trăm tên hiểm dẫn trọng kỵ cùng thổ man võ phu thủ vệ tại bốn phía, cũng không có tham dự vào tối nay máu tanh chinh phục trong. Khương Ly rục ngựa mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương xa. Hắn tự nhiên hiểu rõ tại những bộ lạc này trong doanh địa chính đang phát sinh nhìn cái gì. Hắn không phải đồ tể ma quỷ, càng không phải là trách trời thương dân, không hề nguyên tắc thị phi thánh mẫu. Như có khả năng, hắn tự nhiên không muốn tự tay thi triển thủ đoạn như vậy. Nhưng chỉ cần chiến tranh, thì chưa bao giờ có thể tồn tại chính thức hòa bình thủ đoạn. Lấy sát ngăn sát, hữu hiệu nhất. Nhất là tại cái này vũ khí lạnh thời đại. Chỉ có triệt để chinh phục những thứ này mãng dân bộ lạc mới có thể vì cái giá thấp nhất hoàn tất Mãng Châu Tây Bắc bộ loạn chiến chinh phạt, nhường nhiều hơn nữa người còn sống sót. Khương Ly, trừ ra Sất La, Thác Bạt hai đại vương tộc bộ phận bộ lạc vẫn như cũ ngoan cố bất khuất bên ngoài, phần lớn bên trong bộ lạc nhỏ đều đã bị khống chế khuất phục. Làm giữa trưa thái dương chiếu rọi mặt đất lúc, phù địch mang theo mấy trăm tên Tây vực dòng binh cuốn theo nồng đậm mùi huyết tinh, phóng ngựa mà đến. Bọn lính đánh thuê này như là tại trong huyết hà ngâm qua một dạng, toàn thân trên dưới cũng chảy tràn nhìn ấm áp máu tươi. Phù địch liếm liếm khóe miệng bên cạnh máu tươi, trên mặt toàn bộ là phấn khởi nét mặt. Mãng Nguyên mặc dù cằn cỗi, nhưng Bắc Mãng các quý tộc lại cũng không đây đại chu thế gia, môn phiệt nhỏ khó. Có được rộng lớn bát ngát đồng cỏ cùng vô số bộ hạ, hết thảy tất cả đều có thể dùng để đổi tài bảo, rượu ngon cùng tơ lụa. Lính đánh thuê là tài mà đến, một phen cướp bóc tự nhiên ắt không thể thiếu. Khương Ly dù chưa nói rõ, nhưng cũng ngầm cho phép cách làm này. Hắn hứa cho Thác Bạt qua biến thành Tây Bắc Mãng Hàn hứa hẹn, cũng không có nói hội giữ lại tất cả Thác Bạt vương tộc tộc duệ. Muốn chân chính đem tương lai Tây Bắc Mãng quốc nắm trong lòng bàn tay, ban đầu bộ lạc, tộc đàn kết cấu tất nhiên phải triệt để thành tẩy trải bước. Hai đại vương tộc hy vọng cùng thế lực ảnh hưởng, chính là đầu tiên muốn tiêu diệt hết. Thác Bạt qua vậy sớm liền ý thức được điểm này. Bởi vậy tại đối với những bộ lạc này khởi xướng tiến công trước, Thác Bạt qua liền đã chủ động xin đi, do hắn đến hàng phục Sất La, Thác Bạt hai đại vương tộc các quý tộc. Tất cả tương lai có thể uy hiếp được hắn thống trị thế lực cùng nhân vật, đều muốn cùng trừ bỏ. "Chủ thượng, ta đã khống chế Sất La, Thác Bạt toàn bộ quý tộc gia quyến, lại cho ta mấy ngày, tất cả mọi người hội run rẩy nằm rạp xuống tại dưới chân của ta." Mặt trời lặn thời gian, Thác Bạt qua hào hứng trở về, trực tiếp quỳ rạp xuống Khương Ly dưới chân. Mấy trăm vạn mãng dân bộ lạc toàn bộ nắm giữ trong tay, hắn Tây Bắc Mãng Hán địa vị cũng đã thành hơn phân nửa. Tâm trạng kích động bành trướng phía dưới, vô cùng tự giác sửa lại đối với Khương Ly xưng hô. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian tiếp xúc, Thác Bạt qua đã âm thầm kết luận, cái này nhìn lên tới còn có chút non nớt cùng tuổi nhỏ thiếu niên, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể có thể chỉ là một cái bình thường hầu tước, thống soái đơn giản như vậy. Thác Bạt Qua dã tâm rất lớn, cũng rất nhỏ. Ánh mắt chiếu tới chỉ ở cái này phiến mãng nguyên phía trên. Chỉ cần có thể biến thành vùng lĩnh vực này đại hãn, hắn tự nguyện thần phục tại tồn tại càng vĩ đại dưới chân, tính dâng ra hắn tất cả trung thành cùng dưới trướng như là chó sói dũng sĩ. Chương 172, Kỳ Lân chiến thần ngăn cơn sóng dữ. Câu đặt mua, 1, 1, chương 172, Kỳ Lân chiến thần ngăn cơn sóng dữ. Câu đặt mua, 1, 1, điện hạ, mãng quân thế công quá mạnh, chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tây Bắc Mãng Nguyên một chỗ địa thế phập phồng liên miên dãy núi bên trong, hôi thối ngút trời, giết tiếng la không ngừng. Canh hôi máu đen hôn tạp mùi hôi vật chất từ trên sườn núi chạy chậm chậm dưới, rất nhanh liền bị máu mới bao trùm. Nhẹ nhàng hướng lên triền núi bị mãng quân củ năng từng lần một tra đạp, lại bị đại chu quân đội lần lượt ép hồi, lặp đi lặp lại, lầy lội không chịu nổi. Dây cung băng âm thanh không ngừng, che ngập bầu trời mưa tên từ bốn phương tám hướng chút xuống, dường như đem chu quân chỗ đoàn co lại khu vực hoàn toàn bao trùm. Hơn 20 vạn chu quân tại vô biên vô tận trên vùng quê bị mãng quân truy đuổi 7 ngày 7 đêm, dường như khó có một lát thở dốc. Trăm vạn mãng quân từ bốn phương tám hướng, nhàn đình tín bộ bình thường xuống lại. Từng nhánh vạn kỵ tả hữu đội ngũ, ngày đêm không ngừng thay phiên truy đuổi tập kích, tượng từng đầu phân công rõ ràng, làm việc và nghỉ ngơi có thứ tự sói đói, không ngừng tại voi trên người hùng hăng cắn một cái, từng chút một từng bước xâm chiếm nhìn to lớn thân voi. Chu quân không cách nào ngừng, càng bất lực tổ chức lên hữu hiệu phản kháng lực lượng. Mãi đến khi từng con chiến mã tận lực mà chết, bất lực lại trốn, đành phải tìm một chỗ có thể làm mãng quân kỵ binh thế sông yếu bất liên miên vùng núi xây lên phòng thế. Không có tảng đá lớn, cây cối thậm chí đào móc công cụ, đại chu bọn chỉ có thể dùng mà chết, chiến tử ngựa thậm chí đồng bào nhóm thi hài chất đống, bao trùm bùn đất sung làm vật cản. Giữa hè thời tiết, chẳng qua một nhật đã là hôi thối ngút trời. Nhưng đã giết đỏ cả mắt mãng quân cùng chu quân, nhưng căn bản không rảnh bận tâm, công kích cùng chém giết không dừng ngủ đêm. Nguyên bản chỉ có cao nửa thước huyết đục vật cản vậy dần dần gia tăng đến 1 mét. Đầy trời mũi tên bay thấp, trốn ở vật cản sau đại chu quân sĩ giơ lên tất cả có thể giơ lên vật thể, ngăn cản chút xuống mũi tên. Làm xa xa ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên lần nữa lúc, sớm đã sức cùng lực kiệt đến cực hạn đại chu quân sĩ cắn nát môi, đầu lưỡi, ném giơ lên chiến giáp cùng thi thể, chỗ tới ngâm ở huyết thủy bên trong vũ khí, gào thét nhìn sông ra vật cản, đón lấy chút xuống mưa tên, thẳng hướng lần nữa lao vụt mà đến mãng quân. Sau lưng còn có dư lực bọn thì rút lên cắm trên mặt đất, trên người mũi tên, kéo ra dây cùng, bắn ra. Đón lấy tức sẽ kết thúc ánh hoàng hôn, triển khai một lần nữa huyết sát. Nóng bức vùng quê, không khí cũng ngưng lưu động, giống như vùng thế giới này đối với dạng này tàn khốc tràng cảnh sớm đã không thấy kinh ngạc. Khổ hàng cằn tối mang nguyên, từ xưa đến nay chính là như vậy tàn khốc nhiều khó khăn, mỗi một tấc thảo nguyên cũng có tiên dân nhóm cốt đục mai táng. Mấy tên máu me be bét khắp người tướng quân thất tha thất thểu chạy vội tới tứ hoàng tử Tư Mã Diệp bên cạnh, tiếng buồn bã cầu mãi, điện hạ, thừa dịp chúng ta còn có chiến mã có thể lao vụt, ngài trốn đi. Ta thân làm Lương Châu thống soái, làm cùng người khác chiến sĩ đồng sinh cộng tử, lần này Tây Đường thất thủ, ta tội không thể xá, còn có cái gì mà sống chui nhủi ở thế gian. Tư Mã Diệp rút ra cắm trên bả vai mũi tên, móc câu mang ra huyết đục, hắn ánh mắt băng hàn, thần sắc bi thương, đẩy ra bên cạnh mấy tên tướng lĩnh, không nói một lời hướng về vật cản bên ngoài phóng đi. Chúng ta cùng điện hạ chung sinh tử. Tướng lĩnh cùng bọn cùng kêu lên hò hét, huyết lệ chảy tràn, phấn đấu quên mình tất cả đều hướng về bên ngoài đánh tới. Chiến đến lúc này, tất cả mọi người hiểu rõ phe mình đã lại không còn sống có thể cùng hy vọng. Thừa dịp còn có thể chạy trốn, còn có thể để đao, giết nhiều một mãng quân là một. Những thứ này chu nhân muốn làm vùng đầy dây chết. Trung quanh dãy núi cùng thấp sườn núi bên trên, đen nghịt mãng quân thành quần kết đội rụt ngựa mà đứng, mang sướng ý nét mặt nhìn bị bọn hắn truy kích vây khốn nhiều ngày tuyệt vào quân. Tại đại chu cùng Bắc Mãng dĩ vãng đối chiến bên trong, mãng quân có thể chiếm cứ như thế ưu thế địa vị lúc, ít càng thêm ít. Đương nhiên, đại chu cũng là như thế. Thử, bọn hắn nghĩ lấy mạng đổi mạng, nghĩ cũng thật hay. Sắt La Vương tộc trưởng Sắt La Giã Vọng cười lạnh, hắn nhẹ nhàng phất tay, phân phó tả hữu, mệnh các minh đệ rút lui, phóng ngựa du kích, đừng cho những thứ này chu nhân xúc phạm tới ta bất luận cái gì một tên mãng tộc dũng sĩ, chúng ta còn muốn giữ lại quý giá tính mệnh đi trung bộ đội bắt đại chu cảnh hoàng đâu. Lần này hai chúng ta tộc lập xuống đại công, tất cả mãng châu cái bây thế đều sẽ bởi vì chúng ta mà thay đổi, vậy có lực lượng hướng mãng han yêu cầu đổi lấy càng thêm phỉ nhiêu đồng cỏ. Thác Bạt tộc trưởng Thác Bạt Hoành Sơn trầm giọng nói, mãng tộc bát bộ đồng cỏ vốn là thiếu, tiền ngụy di tộc đám kia hai họ nô đến nay, mãng han liền trực tiếp đem chúng ta hai tộc đồng cỏ chia cắt mạng lớn ra ngoài, còn không phải khi dễ chúng ta hai tộc không có võ thánh. Ha ha, nói đến các ngươi Thác Bạt bộ ngược lại cũng có chút bất ức, làm năm Thác Bạt hùng thai hoành không xuất thế, thế nhưng chúng ta Bắc Mãng chân chính chiến thần, chỉ tiếp gặp phải Thiên Châu công chúa, không công cho Khương Thời Nhung đưa đi bất thế công vân. Sắt La Giã Vọng tiếc hận nói, tiểu nữ Sắt La Ngọc Sát càng phát hạ thế độc, không vì hùng quá thay báo thủ, trung thân không gả, đáng tiếc cái này đối với trên thảo nguyên làm người ta hâm mộ nhất bích nhân. Hùng quá thay Tu La Thiên Hoang Khải vậy một thằng bị ta chân tàng, dòng dã 18 năm, ta Thác Bạt bộ lại không nhi lang có tư cách quát phụ này khải. Thác Bạt Hoành Sơn cũng là thở dài một tiếng, ánh mắt chậm rãi rời hướng về phía trước. Trầm thấp kèn lệnh thổi lên, đã vọt tới đại chu quân sĩ phụ cận mãng tộc bọn kỵ binh đồng thời quay đầu ngựa lại triệt thoái phía sau, dựng cung quay người, mũi tên lần nữa bắn ra, lại là liên miên đại chu quân sĩ ngã xuống đất. Bắc Mãng lũ sói con đến a, ta là cảnh hoàng tứ tử Tư Mã Diệp, ai muốn lấy đầu người, tới giết ta a. Tư Mã Diệp mí mắt muốn nức, cả người cũng lâm vào tuyệt vọng điên cuồng trạng thái, hắn lớn tiếng gào thét, âm thanh khàn khàn, còn chưa dâng lên liền bị trùng quanh tiếng chém giết che giấu đi. Chân hạ một cái lảo đảo, bị thi thể vấp ngã xuống đất, Tư Mã Diệp hai tay đặt tại thi thể trên thân, gian nan nâng lên. Ánh mắt đảo qua thi thể, lại là một tên thân hình cao lớn, lại trên mặt ngây thơ đại chu quân sĩ. Nhìn qua nhiều nhất 17-18 tuổi niên kỷ, trên mặt còn có thiếu niên mới có tỉ mỉ lông tơ, trên người cắm mười mấy chi vũ tiễn, liên tục nhiều ngày chạy trốn chém giết, bụng ăn không no, thiếu niên gò má sớm đã lõm xuống, mang theo đói khát khuôn mặt, hai con ngươi trợn lên, tràn ngập không cam lòng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tư Mã Diệp giật mình, nước mắt rốt cuộc không thể ức chế chảy xuôi mà ra. Vị này đại chu hoàng tử nội tâm đã triệt để bị đánh tan đè sập. Giống như vậy tuổi tác quân sĩ, trong những ngày qua không biết chết trận bao nhiêu, tất cả đều bởi vì hắn sai lầm cùng chủ quan. Ta là tội nhân, đại chu tội nhân, phụ hoàng, trời ạ, ta nên làm cái gì? Ai có thể nói cho ta biết, ta cái tiết như thế nào mới có thể tạ tội? Tư Mã Diệp ngửa đầu khóc giống. Từng có lúc hắn khí phách phấn chấn, tự tin dâng trào, nguyện vì phụ hoàng cùng đại chu đánh xuống Cửu Châu cộng trị vạn cổ đế nghiệp. Hắn có năng lực như thế, vậy có cái này tự tin, thậm chí Lương Châu tổng doanh tại hắn thống lĩnh dưới, chiến lược tiêu thăng, kỷ luật ngay ngắn, đấu trí tràn đầy. Nhưng chân chính khi hắn lãnh binh xuất chiến, lại rơi vào thảm liệt như vậy hoàn cảnh. Chương 172, Kỳ Lân chiến thần ngăn cơn sóng dữ. Câu đặt mua, 1, 2, chương 172, Kỳ Lân chiến thần ngăn cơn sóng dữ. Câu đặt mua, 1, 2, mặc dù tội tại Khương Huyền Lạc, nhưng hắn thân làm chủ soái cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Lãnh binh bày trận quả nhiên không phải giống như trong sách ghi lại đơn giản như vậy dễ. Nhìn xem nhìn trường kiếm trong tay, nhìn chung quanh không ngừng ngã xuống quân sĩ, nhìn phương xa vô cùng vô tận mãng kỵ. Tư Mã Diệp giơ trường kiếm lên, cắt ngang hướng cái cổ, máu tươi phun tùng tóe mà ra. Bành 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 cũng liền trong cùng một lúc, phương bắc tối tăm trong bầu trời đêm, đột nhiên có mấy trăm đạo quang sáng bay lên trời, thẳng vào mây trời, oanh tạc từng tầng mây đen. Càng có sắc nhọn tiếng gào, như là gợn sóng cùng hải dương một khuấy động mà đến. Bách Lý Tấn. Tư Mã Diệp trong tay bỗng nhiên dừng lại, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vân không thượng ánh sáng. Không sai, chính là Bách Lý Tấn. Đại Chu Bách Lý Tấn. Chẳng lẽ có viện quân đuổi tới? Không thể nào, cho dù thật có viện quân cũng là từ Đông Phương phổ thông đại quân mà đến. Có thể tất nhiên Bách Lý Tấn vang lên. Phương Bắc mà đến quân đội là ai đâu? Khương Ly, Khương Ly. Tư Mã Diệp ánh mắt điên cuồng rung động, cảm kích vui mừng nước mắt tràn ngập hốc mắt, đã có lớn hơn bi ai tổng tâm bên trong dâng lên. Khương Ly quả nhiên không có phụ hắn. Nói là 10 ngày, quả lại chính là 10 ngày. Nhưng mà đến rồi thì có ích lợi gì đấy? Một vạn quân mã, làm sao có khả năng giải cứu hiện tại nguy cơ, lại như thế nào năng lực đánh lui trăm vạn mãng kỵ? Khương Ly, là ta phụ ngươi. Nếu có kiếp sau, ta Tư Mã Diệp tất báo ngươi hôm nay không rời không bỏ ân tình, muôn lần chết không chối tử. Tư Mã Diệp vui mừng cười to. Nhân sinh trước khi chết còn có thể nhân chứng tâm, được một chi kỷ, trò chuyện vì an đuổi a. Hắn lần nữa giơ kiếm, phương xa ầm ầm gót sắt âm thanh vậy vào lúc này vang lên. Đại địa chấn động, mây đen cũng bị đánh tan. Dường như có nghìn vạn lần chiến mã quần quận gào thét mà đến, nhân số không xuống hơn 10 vạn chúng. Viện quân đến. Tuyệt vọng chạy trốn đại chu quân sĩ nhóm cũng đều chậm rãi dừng bước, ánh mắt đờ đẫn nhìn hướng phương bắc. Quần quận bụi mù như là bão cát giống nhau từ chân trời dâng lên. Cuốn theo tất cả, ánh ngao màu bạc nối thành một mảnh, đen nghịt mây đen từ vùng quê chỗ sâu gào thét mà đến. Nhân số không xuống 2-30 vạn, càng có cờ sĩ phấp phới, tại chiến mã cùng quân sĩ ở giữa đồng bền, Cửu U Viêm tức cổ dại. Đại Chu Kỳ Lân tử, tứ phẩm trung võ tướng quân Khương Ly xuất quân gấp rút tiếp viện, Sơn La, Tháp Bạt nhanh chóng quy hàng, các ngươi tất cả bộ lạc doanh trại đều đã bị Khương Ly tướng quân đánh hạ, nếu có không người đầu hàng, bộ lạc người già trẻ em toàn bộ tàn sát, không còn một ngống. Phi nhanh bên trong, ngàn vạn quân sĩ cùng nhau hô to, âm thanh vang động núi sông, vang vang. Nhanh hàng, nhanh hàng. Tất cả doanh trại đánh hạ đều đã rơi vào quân ta chi thủ. Lao vụt bên trong đại quân lại có vô số cờ giơ lên, lần này nhưng đều là đủ loại mãng tộc bộ lạc cờ. Đó là ta bộ cờ. Không thể nào, này Tây Bắc phương thiên địa bên trong, làm sao còn có dạng này một chi chu quân? Không chỉ là chu quân, còn có chúng ta mãng người thân ảnh, còn có Tây vực người, bọn hắn sao cũng tới. Tất cả mãng kỵ đại quân cũng bị kinh động, ánh mắt kinh ngạc xa xa nhìn lại, tại nhìn thấy đối diện chạy nhanh đến trong đại quân tung bay nhìn chính mình bộ lạc cờ lúc, tất cả mãng kỵ nhóm trong lòng cảm giác nặng nề. Giả, nhất định là giả. Cẩn thận có trá. Chỉ là mấy cái cờ làm sao có khả năng chứng minh bọn hắn thật sự công chiếm bộ lạc của chúng ta cùng doanh trại. Có rất nhiều mãng người cũng không tin. Nhưng rất nhanh, làm đối diện đại quân lại gần một chút lúc, một ít trường kích thượng thiêu lên đầu người, y sam, bộ lạc khí vật lại một lần nữa ánh vào tầm mắt của bọn hắn trong. Lần này, bất kể bọn hắn có bằng lòng hay không, cũng phải tin tưởng. Vừa mới còn hung thần ác sát, sát khí tràn trề mãng kỵ nhóm, khí thế trong nháy mắt tán loạn, bọn hắn bối rối nhìn nhau, trong mắt cũng có thật sâu lo lắng cùng sợ hãi. Bọn hắn không sợ sinh tử, có thể vợ con, phụ mẫu lại không thể chết. Bằng không bọn hắn lên ngựa giết địch, còn có ý nghĩa gì? Cái gì? Tư Mã Diệp trường kiếm trong tay y mắng chợt xuống, hắn không thể tin chậm rãi đứng lên, xa nhìn phương xa quân đội. Nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt, dần dần bị lại lần nữa thắp sáng. Chương 172, Kỳ Lân chiến thần ngăn cơn sóng dữ. Câu đặt mua, 2, chương 172, Kỳ Lân chiến thần ngăn cơn sóng dữ. Câu đặt mua, 2, mặc dù không biết vì sao mãng người, Tây vực người sẽ cùng Đại Chu người dung nhập một quân, nhưng trong đội ngũ dựng thẳng quân kỳ, đích thật là Đại Chu Cửu U Viêm tức kỵ. Che ngập bầu trời đại quân phía trước, một tên thiếu niên bạch mã tướng quân rục ngựa lao vùn vụt tại chủ tướng cờ dưới, không phải Khương Ly, còn có thể là ai? Tư Mã Diệp suy nghĩ xuất thần, trong đầu đột nhiên hiện ra hôm đó Mạc Vận Lương trước tới báo tin lúc lời nói. Điện hạ, như Lương Châu tổng doanh năng lực chống nổi 10 ngày, nhà ta chủ thượng tự có cách ngăn cơn sóng dữ. 10 ngày, 10 ngày. Tư Mã Diệp tự lẩm bẩm, suy nghĩ đều muốn lâm vào điên cuồng cùng đình trệ. Nguyên lai hắn thật sự có thể. Khương Ly thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Dạng này khó giải cục diện, hắn lại thật sự làm được. Khương Ly tướng quân, Đại Chu Kỳ Lân, Đại Chu chiến thần. Khương Ly chiến thần, Kỳ Lân chiến thần. Tư Mã Diệp bên cạnh, vô số Đại Chu quân sĩ cùng kêu lên hô to, con mắt càng ngày càng sáng, nước mắt trượt xuống khuôn mặt, phóng đi bùng máu. Này trong vòng 10 ngày mất đi dũng khí cùng tín niệm tại thời khắc này lần nữa trở về đến trong người bọn họ. Lao đi máu trên mặt dấu vết cùng nước mắt, bọn nhặt lên trên đất binh khí, dắt qua chết chủ nhân chiến mã, lần nữa trở mình, yên lặng ngừng tụ ra trận hình. Mặc dù sớm đã tận lực, lung la lung lay, nhưng trung quy là có Đại Chu quân sĩ chân chính tình cảnh. Chiến thần. Tư Mã Diệp chỉnh trọng gật đầu. Không sai, thì là chiến thần, Đại Chu Kỳ Lân chiến thần. Năng lực tại dạng này tình thế nguy hiểm dưới, vì sức một mình phá vỡ tất cả chiến cuộc. Khương Ly không là chiến thần, ai còn có thể là? Hống 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 kim quang lấp lóe, 9 con xích kim cự long từ Khương Ly thân thể bay lên, trong chốc lát phong vân biến sắc, mây đen cuộn cuộn lần nữa tụ đến. 9 con xích kim cự long lôi cuốn hơn 10 dặm vật khí, đặt ở Bắc Mãng trăm vạn thiết kỵ đỉnh đầu, phong vân gào thét, mưa đá chút xuống. Mặt đất vậy chấn động lên, từng đầu khe rãnh nứt ra, cả kinh mãng tộc đại quân cuống quýt trốn tránh. Thác Bạt Nhi Lang nghe lệnh, ta là Thác Bạt Qua, các ngươi nên nghe nói qua tên của ta, Khương Ly tướng quân là phụ thần chiếu cố thế gian hành động, hắn đánh chịu Mãng Châu khí vận, đại biểu cho trà ý chí của thần. Thác Bạt Qua giơ cao Thác Bạt tộc vương kỳ, lớn tiếng quát hô, bây giờ rất là, các bộ Thác Bạt đều bị Khương Ly tướng quân đánh hạ, ngươi chờ hiện tại không hàng, chờ đến khi nào? Thác Bạt Qua, ngươi cái này tiểu nhi lại hàng Đại Chu. Thác Bạt Hoành Sơn vừa sợ vừa giận, hắn sớm liền thấy đối diện trong đại quân Mãng tộc thân ảnh, lại dù thế nào vậy không thể đoán được, đầu nhập vào Đại Chu lại là Thác Bạt hậu duệ. Thác Bạt Hoành Sơn, là cái này ngươi Thác Bạt tộc dòng dõi. Sắt La dã vọng chấn nộ, hắn vung cánh tay lên một cái, vô số Sắt La tộc dũng sĩ thì tụ tập mà đến. Thác Bạt phản nghịch tử tôn tự nhiên muốn do Thác Bạt đến trừng trị diệt sát. Thác Bạt Hoành Sơn lại trước một bước xông ra, phía sau hàng ngàn hàng vạn Thác Bạt tộc võ phu vậy sôi nổi thúc ngựa xông lên. Hiểm dẫn, thủ man, theo ta lên chiến. Nhìn thấy Thác Bạt Hoành Sơn xuất lĩnh mấy ngàn Thác Bạt tinh nhuệ võ phu trực tiếp vào tới, Khương Ly quát khẽ một tiếng, sau lưng hơn ngàn kỵ vậy đột nhiên gia tốc, theo hắn xông về phía trước. Những kỵ binh này bên trong, vừa có Hiểm dẫn, thủ man, cũng có hắn từ dưới trướng 25 vạn bộ chúng bên trong chọn lựa tinh nhuệ kỵ binh. Yếu nhất cũng có võ mạch tứ cảnh hậu kỳ thực lực. Những ngày qua, Khương Ly càng là hơn mệnh Hiểm dẫn thủ lĩnh Hồ Diên Cốc đối với những kỵ binh này tiến hành luyện tập cùng chỉ đạo. Hiểm dẫn đã là một tộc đàn, vậy là một loại tinh thần. Hồ Diên Cốc càng là hơn vui vẻ nhận mệnh lệnh, năm tháng vô tình, nhưng Hiểm dẫn tinh thần còn tại. Xin hỡi, nếu có thể nhìn thấy kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu cờ lần nữa phiêu khởi tại Cửu Châu thiên địa, chết cũng không tiếc. Tu La Thiên Hoang Khải, hơn ngàn thiết kỵ như mây đen quét sạch, Khương Ly thân cưỡi ngựa trắng, khoác trên người một bộ màu xanh khủng bố chiến khải, một kỵ dẫn trước. Nói là chiến khải, càng không bằng nói là một bộ mặt xanh nhanh vàng, giữ tận kinh khủng pho tượng đồng đao, ba đầu sáu tay, ba mặt xanh đen. Thác Bạt Hoành Sơn kinh ngạc lên tiếng, ngay lập tức càng hóa thành ngập trời chấn nộ. Đối diện Đại Chu tướng lĩnh mặc chiến khải, chính là Thác Bạt Vương tộc thần khải, lưu truyền từ trung cổ thời đại, nghe nói là trung cổ bách thánh thần tượng Âu Dương Công Giá tự tay luyện chế, người khoác này khải người, hung uy ngập trời, bách chết không phá vỡ, chiến lược gấp bội. Từng là Bắc Mãng chiến thần Thác Bạt Hùng Thai chiến khải. 18 năm trước, Thác Bạt Hùng Thai thống lĩnh Bắc Mãng mấy chục vạn đại quân, giết cảnh hoàng trật vật đạo mệnh đến tiên giản hạng, chỉ thiếu một chút có thể hoàn chỉnh đồ hoàng hành động vĩ đại. Chỉ tiếc gặp phải tiền tần di tộc Thiên Châu công chúa. Thác Bạt Hùng Thai sau khi chết, bộ khôi giáp này vẫn bị Thác Bạt Hoành Sơn chân tàng tại bộ lạc bên trong, chờ đợi có tư cách kích hoạt này khải bộ tộc dũng sĩ xuất hiện. Lần xuất chinh này cũng không phải là Thác Bạt Hoành Sơn không muốn mặc mang này khải, mà là cho dù là hắn dạng này thần biến cảnh đỉnh phong đại tông sư, cũng vô pháp sứ bộ này giống như pho tượng khải giáp phân giải. Nhưng bây giờ nó lại khoát che ở Đại Chu tướng lĩnh trên thân, đây không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn cùng nhục nhã. Khương Ly, ngươi là Trấn Võ Hầu Khương Thời Nhung nhi tử, mẫu thân ngươi là Tiền Tần Tiên Châu công chúa. Thác Bạt Hoành Sơn đột nhiên quát hỏi. Hoang Thiên Nộ Cứu Cực Thiên Cảnh, Tuyệt Đao Thập Dược Xuân Thu. Khương Ly đối với Thác Bạt Hoành Sơn quát hỏi, mắt biết ai ngờ, trong tay hắn tu di giới lấp lóe, ma đao nhân đổ ngang trời mà ra, hóa thành 10 đạo màu đen bao màn, trong nháy mắt chém giết đến Thác Bạt Hoành Sơn trước người. Tê Thác Bạt Hoành Sơn hít một hơi lãnh khí, căn bản nghĩ không ra Khương Ly tại trong nháy mắt có thể bộc phát ra như vậy tuyệt đỉnh lực lượng. Gần như chỉ ở lực lượng cấp bậc bên trên, thì đã hoàn toàn không thua tại một tên chân chính võ thánh. Làm màu đen đao màn rơi xuống, khí tức hủy diệt bao phủ, Thác Bạt Hoành Sơn trên người khải giáp từng tấc hóa thành một mịn, liên đối nhục thể của hắn cùng vạn kỵ cùng nhau tan thành mây khói. Khương Ly phóng ngựa mà qua, trực tiếp phá tan Thác Bạt Hoành Sơn thi thể biến thành một mịn, xông vào chạm mặt tới Thác Bạt tộc kỵ binh trong. Tộc trưởng, nhìn thấy tình cảnh như vậy, bất luận là đang trùng sát Thác Bạt tinh nhuệ võ phu, còn ở chung quanh quan chiến trăm vạn Bắc Mãng kỵ binh, tất cả đều là đầy dây vẻ kinh ngạc. Một tên thần biến cảnh đỉnh phong đại tông sư, cũng chỉ là vừa đối mặt thì bị miểu sát. Lẽ nào đối diện Đại Chu tướng lĩnh lại là một tên võ thánh? Khương Ly sau lưng hơn ngàn kỵ cũng tại lúc này vào tới, thượng quan thanh niên, mặc vận lương đều là bát cảnh cao thủ, càng có đại hắc cầu, lão lương như vậy đại yêu, cùng với ứng sơn hùng và thất cảnh võ phu, mấy ngàn Thác Bạt tinh nhuệ võ phu ngay cả đầu hàng cơ hội đều không có, thì trong nháy mắt bị thiết kỵ vô tình bao phủ. Tây Bắc chiến cuộc, Bắc Mãng đại thế đã mất, các ngươi tộc nhân, thân quyến cũng tại của ta khống chế phía dưới, các ngươi như tiếp tục phản kháng, đầu tiên bị giết chính là hậu phương mấy trăm vạn yếu đuối mãng dân. Khương Ly phóng ngựa tiến lên, từng bước một rốt cuộc Bắc Mãng trăm vạn đại quân. Sau lưng hơn 20 vạn bộ tộc tách ra, mấy ngàn tên Bắc Mãng các bộ lạc tù binh liền bị Đại Chu quân sĩ nhóm áp giải xô đẩy ra đây, ủy ngã đầy đất. Mẫu thân,
con ta.
Bắc Mãng trong đại quân lập tức một mảnh xôn xao, không ít người cũng kêu lên sợ hãi. Khương Ly dưới trướng áp giải Bắc Mãng các bộ tù binh bên trong, thì có bọn hắn thân tộc. Vụt 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 đại chu quân sĩ nhóm trường đao cũng tại lúc này rút ra, gác ở bọn tù binh dưới cổ, chỉ chờ Khương Ly một tiếng lệnh, trực tiếp chém người. Dừng tay, không nên giết ta. Hàng. Mãng quân bên trong truyền đến binh khí rơi xuống đất âm thanh, một ít đến từ tiểu bộ tộc Bắc Mãng kỵ binh, trước hết nhất đầu hàng. Bọn hắn mặc dù cũng đều là mãng người, lại không phải là bát đại vương tộc bộ lạc, không đánh trận lúc, vậy phải bị vương tộc bộ lạc nhóm lấn áp cùng cướp đoạt. Đối với mãng hãn trung thành, cũng không có bát đại vương tộc kiên định. Mãng nguyên bên trên, bộ lạc trùng sát chiếm đoạt thì có xảy ra, đầu hàng cũng không đáng xấu hổ. Trăm vạn mãng quân nhanh chóng phân hóa. Theo thời gian trôi qua, có gần một nửa mãng tộc kỵ binh cũng rời khỏi chiến trường. Còn lại gần 50 vạn mãng quân, dường như đều là Sắt La, Tháp Bạt hai đại vương tộc bộ lạc. Mặc dù vẫn như cũ sừng sững không hàng, nhưng chiến ý trong lòng sớm đã biến mất, rất nhiều người đều lộ ra do dự nét mặt. Các ngươi là Sắt La, Tháp Bạt dũng sĩ, chung với mãng hãn cũng không sai, nhưng khi tra ý chí của thần Giáng Lâm, các ngươi cũng muốn chống lại sao? Tháp Bạt qua cởi ra trên người khải giáp, ném đi vũ khí, ở trần, thúc ngựa đi vào Sắt La, Tháp Bạt trong quý tộc. Hắn nằm ở một ít giản mua quý tộc bên thai nói nhỏ vài câu, không biết nói cái gì, các quý tộc nét mặt đều là đột nhiên biến đổi, lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Ngươi nói cái gì? Đỉnh khí, ngươi dám xác định? Sắt La Dã Vọng kinh ngạc nhìn về phía Thác Bạt qua. Dã Vọng thúc thúc, ta là Thác Bạt dòng dõi, cho dù làm sao dồn bỏ mãng hãn, cũng không dám lừa gạt phụ thần. Thác Bạt qua tay che ngực khẩu, trịnh trọng nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô phong thúc phụ bọn hắn lại như thế nào khẳng hàng. Phía sau hắn chỉ hướng một cái phương vị, Sắt La Dã Vọng lần theo ngón tay nhìn lại, quả nhiên tại Khương Ly trong quân đội gặp được thân ảnh quen thuộc. Thác Bạt qua, như tương lai ta phát hiện ngươi đang gạt ta, Sắt La cho dù tộc diệt, vậy muốn cùng ngươi để mắt. Sắt La Dã Vọng ánh mắt lấp lóe, do dự hồi lâu cuối cùng gian nan gật đầu. Rốt cuộc hắn cũng có vợ con mấy trăm, cũng tại bộ lạc trong doanh địa. Xôn xao vô số trường đao, cung tiễn bị ném xuống đất, gần trăm vạn mãng kỵ tung người xuống ngựa, bị dạp trên đất. Tại tràn ngập ánh mắt kính sợ bên trong, Khương Ly thân cưỡi ngựa trắng từ mãng kỵ bên trong đi qua, đi tới tứ hoàng tử Tư Mã Diệp trước người. Mặt tướng Khương Ly bái kiến điện hạ, Tây Bắc đại cục đã định, ta quân nhi lang không có uổng phí chết. Khương Ly nhảy xuống chiến mã, không mình hành lễ. Tướng quân. Phân phật một tiếng, trung quanh may mắn còn sống sót hơn 10 vạn đại chu quân sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng về Khương Ly khấu đầu lạy tạ, thật lâu không dậy nổi. Tư Mã Diệp xấu hổ, sao dám bị tướng quân chi lễ? Tư Mã Diệp tiến lên một bước, đột nhiên đỡ lấy Khương Ly, nửa quỳ trên mặt đất, trong hốc mắt nước mắt sớm đã chảy khô, chân thành nói, lẽ ra là ta bái tạ tướng quân mới đúng, nếu không phải tướng quân ngăn cơn sóng dữ, bác phạt nguy rồi, có tướng quân tương trợ, quả thật ta đại chu may mắn, phụ hoàng may mắn, hôm nay tướng quân không phụ ta, ngày khác Tư Mã Diệp định không phụ tướng quân. Chương 173, Thiếu Niên Hầu, Tây Bắc Vương. Câu đặt mua, 1, chương 173, Thiếu Niên Hầu, Tây Bắc Vương. Câu đặt mua, 1, Thánh thượng, ngài đã 7 ngày 7 đêm không dùng thiện. Trung bộ Mã Nguyên, cảnh hoàng hành cung, Đông Tương Vương Tư Mã Dữ mang theo 6 tên hoạn quan cung kính đứng nghiêng ở điện hạ, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp thấp giọng nói nói, sợ quấy nhiễu hoàng trên ghế nhắm mắt trầm tư đại chu quân chủ. 6 tên áo vàng hoạn quan càng là hơn túi đầu, thở mạnh cũng không dám tức, nơm nớp lo sợ, cũng muốn sốt sáng bó tay từng giết đi. Những ngày qua, đã có trên 100 tên hoạn quan cung nữ không biết vì sao làm tức giận Long Nhan, bị đình gậy đánh chết, hộ vệ cấm quân vậy chết rất nhiều người. Cảnh hoàng có phải là một đời minh chủ, hậu thế còn chưa có kết luận, nhưng cũng tuyệt đối không phải một vị hỷ nộ vô thường bạo quân. Tối thiểu, tại cảnh hoàng hay là hoàng tử cùng với vào chỗ sau những năm gần đây, chưa bao giờ làm ra cái gì bạo quân hành vi. Có thể từ Tây Đường đại quân thất bại thông tin truyền đến về sau, cảnh hoàng liền phảng phất đổi thành một người khác. U ám, bạo ngược khí tức, bao phủ hùng phong trung quanh, ngưng tụ không tiêu tan, nặng như sơn nghiêng. Tĩnh mịch, hay là hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Tương Vương vừa dứt lời, lớn như vậy trong cung điện thì lại không một thanh âm nào vang lên. Bị dọa đến đều nhanh muốn bài tiết không kiềm chế đáng thương đám hoạn quan, thậm chí đều sắp bị tiếng tim mình đập chân choáng. Đông Tương Vương bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, bác phạt thất bại bất kể đối với cảnh hoàng, đại chu hay là cả triều văn võ, lê dân bách tính cũng là không thể thừa nhận cự đại đả kích. Rất có thể nhường nguyên bản phát triển không ngừng đại chu hoàng triều, như vậy tinh thần sa sút không biết bao nhiêu năm tháng. Cạch 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 ngoài điện, gấp rút mà nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, nương theo lấy thiết giáp cùng binh khí tiếng ba đập, từ xa mà đến gần. Trong điện trong lòng mọi người đồng thời một bẩm, hô hấp đều muốn đình chỉ. Không cần phải nói, lúc này năng lực trực tiếp chạy lên đỉnh hành cung chỉ có tới trước bẩm báo Tây Đường đại quân tình hình chiến tranh cấm quân hộ vệ. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một tên thân cao tám thước, thân mang uy vũ khải giáp cấm quân giáo úy nét mặt ngừng trọng bước nhanh đi tới, ánh mắt tối tăm, sớm đã làm xong bị xử tử chuẩn bị. Những ngày qua, mỗi một tên trước tới báo tin cấm quân hộ vệ đều không thể còn sống đi xuống đỉnh. Tây Đường đại cục đã định, ai tới báo tin cũng là đồng dạng vận mệnh. Khởi bẩm thánh thượng, 10 hơi trước, tứ điện hạ bích chuẩn truyền tin, có mới nhất tình hình chiến tranh bẩm báo. Cấm quân giáo úy tại điện dưới đài quỳ xuống, hai tay dâng lên một viên dính nhuốm máu dấu vết tiểu tiểu mục đồng. Tư Mã Diệp đứa nhỏ này có thể kiên trì đến bây giờ cũng là không dễ dàng a. Tư Mã Dữ nhìn qua giáo úy trong tay ống gỗ tiếc hận không thôi. Là một tên chiến bại đại chu hoàng tử, cho dù sai không ở hắn, kết cục vậy đã được quyết định từ lâu, cho dù năng lực từ Tây Đường chạy ra, chờ đợi hắn cũng chỉ có thiết huyết nghiêm khắc trừng trị, cho dù không chết, cũng sẽ bị cầm tù cả đời. Thánh thượng, thưa bảo giám trưởng ấn thái giám thận trọng tiếp nhận ống gỗ, vì đến cảnh hoàng trước người, hai tay giơ cao khỏi đầu. Đọc đi. Cảnh hoàng trầm mặc hồi lâu, hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng là nhàn nhạt lên tiếng. Cho đến ngày nay, cho dù hắn làm sao không cam, vậy biết rõ đại cục đã định, bất lực vãn hồi. Lao nô tuân chỉ. Con bảo thái giám gật đầu một cái, run rẩy cắt ống gỗ bên trên xi, đổ ra hai cuốn gấm lụa. Hắn mở ra cuốn một cái, vốn là theo bản năng đọc đi, ánh mắt quét qua, mở ra miệng thì hoàn toàn cứng đờ. A a. Con bảo thái giám kinh hô một tiếng, dùng sức rủi rủi con mắt, đem gấm lụa dán tại con mắt trước, trợn to hai mắt nhìn một chút. Đầu tiên là hoài nghi, sau đó trầm tư, ngay lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại không dằn nổi mở ra quyển thứ hai gấm lụa, ánh mắt lướt qua, ngay lập tức ngẩng đầu, mang trên mặt không thể tin mừng như điên cùng kích động, há to miệng, lại là ngay cả một chữ đều khó mà phát ra, như là im bặt đồng dạng. Nghiệm. Cảnh Hoàng nhíu mày, tự nhiên phát hiện còn bảo thái giám tâm tình chập chờn. Trong lòng cũng là ảm đạm thở dài. Chiến cuộc đã như thế không chịu nổi sao? Tây Lộ quân đã toàn quân bị diệt, hay là Sắt La, Thác Bạt đại quân đã bắt đầu hướng trung bộ xuất phát? Đúng. Con bảo thái giám chấn động trong lòng, vội vàng háng giọng một tiếng, giơ quyển thứ hai gấm lụa, dùng hết toàn thân khí lực cao giọng thì thầm, nhi thần Tư Mã Diệp lễ bái phụ hoàng, Tây Đường đại thắng. Trong điện mọi người cùng nhau thở dài, quả nhiên như. Đông Tương Vương đột nhiên ngẩng đầu, ngươi lặp lại lần nữa. Nhi thần Tư Mã Diệp lễ bái phụ hoàng, Tây Đường đại thắng. Con bảo thái giám âm thanh run rẩy, hốc mắt ướt át, nhìn về phía Tư Mã Dữ, kích động nói, vương gia, Tây Đường đại thắng, Tây Đường đại thắng. Ngươi nói cái gì? Cảnh Hoàng vậy đột nhiên mở ra hai mắt, bàn tay lớn một bả nhấc lên còn bảo thái giám cái cổ, gấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thánh thượng, Tây Đường đại thắng a. Con bảo thái giám giơ gấm lụa, cao giọng thì thầm, nhi thần Tư Mã Diệp lễ bái phụ hoàng, Tây Đường đại thắng. Trăm vạn mãng quân thừa dịp ta Lương Châu tổng doanh Tây cánh phòng tuyến chống rỗng, khởi xướng tổng tiến công, khiến Lương Châu tổng doanh hoàn toàn thất thủ, 45 vạn đại quân chiến tử 30 vạn, càng bị mãng quân một đường truy kích 10 ngày 10 đêm, khốn tại dãy núi thấp sườn núi phía trên, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Không phải nói đại thắng sao? Đông Tương Vương Tư Mã Dư nghe đến đó ngẩn người, nhịn không được gấp giọng ngắt lời. Cảnh Hoàng vậy đồng dạng mặt lộ nghi ngờ. Theo cứ như vậy tình hình chiến đấu làm sao có khả năng là đại thắng? Không toàn quân bị diệt, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thánh thượng, vương gia, ta còn không có niệm xong đâu, đừng nóng đội, đừng nóng đội. Con bảo thái giám cười cười, tiếp tục thì thầm, nhưng ta Tây Đường đại quân sắp lật út thời điểm, Trung võ tướng quân Khương Ly xuất 25 vạn đại quân gấp rút tiếp viện đổi tới. Ừm. Khương Ly, hắn ở đâu ra nhiều như vậy quân mã? Cảnh Hoàng cùng Đông Tương Vương đều là khẽ giật mình. Bắc phạt bắt đầu trước, rõ ràng sắp đặt Khương Ly thống soái Kê Minh trướng thành một vạn quân mã xuất quan, là du kỵ tới a. Khương Ly tướng quân vào Bắc Mãng về sau, xâm nhập Mãng quân nội địa, liên tục đánh hạ Thác Bạt Vương tộc mấy chục bộ lạc doanh trại, giết Bắc Mãng chiến thần Thác Bạt Hùng Thai bảo đệ Thác Bạt Lượng, hàng phục Thác Bạt Vương tộc quý tộc Thác Bạt Qua, Thác Bạt Cô Phong, thu nạp Bắc Mãng kỵ binh 8 vạn. Con bảo thái giám thì thầm, Khương Ly hàng phục Thác Bạt Vương tộc bộ lạc, thu nạp 8 vạn mãng kỵ. Đông Tương Vương như bị sét đánh bình thường, nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt rung động kịch liệt, đến cuối cùng càng nhịn không được trực tiếp chạy lên điện đài, ghé vào con bảo thái giám bên cạnh, nhìn về phía gấm lụa, sợ mình nghe lầm. Đại Chu cùng Bắc Mãng chiến hơn 80 năm, chưa từng có một vị đại chu tướng lĩnh có thể chân chính hàng phục Bắc Mãng giống như dã thú mãng kỵ. Khương Ly chỉ đem 1 vạn quân mã thì hàng phục 8 vạn. Cảnh Hoàng cũng là nghi ngờ không thôi, như trong động. Con bảo thái giám tiếp tục thì thầm, về sau Khương Ly tướng quân tiến về biên giới Bắc Mãng Xích Hạc Lốc, hội kiến Tây vực Dòng binh thủ lĩnh phụ địch đám người, đặt thành thỏa thuận, thuê Tây vực binh mã thập tam vạn. T. Chính là Cảnh Hoàng vậy hít một hơi lãnh khí. Thủ bút này có phải hay không quá lớn một điểm? Tây vực binh mã? Chấm sao cũng không có nghĩ tới. Có thể coi là nghĩ tới, lại sao dám thật sự trọng dụng? Vân Huy tướng quân Khương Huyền Lạc tự ý rời vị trí, nghe nói Lương Châu tổng doanh bị đánh lén về sau, xuất lĩnh đại quân hồi biên, trên đường gặp Bắc Mãng phục kích, Khương Huyền Lạc. Con bảo thái dám dừng một chút, vừa muốn tiếp tục đọc tiếp, lại bị Đông Tương Vương đoạt lấy gấm lụa, chính mình nói ra. Khương Huyền Lạc khiết đảm, khí quân đảo vòng, ném hơn 5 vạn kỵ tự sinh tự diệt, là Khương Ly tướng quân mệnh dưới trướng tinh binh trợ giúp, cứu dược quân 45.000 người. Loạn thần tặc tử Khương Huyền Lạc. Cảnh Hoàng chấn nộ ngập trời, đại tay trùng điệp đập vào hoàng trên ghế, nổi giận mắng, thân làm dược quân thống lĩnh phạm phải tội lớn ngập trời, chẳng những không biết hối cải cứu vãn, lại bỏ bộ hạ, chính mình mà mệnh. Tội không thể tha, chém thành muôn mảnh vậy khó hiểu nỗi hận trong lòng ta. Thánh thượng chớ giận, chúng ta nghe cao hứng. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ thì thầm, Khương Ly thu nạp các lộ quân mã, từ biên giới Tây Bắc mà lên, tập kích bất ngờ hơn 1000 dặm, trực tiếp đánh vào nội địa, Sắt La, Thác Bạt và Tây Bắc Mãng tộc bộ lạc doanh trại toàn bộ bị Khương Ly tướng quân công chiếm, coi đây là áp chế. Bắc Mãng trăm vạn đại quân đều quy hàng, cửa Tây Mãng nguyên đã là ta đại chu nơi. Tây Bắc chi địa, tận về ta đại chu tất cả. Cảnh Hoàng đột nhiên đứng lên, hắn bước nhanh đi đến một bên bắc cảnh bản đồ, nhìn về phía Mãng Châu Tây Bắc bộ bao là cương thổ. Khai cương quách thổ. Này là bực nào công vân? Cho dù chỉ là trên danh nghĩa chiếm lĩnh, vậy đủ để ghi vào sử sách, vạn cổ truyền sướng. Khương Ly, tốt một cái Khương Ly, thật không hổ là ta đại chu kỳ lân tử. Cảnh Hoàng thở dài. Thánh thượng, còn có một phong thư, lại là Khương Ly hiến luôn. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ nói. Niệm, nhanh niệm. Cảnh Hoàng liền vội vàng xoay người. Thần Khương Ly bái kiến thánh thượng, Tây Bắc Mãng quân mặc dù đã bị ta Lương Châu tổng doanh hàng phục, nhưng Mãng dân cùng đại chu ân oán gút mắc không ngừng, từ trước đã lâu, trong ngắn hạn khó mà thật sự quy thuận, đại chu muốn thống lĩnh khống chế Tây Bắc Mãng nguyên vậy thế tất yếu nỗ lực nhiều hơn nữa quân lực, nhân lực, tài lực, Tây Bắc Mãng nguyên rời xa đại chu, trực tiếp khống chế cũng không sáng suốt. Thần đề nghị tại Bắc Mãng Tây Bắc thiết lập đô hộ phủ, điều động tinh nhuệ quân sĩ đóng quân, chấn nhiếp Bắc Mãng các bộ, đồng thời vì lôi kéo chính sách chậm chậm cảng hóa, thần tự ý quyết định hứa hẹn Thác Bạt bộ quý tộc Thác Bạt qua là Tây Bắc An Vương, chưa hướng thánh thượng trước đó thông bẩm, là thần chi tội, nhưng vì triệt để tiêu trừ mãng mắc, sứ mãng nguyên tan ta đại chu, thần khẩn cầu thánh thượng đáp ứng. Đông Tương Vương khép lại gấm lụa, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn xuất thân hoàng tộc, thở nhỏ tiếp nhận danh gia đại nho, võ đạo danh gia, văn thần võ tướng giáo sư hữu đốc, tổng quân hơn 20 năm, tự hỏi ở vào khương ly cảnh ngộ dưới, chỉ sợ ngay cả gia hắn hào cũng không đuổi theo kịp. Thật là vì sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Bắc phạt chiến cuộc, yên ổn Tây Bắc. Bất quá, mặc dù rất nhiều sách lược cùng hành vi, cũng có thiện biệt hiểm nghi, nhất là hứa hẹn Thác Bạt qua là Bắc Mãng Tây Bắc mồ hôi cử động. Thánh thượng, thần cho rằng khương ly hứa hẹn Thác Bạt qua mặc dù cùng triều cương cũng hợp, nhưng chuyện ra khẩn cấp, cũng là hình thức đội vã, là bất đắc dĩ. Chương 173, thiếu niên hầu, Tây Bắc Vương. Câu đặt mua 2, 1, chương 173, thiếu niên hầu, Tây Bắc Vương. Câu đặt mua 2, 1, Đông Tương Vương Tư Mã Dư thấp giọng nói, còn xin thánh thượng không muốn trách cứ, với lại nhìn chung toàn cục đến xem, quyết định này cùng triều đình sách lược hoàn toàn nhất trí. Chớ tại sao muốn trách cứ khương ly, nếu không phải khương ly, Bắc phạt đại sách chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn 30 vạn đại chu quân sĩ chiến tử xa trường chấm cũng có sai. Cảnh Hoàng khoát qua tay, trên mặt cũng không vẻ không vui, khương ly nên thưởng, như chấm ở thời điểm này còn câu nệ tại chút ít này mà hình thức, lại cùng hôn quân có gì khác. Cảnh Hoàng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Mãng Châu trên bản đồ, hắn do dự hồi lâu, mở miệng nói, viết chỉ, khương ly mưu lược hơn người, trung tâm chứng giám, võ quán bạc quân, ngăn cơn sóng dữ là đại chu lập xuống khai cương khoách thổ chi bất thế công vân, nay sát phong hắn làm chính nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân, bái thượng đẳng hầu, bàn tên trấn quân. Tây Bắc Mã Nguyên vì ta đại chu thứ 28 tỉnh, tất nhiên bởi vì khương ly bạc được, liền gọi là tỉnh ly đi, thiết an mãng đô hộ phủ, khương ly là người thứ nhất nhận chức đô hộ phủ tiết độ sứ, trưởng một tỉnh quân chính đại quyền. Phong Thác Bạt qua là Tây Bắc mồ hôi, tỉnh ly mãng tộc các bộ đều về hắn thống lĩnh, bị an mãng đô hộ phủ quản hạt. An mãng đô hộ phủ quân chế 10 vạn, từ nguyên lương châu tổng doanh dư bộ bên trong chọn lựa, tứ hoàng tử Tư Mã Diệp thống quân bất lợi, xuất lương châu còn thừa binh mã cùng phổ thông quân tụ hợp, chịu tội đi lại, trước hết để cho hắn lập công chuộc tội đi, đợi bác trưng thu kết thúc, lại đối nó tiến hành trừng trị. Trấn quân hầu, đô hộ phủ tiết độ sứ. Trong điện mọi người nghe vậy, đều là âm thầm giật mình. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ Cảnh Hoàng chắc chắn sẽ hậu thượng cương ly, lại không nghĩ tới hội trầm trọng đến trình độ như vậy. Đây cơ hội là đem toàn bộ Mãng Châu Tây Bắc cũng phong cho Khương Ly. Mặc dù trên danh nghĩa Thác Bạt qua mới là mấy trăm vạn mãng dân đại hãn, có thể ai cũng biết, chân chính Tây Bắc Vương là ai. Thánh thượng, đối với Khương Ly phong thưởng có thể hay không quá nặng đi một ít? Đông Tương Vương Tư Mã Dữ có chút lo lắng. Này không chỉ là Khương Ly tương lai có thể xuất hiện cầm binh tự trọng tình huống, chính là cả triều văn võ cũng sẽ có điều tranh luận. Năm gần 16 tuổi thượng đẳng hầu, một tỉnh tiết độ sứ. Dạng này địa vị cùng quyền thế, dường như đạt đến một thần tử tất cả có cực hạn cùng đỉnh điểm. Nếu không phong Khương Ly là An Mãng Đô hộ phủ tiết độ sứ, thử hỏi cả triều văn võ có ai năng lực thế chấm bảo vệ tốt tỉnh ly. Cảnh Hoàng lại lần nữa ngồi trở lại hoàng ghế dựa, nói, chấm lại làm sao không biết đây thật ra là một nước cơ hiểm, nhưng giờ này ngày này, chỉ có tỉnh ly yên ổn, chấm Bắc phạt đại nghiệp mới có thể tiếp tục thi triển mà tránh lo âu về sau. Thánh thượng suy xét chu toàn. Đông Tương Vương Tư Mã Dữ gật đầu một cái, nhưng như cũng có chút không nhiều yên tâm, chấn võ hầu cùng Khương Ly tuy là phụ tử, lại như nước với lửa, võ hầu nếu là hiểu rõ. Hiểu rõ lại có thể thế nào, Khương Huyền lạc thế nhưng hắn giới thiệu, Tây Đường đại quân thảm bại, hơn 30 vạn vạn đại chu quân sĩ không công chết thảm, cái này chịu tội lẽ nào chỉ trừng trị Khương Huyền lạc một người như vậy đủ rồi sao? Cảnh Hoàng thản nhiên nói, chấm niệm võ hầu công hơn rất cao, võ chấm thiên hạ, không tới trừng phạt trị tội của hắn chứ, đã là pháp ngoại khai ân. Thánh thượng sở ngôn rất đúng. Đông Tương Vương gật đầu. Lúc này, đại điện bên ngoài lại có một tên cấm quân giáo úy bước nhanh đi vào, hướng Cảnh Hoàng bẩm báo nói, khởi bẩm thánh thượng, Tây Đường dự quân thống soái, Vân Huy tướng quân Khương Huyền Lạc từ Tây Bắc trốn về, bây giờ đang ở dưới đỉnh muốn hướng bệ hạ nhận lấy chịu tội. Khương Huyền Lạc. Cảnh Hoàng cười lạnh, hắn vẫn còn biết quay về. Hắn quay về muốn làm gì? Biểu trung tâm không? Khởi bẩm thánh thượng, Khương Huyền Lạc tướng quân nói hắn tự biết tội không thể tha, nhưng Tây Lộ quân thất bại chủ chứ cũng không tại hắn, mà là Khương Ly. Cấm quân giáo úy ngẩng đầu, cung kính nói, Khương Huyền Lạc tướng quân nói, trung võ tướng quân Khương Ly từ bước vào Mãng Nguyên sau thì hoàn toàn biến mất, không có tung tích gì nữa. Hắn thân làm Tây cánh đại quân thống lĩnh tự nhiên chú ý tất cả biến hóa rất nhỏ dị thường, lúc này mới đi tìm Khương Ly chỗ, hiện đang hồi tưởng lại đến, rất có thể là Khương Ly cố ý hành động, thu hút hắn rời khỏi phòng thủ khu vực, này mới đưa đến Tây Đường bại vong. Giáo úy nói tới chỗ này, ánh mắt ẩn nấp nhìn thoáng qua Cảnh Hoàng nét mặt, tiếp tục nói, với lại Khương Huyền Lạc tướng quân hoài nghi, Khương Ly rất có thể đầu phục Bắc Mãng, thậm chí ngay cả Tây Dực quân phòng thủ trống rỗng, cũng là Khương Ly tiết lộ bí mật. Khương Huyền Lạc thật như vậy nói. Cảnh Đế nghe vậy, giận quá thành cười, tốt một cái trấn võ hầu phủ trưởng tử, huynh đệ tương tàn lại đến trình độ như vậy, ta ngược lại thật ra có chút muốn gặp hắn. Thần cái này đi gọi hắn. Giáo úy nghe vậy vội vàng nói, ngươi lưu lại. Cảnh Hoàng mặt không biểu tình, lại là chỉ hướng ban đầu đưa tới tứ hoàng tử cùng Khương Ly đưa tin cấm quân giáo úy nói, chấm hôm nay vui vẻ, phong ngươi làm thất phẩm dự huy phó úy, ngươi đi đem Khương Huyền Lạc cho ta để lên đến. Thần nhận mệnh lệnh. Cấm quân giáo úy đại hỉ, vội vàng tạ ơn. Vốn cho rằng là tình huống tuyệt vọng, kết cục không chỉ bảo vệ tính mệnh, còn được để thăng một phẩm giai. Hắn tự nhiên hiểu rõ đây cũng là bởi vì Khương Ly nguyên nhân. Trong lòng đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt đại chu tân tấn thượng đẳng hầu không khỏi nhiều rất thật tốt cảm giác. Hắn đứng lên quay người mà đi, khi đi ngang qua quỷ trên mặt đất không rõ ràng cho lắm đồng bào lúc, trong lòng không khỏi có chút thương hại. Cho dù là hắn cũng có thể nhìn ra vị này cùng là cấm quân giáo úy đồng bào, tất nhiên là võ hầu người. là một tên chỉ phụ trách bẩm báo tin tức cấm quân hộ vệ, vị này đồng bào quả thực có chút quá nhiều rồi. Với lại, cấm quân giáo úy lắc đầu, bước nhanh mà đi. Qua không đến trong chốc lát, thì cùng mấy tên cấm quân cùng nhau, áp giải máu me khắp người Khương Huyền Lạc lần nữa đi vào đại điện. Thánh thượng, tội thần tội không thể chuộc, Tây Đường đại quân bị diệt, ta có trách nhiệm không thể chối bỏ. Khương Huyền Lạc máu me be bét khắp người, giáp trụ che kín lít nha lít nhít vết đao cùng tiến động, trên người cũng nhiều chỗ bị thương, tóc hai bù xù, tinh bị lực tấn bộ dáng. Hắn tránh ra khỏi áp hiểu hắn cấm quân, thất tha thất thể bổ nhào tại trước mặt cảnh hoàng, khóc kể lể: "Thánh thượng, ta tự biết tội không thể đến, tự mình dẫn bản bộ 5 vạn dự quân gấp rút tiếp viện, lại bị Mãng quân phục kích, thần mang theo 5 vạn dự quân khổ chiến mấy ngày, cho đến chiến đến cuối cùng, vốn định lấy cái chết tạ tội, lại tận lực té xỉu, bị dưới trướng quân sĩ liều chết cứu ra, nếu không phải người bị 5 vạn quân sĩ nhắc nhở cùng hy vọng, thật sự không mặt mũi nào tới gặp thánh thượng, nhắc nhở cùng chờ mong." Đông Tương Vương Tư Mã giữ khỏe miệng không kiềm chế được co quắp: "Nếu không phải đại thắng tin tức đã tới, nguyên bản do Khương Huyền Lạc thống lĩnh Tây Dực quân, còn có hơn 4 vạn chúng còn sống, hắn đều nhanh phải tin Khương Huyền Lạc biểu diễn." Chương 173, Thiếu Niên Hầu, Tây Bắc Vương. Câu đặt mua 22, chương 173, Thiếu Niên Hầu, Tây Bắc Vương. Câu đặt mua 22, tốt như vậy biểu diễn kỹ xảo, không đi làm hí tử đáng tiếc. Thần vạn ác bất xá, 5 vạn quân sĩ lại là vô tội, bọn hắn toàn bộ chiến tử, đến chết lưng đeo tội danh, không cách nào tẩy thoát, thẹn với thánh thượng, càng không người nhà họ Nhan, bởi vậy đem hy vọng cuối cùng cũng phó thác tại thần trên thân. Hy vọng thần có thể giúp bọn hắn tẩy thoát chịu tội, anh linh có thể an tâm trở về Đại Chu. Khương Huyền Lạc khóc ròng ròng, quỳ nằm rạp trên mặt đất, thân thể vì không cách nào ức chế đau khổ mà không ngừng run rẩy. "Nhưng cũng khó khăn cho ngươi." Cảnh Hoàng cười cười: "Thánh thượng, thần không khó, thần tội đáng chết vạn lần, chỉ là 5 vạn dự quân là thực sự vô tội, thần cũng không phải là ham sống, chỉ là muốn vì bọn họ tẩy đi chịu tội chi thân." Khương Huyền Lạc ngẩng đầu, dùng tràn đầy vết đau cánh tay xoa xoa nước mắt trên mặt nói: "Thần nguyện vào khất tử doanh, vì mang tội chi thân là 5 vạn dự quân chịu tội, cho đến bọn hắn chịu tội toàn bộ miễn, liền sẽ từ giết để báo đáp thánh thượng tri ân." Hắn dừng một chút, lại nói: "Thần kỳ thực làm tất cả bố trí, lưu có mấy ngàn quân mã xung làm trinh sát, chặt chẽ tuần sát, phòng ngừa quân tình bị sất la, thác bạt hai bộ phát giác, Tây Dực quân phòng bị chống rông bí ẩn tuyệt đối không thể năng lực tiết lộ, nhất định là trừ nội gián." "Người hoài nghi nội gián chính là Khương Ly." Đông Thương Vương lộ ra thương hại đủ cười: "Thần không dám nói, chỉ là mơ hồ có điều phỏng đoán này cùng hoài nghi, rốt cuộc chỉ có hắn một đường quân mã không biết tung tích." Khương Huyền Lạc một bộ cẩn thận công bằng nét mặt: "Khương Ly hành tung lại là có chút bí ẩn, chẳng qua chấm ngược lại là hiểu rõ hướng đi của hắn cùng động cơ." Cảnh Hoàng đem hai tiểu cuốn gấm lụa vung ra Khương Huyền Lạc trước mặt, cười nói: "Chấm thông cảm ngươi đối với 5 vạn chiến tử dưới trướng tình cảm, cũng không biết bọn hắn biết được ngươi thâm tình, có thể hay không vô cùng cảm động đâu." "Khương Ly hành tung?" Khương Huyền Lạc nghe vậy, trong lòng khẽ rung lên, vội vàng cầm lấy gấm lụa, chờ không nổi nhìn lại. Hắn là thực sự rất hiếu kỳ Khương Ly hướng đi. Nhưng mà, Tây Đường đại thắng. Khương Huyền Lạc nhìn tứ hoàng tử Tư Mã Diệp chưa biết, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, tứ hoàng tử vì trốn tránh chịu tội, lại so với hắn còn thái quá, lớn mật. "Đại thắng? Nói đùa cái gì?" Hắn một đường trốn hướng trung bộ Mãng Châu lúc, từng xa xa nhìn thấy Mãng quân vây giết Lương Châu tổng doanh binh mã chẳng cảnh. Cái đó thê thảm chẳng cảnh, cũng coi như đại thắng lời nói, hắn đều có thể nhất thống Cửu Châu. Tứ hoàng tử nhất định cũng tại diễn. Khương Huyền Lạc hít sâu một hơi, bất động thanh sắc tiếp tục xem tiếp, chỉ vì tìm ra càng có nhiều lợi tại đồ vật của mình. Trong lòng cũng cảm nhận được có chút tiến ổn. Tối thiểu nhất, chính mình còn nói như vậy một đôi lời nói thật, mà tứ hoàng tử thật là miệng đầy nói bậy a. Nhưng hắn nhìn một chút, sắc mặt thì ngày càng không thích hợp. Vì trong đó một sự tình, thật sự có thể đối đầu. Cũng tỉ như chính mình bỏ dưới trướng quân mã một mình chạy chối chết sự việc. Không thể nào, cái này làm sao có khả năng là thực sự, làm sao có khả năng có người như thế người tiên. Khương Huyền Lạc tay ngày càng run, hắn lại nắm qua quyển thứ hai gấm lụa nhìn lại, trên mặt nét mặt dần dần hóa thành vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ. Sợ hãi tức sắp giáng lâm trừng phạt. Phẫn nộ Khương Ly thủ đoạn cùng bậc khí. Dựa vào cái gì? Hắn làm sao có khả năng làm được? Hắn xứng sao? Xứng lập xuống này bất thế chi công vân. Một tiên triều dương nghiệt dòng dõi, một tại hầu phủ bên trong không có nhất tồn tại cảm thứ tử. Một chính mình một ngón tay có thể nghiền chết tạp thoái. Này không công bằng. Thánh thượng, này hoàn toàn không thể tin, chỉ dựa vào lời nói của một bên làm sao có thể xác định trọng yếu như vậy quân tình. Khương Huyền Lạc lớn tiếng vội la lên, nhất định là giả, nhất định là bọn hắn vì trì hoãn thời gian đào thoát chịu tội thủ đoạn, không thể tin à, thánh thượng. Ngươi là nói chấm nhi tử không thể tin, ngươi lại là có thể tin. Cảnh Hoàng lắc đầu, ta vốn trong lòng còn có vẻ bất nhẫn, không muốn võ hầu tại như thế tuổi tác chết trưởng tử, có thể hiện tại xem ra, hắn thân là quốc gia trọng thần, vậy mà như thế không biết dạy con, nuôi hạ ngươi dạng này họa quốc chi tử. Nếu ta đại chu triều các thần tử từng cái đều là như thế, còn nói gì quốc thái dân an, vạn năm đế nghiệp. Cảnh Hoàng phất phất tay, ngăn lại còn muốn giải thích Khương Huyền Lạc, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, chấm sẽ không hành động theo cảm tính, nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta đã truyền lệnh võ hầu, làm hắn lập tức tới trước Mãng Châu, tự mình thẩm tra quyết đoán, xử trí như thế nào ngươi, để cho chính hắn quyết định. Ta cũng sẽ mệnh an Mãng Đô hộ phủ tỉnh Ly Tiết độ sứ, trấn quân hầu Khương Ly đích thân đến, cùng ngươi đối chất nhau, ai đúng ai sai, đến lúc đó tự có công luận." Trấn quân hầu Khương Ly. Khương Huyền Lạc không biết đại chu triều khi nào nhiều đi một lần tỉnh. Nhưng trấn quân hầu Khương Ly năm chữ lại như một thanh trọng truy, trực tiếp đập hắn hồn phi phách tán, tàn vỡ ngã xuống đất. Khương Ly, hắn làm sao lại phong hầu? Hắn xứng sao? Chương 174, cảnh đế truyền kim kiếm, một phủ hai quốc đợi. Câu đặt mua 1, 1, chương 174, cảnh đế chuyển kim kiếm, 1 phủ 2 quốc đợi. Câu đặt mua, 1, 1, tháng 8 thịnh kinh thành, mặt trời chói chang trên không, viêm vẩy mặt đất. Tất cả thiên địa dường như một tòa cự đại hỏa lò, mặt đất thiêu đốt bỏng, trong không khí cũng tràn ngập vô cùng lo lắng khí tức, để người không thở nổi. Giống như một chút tinh hỏa có thể dẫn tới nổ tung. Nhưng ở thịnh kinh thành tây nam trấn võ hầu phủ ẩn võ các bên trong, không khí nhiệt độ lại rõ ràng thấp rất nhiều. Phản phất có một đạo lực lượng vô hình đem vùng thế giới này giam cầm phong tỏa trấn áp, ngoại giới tất cả khí tức ảnh hưởng đều không thể tác động đến nơi này. Không khí đều tựa hồ bị đông. Tất cả các viện đều bị một cố lạnh mình hàn khí bao phủ, u ám đều có thể ngưng ra thủy tới. Trong thư phòng, một cái thân hình vĩ đại, còn như thần ma bình thường tử kim quan nam tử đối mặt bất tượng, đứng chắc tay, ánh mắt như có một cái đầm sâu không thấy đáy nước động, nhìn xem không ở bất kỳ tâm tình chập chờn, lặng lặng nhìn qua trên vách tường một bức nữ tử chân dung. Trong bức họa, thiên địa mênh mông, đồng cỏ xanh lá như thảm, một cái bốn lượn cửu khúc dòng sông từ chân trời mà đến, có một thanh nhã nữ tử, dương nhẹ huyền này, tại bờ sông tuyệt thế độc lập, nhẹ nhàng ngó nhìn. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, chính là Bắc Mãng mênh mông kéo dài mấy vạn dặm mãng hoang thiên địa, vậy trong nháy mắt trở nên nhu tình lên. Thiên nhi, ngươi sinh hảo nhi tử. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung ngừng chân hồi lâu, cuối cùng tại ta nhất thời khắc, cười lạnh thành tiếng. Nguyên bản tĩnh mịch thư phòng u tĩnh, trong nháy mắt rung chuyển lên, sát cơ bốc lên, lạnh lẽo băng hàn. Nước động yên lặng trong con ngươi, chợt có ngàn vạn hàn quang nghiêm nghị đao thương cắn giết mà ra, tổ hợp thành vô số sát phạt đại trận, ầm vang vận chuyển lại. Phía đông trên thư án, một phủ kín vôi hộp gỗ cất đặt trên đó, nắp hộp sớm đã mở ra. Có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng rõ ràng là một khỏa nét mặt kịch liệt dàn mua đầu lâu. Như tuyết tóc dài dính đầy bụi đất vụn cỏ cùng bùn máu dơ bẩn, tràn đầy nếp vốn gương mặt, cơ thể bặm mẻo. Tản ra đồng tử một đôi mắt bên trong, tràn ngập kinh sợ sợ hãi đến cực hạn nét mặt. Để ngươi chỉ là nhẹ nhàng nhìn một cái, thì có thể cảm nhận được viên này đầu lâu chủ nhân, tại bị chém giết trong nháy mắt, bị thế nào đáng sợ mà không cách nào đối mặt tinh thần xung kích, đến mức mãi đến khi thần hồn tiêu tán, trong con ngươi vẫn như cũ thật sâu khắc dấu nhìn ngay lúc đó cảm thụ. Ta từ đầu đã nói, kẻ này không thể lưu. Lúc này, trong thư phòng còn có một tên năm hơn thất tuần lão giả, hắn một thân cẩm tú trường bào, hiện lộ rõ ung dung hoa quý chi khí, bình tĩnh ngồi ở thư án đối diện một tấm đàn mục trên ghế rộng, bên cạnh trên bàn trà, bạch khí dâng lên, hương trà tỏa khắp. Hắn là người Tần, cho dù xuất thân hầu phủ, là ngươi Khương Thời Nhung nhi tử, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi tiền Tần di tộc nhân quả, tương lai nhất định là đại chu chí mắc, hầu phủ chí mắc. Cẩm y lão giả giơ tay lên bên trong kim trượng đánh mặt đất, phát ra trầm muộn chấn động, âm thanh lạnh lùng nói, kết quả làm sao? Sát hại huynh đệ, tỉ muội, tàn sát chủ mẫu, bây giờ lại không nớt hải cũng chết ở trong tay của hắn, nếu không phải hắn cùng tiền Tần dị tộc thông đồng, làm sao có khả năng có năng lực này? Nhạc phụ chớ giận, làm năm lưu lại kẻ này cũng không phải là ta xử trí theo cảm tính, mẫu thân hắn giúp ta chém giết thác bạn hùng thai, tấn thăng võ thánh, quả thực cùng ta có ân, trong lòng ta gieo xuống chủng ma, khó mà trừ tận gốc, là ta tấn thăng nhân tiên tâm trướng. Khương Thời Nhung quay người lại, hướng về Cẩm y lão giả không mình hành lễ, nói, cũng chính là bởi vậy tử người mang tiên Tần di tộc huyết mạch, là ta dò xét tiên Tần di tộc cùng Lương Châu đỉnh khí cơ hội, sao liệu hắn lòng dạ sâu như thế, bị nhốt hầu phủ 16 năm, chưa bao giờ hiện lộ qua một ít đầu mối. Thời Nhung, nói nhiều vô ích, ta lần này tới trước Thịnh Kinh thành cũng không phải là tới nghe ngươi giải thích. Cẩm y lão giả khoát tay, ta biết ngươi cùng tiểu nữ Hạ Lâu Chi Nhu tình cảm chân thành tha thiết, lại là thở nhỏ cùng nhau lớn lên sư minh muội, nhưng nàng chết tại Khương Ly trong tay, ta há có thể thờ ơ Hạ Lâu thế gia cũng là truyền thừa trung cổ thời đại thánh nhân sau đó, ngàn năm nội tình, huyết mạch cao quý. Ta Hạ Lâu ân nữ nhi bị người giết chết, thù này nếu là không báo, chẳng phải là thành vì những thứ khác thế gia đại tộc trong mắt cho cười, nói ta Hạ Lâu thế gia nhát như chuột. Nhạc phụ, cũng không phải là ta không nghĩ trừng trị Khương Ly, thật sự là hắn thâm thụ cảnh hoàng coi trọng, lại là kỳ lân thu thánh nhân môn sinh, công văn rất cao, viết có binh gia thánh điện, như tại Bắc phạt thời khắc mấu chốt này, thánh thượng tất nhiên nổi giận. Khương Thời Nhung khẽ gật đầu, cung kính nói, chỉ đợi Bắc phạt kết thúc, ta tất tự tay kết quả kẻ này, đoạn đi tất cả nhân quả tuần hoàn. Chê cười, đại chu triều võ tướng hơn bạn, cầm kích mặc giáp quân sĩ cũng có nghìn bạn lần, lẽ nào ít hắn một Khương Ly? Đại chu triều thì bước đi liên tục khó khăn. Hạ Lâu Ân chẳng thèm ngó tới nói, việc này ngươi không cần xen vào nữa, ta đã phái người tiến về Mã Nguyên, chậm nhất nửa tháng liền sẽ có thông tin chuyển đến, ngươi không tiện việc làm, ta tới thế ngươi làm. Như thế, Khương Thời Nhung ngẩng đầu, trong mắt tinh mang lóe lên, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài chợt có tiếng bước chân chuyển đến, một đạo trung khí 10 phần âm thanh gấp giọng bẩm báo, hầu ra, Tây đường Mã Nguyên chiến báo mới nhất đã đến. Đưa vào. Khương Thời Nhung nghe vậy, chỉ có thể thu hồi lời nói, hướng về ngoài cửa mệnh nói, hầu ra. Một tên râu bạc như kích, màu da đen nhánh giống như than đen khôi ngô giáp sĩ đẩy cửa mà đi, hai tay dâng lên một viên che kín xi giấy viết thư. Là sao như thế chi trễ, từ 5 ngày trước thì lại không có giấy viết thư đưa về. Khương Thời Nhung tiếp nhận giấy viết thư nói. Theo truyền tin mật thám bẩm báo, Tây đường tình thế tại ngày 12 trước đột biến, nhưng thông tin phong tỏa vô cùng nghiêm, chúng ta tại Mãng Châu người trừ ra thám thính đến cảnh hoàng đội vàng ra lệnh hai lộ quân mã. Gấp rút tiếp viện Tây đường bên ngoài, thì không còn tin tức chuyển ra. Khôi ngô giáp sĩ ồm ồm nói, sau đó trăm cây nghìn đắng thám thính đến một ít tình huống, nhưng Khâm Thiên Giám cũng đã tê lên đại trận, đem biên giới phía bắc chặt chẽ dò xét, càng có rất nhiều xạ thủ ngày đêm tại biên cảnh tuần tra, bắn giết tất cả bay qua bích chuẩn bổ câu đưa thư, chỉ có thể phái người tự mình mang theo giấy viết thư mà đến. Chương 174, cảnh đế truyền kim kiếm, 1 phủ 2 quốc đợi. Câu đặt mua, 1, 2, chương 174, cảnh đế truyền kim kiếm, 1 phủ 2 quốc đợi. Câu đặt mua, 1, 2, Tây Lộ Quân xảy ra vấn đề. Khương Thời Nhung trố mắt, cảm thấy 10 phần kỳ quặc. Cảnh Hoàng ngay cả phái hai đường đại quân trợ giúp Tây Đường, đủ để chứng minh Tây Lộ quân gặp phải tình huống 10 phần khó giải quyết, thậm chí tràn ngập nguy hiểm. Có thể từ Bắc Phạt thông tin thả ra về sau, Mãng Hãn đã đem Bát Đại Vương tộc lực lượng tinh nhuệ cùng tuyệt đỉnh cao thủ toàn bộ điều đi vương đỉnh. Tây Bắc bộ Mãng quân rất khó xuất hiện võ thánh, ủy tiên trở lên cường giả. Tình hình chung dưới, cho dù cùng Tây Lộ quân toàn tuyến sống mái với nhau, cũng không có khả năng xuất hiện thực lực vô cùng cách xa, hay là kịch liệt đảo ngược tình huống. Mang theo hoài nghi, Khương Thời Nhung mở ra giấy viết thư, nét mặt lập tức đổi biến, trong mắt hiện ra kinh ngạc, thần sắc kinh hoàng. Nhạc phụ, ngươi lần này hướng Mãng Châu phái đi bao nhiêu người? Khương Thời Nhung đội hỏi. Một vị võ thánh, một vị quỷ tiên, cùng với thần biến tông sư 6 người, còn có 2 tên đoạt xá cảnh đạo pháp cao thủ, đủ để giết chết Khương Ly. Hạ Lâu Ân có chút kỳ quái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tây Lộ quân đã xảy ra chuyện gì? Lạc Nhi xông ra di thiên đại họa, ta nên nhường hắn đi bắt Mãng. Khương Thời Nhung giơ lên trong tay tin, dẫn hắn không tranh đạo. Lạc Nhi thống lĩnh 5 vạn quân mã phụ trách Tây cánh tác chiến, lại bởi vì cất cùng Khương Ly giao đấu tâm tư, tự mình xuất quân rời xa quy định lộ tuyến, khiến Tây cánh phòng thủ trống rỗng, Lương Châu đại doanh bị 100 vạn Mãng kỵ đánh lén, Tây Lộ quân đại bại. Cái gì? Hạ Lâu Ân đột nhiên đứng lên, không thể tin nói, không thể nào, Lạc Nhi làm sao lại như vậy phạm phải như thế hoang đường sai lầm, trong đó tất nhiên có bí ẩn không muốn người biết, rất có thể bị người ám toán. Hắn suy nghĩ một lúc, nói, có thể chính là Khương Ly, ta những ngày qua tìm hiểu kẻ này rất nhiều chuyện, Khương Ly âm hiểm nhiều mưu, thủ đoạn hành vi thường thường ngoài người ta dự liệu. Nhạc phụ chi ngôn ngược lại cũng không phải không có khả năng, nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là làm sao nhường Lạc Nhi chịu tội giảm bớt đến thấp nhất, giữ được tính mạng. Khương Thời Nhung nhìn về phía Khôi Ngô Giáp Si nói, hát tháp, truyền mệnh lệnh của ta, nộ hổ vệ, huyết hổ vệ, thiên hổ vệ, ẩn võ các gần võ giáp, ất, bính khách khanh toàn bộ xuất phủ, lập tức hướng Mãng Châu Tây Bắc xuất phát, đối với Sắt La, Tháp Bạt hai đại vương tộc thủ lĩnh quý tộc, thực hành trạm thủ kế sách. Khương Thời Nhung lại hướng Hạ Lâu Ân nói, nhạc phụ, mời lập tức đưa tin Hạ Lâu ra cao thủ, để bọn hắn bỏ cuộc tập sát Khương Ly, đi trước cứu Lạc Nhi, một sáng cứu, lập tức chế tạo huyền lạc đã chết giả tưởng, nghĩ biện pháp đưa hắn mang về Đại Chu. Tốt, ta này phải. Hạ Lâu Ân căng thẳng gật đầu, vội vàng trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, xuyên thấu qua bán trong suốt ngọc bích, mơ hồ có thể thấy được một lớn chừng quả đấm giống chim ở trong đó nhảy vọt. Hạ Lâu Ân mở hộp ngọc ra, đối với bên trong nói mấy câu về sau, đi đến bên ngoài thư phòng nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong hộp ngọc thì có một đạo thủy ảnh bay ra, vèo một cái xông vào vân không biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh, lẽ nào là cái này trong truyền thuyết Hạ Lâu thế gia nuôi dưỡng kỳ chim thiết môn thước? Khôi Ngô Giáp Sĩ chớp chớp, có chút ngạc nhiên, vì hắn võ đạo cảnh giới, lại cũng không có thấy rõ cái này phi cầm dáng vẻ. Hầu gia, trong cung người đến, nói là thánh thượng có thiên đại ban thưởng, hạ xuống hồi phủ. Một tên tuổi chừng 40 văn sĩ trung niên cũng tại lúc này bước nhanh đi vào ẩn võ cát, khí khí dương dương bẩm báo. Thánh thượng có thưởng thức. Khương Thời Nhung cùng Hạ Lâu Ân đều là khẽ giật mình. Bắc tuyến biên cảnh phong tỏa, thông tin khó mà kịp thời truyền lại, duy chỉ có cảnh hoàng ý chỉ có thể thông suốt. Đạo này ý chỉ tuyệt đối là cảnh hoàng vừa mới ban bố không lâu. Nhưng vì sao lại hậu thưởng hồi phủ? Tây Đường binh bại, cảnh hoàng sẽ chỉ so với chính mình rõ ràng hơn dẫn đến Tây Bắc chiến cuộc cùng Bắc phạt tình thế đột biến kẻ cầm đầu. Hầu gia, Tư Lễ giám trưởng ấn đại thái giám còn tại bên ngoài hồi phủ chờ lấy đâu? Trung niên văn thư là hồi phủ nhị quản gia, hắn thấy Khương Thời Nhung im lặng, đội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Hiểu rõ. Khương Thời Nhung gật đầu một cái, không nói một lời đi ra phòng làm việc, hướng về bên ngoài phủ mà đi, nhưng trong lòng mơ hồ có chút rung động, luôn cảm thấy là chỗ đó có vấn đề. Chỉ tiếc Bắc Mạng thông tin con đường gián đoạn, rất nhiều mấu chốt thông tin, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Lâu Ân ánh mắt lấp lóe, vậy theo sát Khương Thời Nhung mà đi. Chốc lát sau, Khương Thời Nhung cùng Hạ Lâu Ân đi ra trấn võ hầu phủ lúc, ngoài cửa đã đứng rất nhiều thân ảnh. Cầm trong tay kim đao kim giáp hoàng cung cấm vệ chỉnh tề phân loại hai bên, bên ngoài hầu phủ tất cả đường đi đều bị quét sạch. Tư Lễ giám trưởng ấn đại thái giám hai tay dâng ngự chỉ, nhìn thấy Khương Thời Nhung đi ra, không khỏi vui vẻ ra mặt, ngay cả tiếng chúc mừng, tạp ra chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia, lệnh tử tại Tây Đường ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Tây cục đường xa thế, công vân tinh thăng, làm thế hiếm thấy. Mà Kim Tây Đường đại thắng, Đại Chu thêm nữa một tỉnh, thánh thượng ân thưởng thức, nhường tạp gia đem lại dâng lên ý chỉ, một phủ hai quốc hầu, này tại chúng ta Đại Chu triều hay là phần độc nhất đâu. Chương 174, cảnh đế truyền kim kiếm, một phủ hai quốc đợi. Câu đặt mua 2, chương 174, cảnh đế truyền kim kiếm, một phủ hai quốc đợi. Câu đặt mua 2, Tây Đường đại thắng. Khương Thời Nhung cùng Hạ Lâu Ân càng là hơn sửng sốt. Bọn hắn vừa mới biết được Tây Đường đại quân thảm bại, Lương Châu tổng doanh binh mã bị 100 vạn Mãng quân đánh lén, quân lính tăng dã, sao mới qua thời gian một nén nhang thì trở thành đại thắng. Cho dù Khương Thời Nhung lấy được thông tin tồn tại trì hoãn, nhưng vô luận tiền tuyến chiến cuộc làm sao, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong chuyển bại thành thắng. A Mãng Nguyên Minh Ông, cho dù là nhanh nhất ngựa quần áo nhẹ lao vụt, vậy chí ít cần 5-6 nhật mới có thể từ phổ thông đuổi tới Lương Châu đại doanh đóng quân chỗ. Khương Thời Nhung hoài nghi khó hiểu, Hạ Lâu Ân thì là kinh hỉ quá đỗi. Trấn võ hầu phủ bây giờ tại Mãng Châu chính chiến công tử tổng cộng có 3 người, trong đó 10 lục công tử Khương Huyền Tín tại Mãng Châu đông bộ làm quan, chỉ có trưởng tử Khương Huyền Lạc cùng 10 ngũ công tử Khương Ly tại Mãng Châu tây bộ lãnh binh chinh phạt. Có thể lập xuống đại công, sứ Tây Bắc chiến cuộc chuyển bại thành thắng trừ ra Khương Huyền Lạc, còn có thể là ai? Đây cũng không phải Hạ Lâu Ân khinh thường Khương Ly, mà là vì Khương Ly thống soái chỉ là 1 vạn quân mã, căn bản bất lực thay đổi Tây Bắc chiến cuộc. Trấn võ hầu, tiếp chỉ đi. Tư Lễ giám trưởng ấn đại thái giám háng giọng một cái nói, thánh thượng nói, bây giờ Bắc Mãng chiến sự giằng co, hôm nay chỉ trước tuyên bố phong tứ, đợi bác phạt sau khi kết thúc lại vì trấn quân hầu bổ sung sắc phong nghi thức. Binh bộ thượng thư, trấn võ hầu Khương Thời Nhung tiếp chỉ. Khương Thời Nhung gật đầu một cái, mặc dù trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là không mình hành lễ. Hắn từng chịu cảnh hoàng ân thưởng thức cửu lũ viêm đức, có thể thấy được thánh công quỷ. Mà Hạ Lâu Ân thì là khác nhau, hắn mặc dù là Hạ Lâu thế gia gia chủ, nhưng là một giới bạch thân. Thế gia có thế gia tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, nếu là ngày trước lúc, vì chuyện không liên quan đến bản thân trước mặt mọi người quỳ xuống, Hạ Lâu Ân trong lòng tất nhiên có chút không vui. Nhưng nghe lấy từ mình thân cháu ngoại được sắc phong làm hầu, làm sao có khả năng có bất kỳ không vui cùng mâu thuẫn, lúc này thì quỳ rạp xuống đất, hai tay duỗi dài quỳ xuống đất, hai gò má kề sát mặt đất. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế sắp nói, trấn võ hầu tử Khương Ly mưu lược hơn người, võ quán vạn quân, là chống ngăn cơn sóng dữ, càng thêm đại chu lập xuống khai cương khoách thổ bất thế công vân, nay sát phong Khương Ly là chính nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân, bái thượng đẳng hầu, ban tên trấn quân, cha truyền con nối. Tư lễ giám trưởng ấn đại thái giám âm thanh lanh lảnh cao gầy, mỗi niệm một câu đều giống như nặng nề đâm vào trấn võ hầu Khương Thời Nhung cùng Hạ Lâu Ân trên trái tim. Tây Bắc Mãng Nguyên là đại chu thứ 28 tỉnh, bởi vì Khương Ly mà được, tên là tỉnh Ly, Thiết An Mãng đô hộ phủ, quân chế 10 vạn, trấn quân hầu Khương Ly là người thứ nhất nhận chức đô hộ phủ tiết độ sứ, trưởng một tỉnh quân chính đại quyền, Khâm Thử. Tư lễ giám trưởng ấn thái giám khép lại ngữ chỉ, trên mặt hòa hợp êm thấm cùng hâm mộ, nói: "Võ hầu còn không tại chủ Long Ân." "Thần tại chủ Long Ân." Khương Thời Nhung chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không thấy một tia nét mặt, hai tay của hắn nâng lên tiếp nhận ti lễ đại thái giám dâng lên hoàng chỉ, cúi đầu xuống không nói một lời chầm chậm trong tay màu vàng lụa quấn, hai tay hơi run rẩy, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Lâu Ân đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, cả người càng như là bị trấn áp, phong ấn một chút, không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ cảm thấy mình như là đang nằm mơ. Bị cảnh hoàng sắc phong quốc hầu, lại là Khương Ly. Cái đó lai lịch không rõ tiền tần di tộc công chúa sở sinh nhi tử, ngược lại cũng không phải coi thường cái đó thứ tử. Có thể hắn rõ ràng chỉ có một vạn binh mã, làm sao lập dạng này công vân? Là đại chu thêm nữa một tỉnh. Hắn rốt cục đã làm gì? Thôi, những thứ này cũng đúng tiếp theo, dù sao tên mắt con này cùng Hạ Lâu thế gia có thủ không đội trời chung. Bất kể hắn được sách phong đến dạng gì quan chức, tức vị cũng phải chết. Hắn Hạ Lâu Ân nói, chẳng qua hôm nay mặt nhưng cũng là ném đi được rồi. Đường đường Hạ Lâu gia chủ, ba ba theo phương nam đi vào Thịnh Kinh thành, là nữ báo thù rửa hận, Dương Hạ Lâu thế gia chi uy. Có thể vừa tới đến Thịnh Kinh thành ngày đầu tiên, cũng bởi vì hung thủ Khương Ly phong hầu ý chỉ, trước mặt mọi người đầu giảm xuống đất. Kỳ thực hắn vốn là không nên góp cái này náo nhiệt. Qua hôm nay, cái này tai nạn xấu hổ một sáng truyền bá ra ngoài, cái khác thế gia đại tộc hội thấy thế nào hắn? Hạ Lâu thế gia từ trên xuống dưới, lại sẽ nghĩ như thế nào hắn? Ngu chết rồi. Võ hầu, thánh thượng còn có đạo thứ hai ý chỉ. Ti lễ đại thái giám lại lấy ra một viên kiếm nhỏ màu vàng kim, nét mặt lạnh lẽo, truyền thánh thượng cầu dụ, trấn võ hầu Khương Thời Nhung nghe chỉ. Thần nghe chỉ. Khương Thời Nhung thân thể ngang tàng, nguy nga đứng thẳng, dường như năng lực nô lên tươi sáng cả khuôn, nhật nguyện sơn hà đồng dạng. Hắn nghe được tư lễ giám đại thanh âm của thái giám, lần nữa ngẩng đầu, chờ nhìn thấy ti lễ đại thái giám trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim, đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, thân thể cũng hơi cứng đờ. Thần nghe chỉ. Khương Thời Nhung trầm giọng nói, hắn nét mặt nghiêm túc, đầu gối chậm rãi đối lượng, lại bịch một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, giống như tất cả Thịnh Kinh thành cũng đã run một cái. Võ thánh chi quỷ, nặng như Thái Sơn, giống như trời nghiêng. Thời Nhung, chấm vô cùng phẫn nộ, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được cái gì, Khương Huyền Lạc là ngươi trưởng tử, chấm nguyên bản trong lòng còn có vẻ bất nhẫn, nhưng hắn hành động thực sự quá mức. Ngươi lập tức lên đường, đến Bắc Mãng một chuyến, xử trí như thế nào Khương Huyền Lạc, chấm muốn nghe xem ý kiến của ngươi, rốt cuộc hắn là con của ngươi, cũng là do ngươi hướng chấm giới thiệu. Tư lễ giám đại thái giám nói xong, nét mặt biến đổi, lại lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, tập ra vừa mới thất lễ, võ hầu chớ trách. Nói xong đem viên kia kiếm nhỏ màu vàng kim đặt ở Khương Thời Nhung lòng bàn tay. Công công chỗ chức trách, Thời Nhung như thế nào trách móc? Khương Thời Nhung mặt không thay đổi đứng lên, đem kiếm nhỏ màu vàng kim siết thật chặt trong tay. Tạ võ hầu thông cảm. Tư lễ giám đại thái giám cười nói, tập ra tuyên chỉ hoàn tất, thánh thượng còn đang ở Mãng Châu đợi ngài, còn xin nhanh chóng lên đường. Hắn chắp tay, sau đó liền xuất lĩnh một đám hoàng cung cấm vệ, bên ngông quần quần rời khỏi. Thời Nhung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Ly kia mắt còn sao có thể được phong hầu, Lạc Nhi nhưng còn có cứu. Hạ Lâu Ân từ dưới đất nhảy lên, vẻ mặt nhớ nhát, hoàn toàn không để ý tới thế gia gia chủ dáng vẻ gió êm dịu tư. Lạc Nhi sợ là muốn gấp tại Mãng Nguyên. Khương Thời Nhung lắc đầu, nắm chặt kiếm nhỏ màu vàng kim tay, có tỏa ra trong suốt tiên quang huyết dịch chậm rãi chảy ra nhỏ xuống. T. Hạ Lâu Ân ánh mắt lóe lên, vốn đã tuyệt vọng nội tâm, lần nữa dâng lên một vòng chờ mong. Ngươi đã chạm đến kia cái cánh cửa, thậm chí đã bắt đầu vượt qua. Hạ Lâu Ân kinh ngạc nói. Hắc hắc, theo ta đi một chuyến Bắc Mãng đi, tam đại hộ vệ cùng ẩn võ các chỗ khách hành, cùng ta cùng nhau đi tới. Khương Thời Nhung ra lệnh, hắn lại nhìn về phía Hạ Lâu Ân, nhạc phụ, ta sẽ đi Mãng Nguyên kiệt hết mọi có thể, tận lực cứu người lạc, mời ngài đi một chuyến Vân Cảnh tập phủ, làm sao bất kể cũng muốn để lại Vân Cảnh, đừng cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Khương Thời Nhung vừa dứt lời, nâng lên nhịp chân, hướng về Thịnh Kinh thành bên ngoài mà đi. Hắn chỉ là một bước tiếp lấy một bước chậm rãi phong ra, nhịp chân nặng nề hữu lực, nhưng lại nhẹ như không có vật gì, chỉ là hơn trăm bước, liền đã xuất hiện ở Thịnh Kinh thành bên ngoài. Xúc địa thành thốn, hắn quả nhiên muốn đến như thế cảnh giới. Hạ Lâu Ân kích động không thôi, thậm chí ngay cả thân cháu ngoại Khương Huyền Lạc tính mệnh an nguy, dường như vậy hoàn toàn quên đi đồng dạng. Nhân tiên, nhân chi tiên giả, không gì làm không được. Chỉ muốn đến như thế cảnh giới, vạn sự vạn vật đều muốn túi đầu trước hắn. Âm ầm trong hầu phủ, rời núi lấp biển giống nhau khí thế ầm vang xung ra, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, hoặc thân mang trọng khải phóng ngựa mà ra, mà hóa thành hư ảnh, chỉ chợt lóe thì nhảy lên bầu không, biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, ta Hạ Lâu thế gia quả nhiên không có áp sai bảo. Hạ Lâu ân đắc ý cười thầm, ngay lập tức lại là nhớ ra cái gì đó. Nguy rồi, Thiết Ngôn Thước đã bị ta thả ra, Mãng Châu Tây Bắc đã là Khương Ly phạm vi thế lực, một sáng bị hắn bắt Thiết Ngôn Thước, coi như không tốt lắm. Cảm tạ tiểu đế hiên 10.000 kỳ đi ân tiền khách thưởng, cuối tuần tranh thủ tăng thêm ha. Chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua, 1, 1, chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua, 1, 1, Khương Ly, ngươi thật là khiến ta suy đoán không thấu, hy vọng tương lai ngươi ta không có xung đột vũ trang một nhật, bằng không ta cần phải trằn trọc, ngày đêm khó ngủ. Mãng Châu Tây Bắc biên cảnh, trời nắng chang chang dưới, một chi mênh mông quần quận đại quân dị tộc lặn lội đường xa gần 5 ngày, cuối cùng trông thấy Tây vực An Khánh quốc thấp bé thành lâu. Phù địch cùng 5 tên thiết kinh cức dòng binh thủ lĩnh hướng Khương Ly không mình hành lễ, lưu luyến không rời cáo biệt. Lần này làm thuê và mãng, bọn hắn không chỉ đạt được gấp đôi thủ lao, càng tại đánh hạ mãng tộc bộ lạc lúc, tẩy cấp không ít chiến lợi phẩm, thu hoạch phong phú, chiến tổn càng là có thể bỏ qua không tính. Dù là vị này hành nghề nhiều năm lính đánh thuê đầu lĩnh, cũng có chút ái ngại, dự định lại nhiều đóng quân chút ít thời gian, giúp Khương Ly trấn nhiếp mãng tộc trừ bộ. Thế nào biết cảnh hoàng phong thưởng ý chỉ vừa tới, Khương Ly liền trước tiên cùng hắn thanh toán xong tất cả thuê thủ lao. Mặc dù cũng không nói rõ, phù địch vậy biết mình cùng dưới trướng 10 vạn Tây vực dòng binh đến lúc rời đi. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không bỏ mặc một chi như thế quy mô lại không năng lực hoàn toàn khống chế lực lượng tại trong nhà mình. Đổi lại phù địch cũng giống như vậy. Quân chính đại sự không qua loa được, tuyệt không có khả năng bởi vì là từng giờ từng phút tình nghĩa hoặc là mặt mũi, thì được chăng hay chớ. Huống chi, thiết kinh cước dòng binh cùng Khương Ly trong lúc đó, vốn là một hồi rõ ràng sáng tỏ giao dịch. Mua phục vụ, tự nhiên có thể đưa ra tương ứng yêu cầu. Cũng không thể tượng thu tiền vũ cơ, rõ ràng lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lại muốn cùng ân khách đàm tình cảm. Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sự việc, các dòng binh có phải không mảnh đi làm. Thế nhưng, ánh mắt của phù địch lần theo một cái màu đỏ sông lớn xa nhìn phương xa, hoán thầm không thôi. Thế nhưng Khương Ly đem An Mãng đô hộ phủ xây ở Xích Thủy Hà cấp phụ cận, là thế nào cái ý nghĩa? Cảnh hoàng là để ngươi An Mãng, không để cho ngươi nén các nước Tây Bắc a. An Mãng đô hộ phủ thiết tại nguyên bản Lương Châu tổng doanh đóng quân doanh trại, nó không tâm sao? Quả thật Xích Thủy Hà cấp hai bên bờ, thổ địa phì nhiều, lại có hai bên núi cao che chắn bốc hơi hơi nước, rừng cây rậm rạp, là Tây Bắc bộ Mãng nguyên ít có thích hợp cư ngụ chỗ. Nhưng trong này rốt cuộc tới gần biên cảnh, Mãng Châu cùng các nước Tây vực dường như không để phòng tuyến, các nước Tây vực quân đội, mã phỉ tùy thời đều có thể xông vào Tây Bắc Mãng Nguyên tẩy cướp một phen. Tuyệt đối không phải trường trị cửu an nơi. Trừ phi, Khương Ly có thể tại Mãng Châu biên cảnh thiết lập phòng tuyến lực lượng, hay là hàng phục tới gần các nước Tây vực. Vì phù địch những ngày qua đối với Khương Ly hiểu rõ, hắn cảm thấy Khương Ly tuyệt sẽ không lựa chọn cái trước. Người này thực sự không phải bị động bị đánh người. Một sáng cảm nhận được uy hiếp, rồi sẽ đánh đòn phủ đầu, cùng phá vỡ và bật, trực tiếp tiêu trừ nguy cơ đang tiềm ẩn. Phù địch lúc đến trên đường luôn luôn tại suy nghĩ, mãi đến khi nhìn thấy Khương Ly giống như cười mà không phải cười ánh mắt về sau, quả quyết định, lần này trở về Tây vực về sau, nhất định phải hướng Dòng binh hiệp hội xin, thay đổi cái thi hành nhiệm vụ khu vực. Thình Ly phụ cận phiến khu vực này, hắn tuyệt đối sẽ không lại chờ. Khương Ly, đây là ta nắm Dòng binh hiệp hội tìm kiếm được về Cửu Châu trọng khí toàn bộ thông tin, trừ một chút ngàn năm thế gia, tông môn, hoặc là các quốc gia hoàng thất có thể nắm giữ một ít càng thêm tin tức bí ẩn bên ngoài, đây đã là tối toàn bộ. Rời đi Mãng Nguyên trước, phù địch đem một quyển gia thu tặng cho Khương Ly. Phù địch thủ lĩnh lần này đi làm ăn thịnh vượng, hy vọng chúng ta còn có lần nữa cơ hội hợp tác. Khương Ly mỉm cười tiếp nhận quyển gia thú, chắp tay. Ha ha, ta vậy hy vọng, bất quá ta tình nguyện về sau không có làm ăn, cũng không muốn lại tại phiến khu vực này trông thấy ngươi. Phù địch cười ha ha một tiếng, cùng cuối cùng mấy ngàn Tây vực dòng binh vượt qua chỉ là ý nghĩa tượng trưng cột mốc biên giới, đi vào Tây vực cảnh thổ. Truyền lệnh xuống, điều động hai chi ngàn người đội, tại Mãng Châu Tây Bắc biên cảnh mỗi cách xa nhau 3 dặm lại lần nữa dựng đứng cột mốc biên giới, khắc dấu tam quốc chữ viết, phàm chưa qua thông bẩm thiện vào tỉnh Ly người, giết chết bất luận tội. Khương Ly nhìn thoáng qua chỉ có cao 2 thước, chữ viết mơ hồ cột mốc biên giới, kéo nhẹ dây cương, mang theo sau lưng mấy ngàn mặc giáp quân sĩ, hướng về ngoài trăm dặm Xích Hà Sơn cốc mà đi. Cảnh hoàng phong thượng, Khương Ly kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Đối với Đại Chu mà nói, tại Bắc phạt không có hoàn thành trước, xác thực cần một vững như bàn thạch tỉnh Ly. Mà nhìn chung Bắc phạt chư đường đại quân, chỉ có hắn có thể nhường mãng tộc trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngàn kỵ chạy vội đường này, một tòa xanh đúng tươi tốt sơn cốc xuất hiện tại tầm mắt bên trong, cùng chúng quanh hoang lương mãng nguyên hình thành so sánh rõ ràng. Càng năng lực nhìn thấy phương xa có từng đội lao dịch, quân đội hộ tống các loại vật tư, liên tục không ngừng hướng về Xích Hà Sơn cốc tụ đến. Trong đó không chỉ có từng bị trăm vạn mãng quân xâm chiếm Lương Châu tổng doanh đồ quân nhu, càng có từ trung bộ Mãng Châu cùng Đại Chu cảnh nội vận chuyển mà đến dụng cụ vật tư. Một ít đi đầu chạy đến lao dịch đã bắt đầu tại sơn cốc hai bên trên núi chặt cây cây cối, càng có phụ trách đo vẽ bản đồ công bộ còn lại, đang dựa theo Khương Ly phân phó khám nghiệm địa hình, quy hoạch cùng thiết kế An Mãng đô hộ phủ thành kiến thiết bản vẽ. Khương Ly sở dĩ đem An Mãng đô hộ phủ thiết lập ở nơi này, trừ ra Xích Hà Sơn cốc trong có thích hợp trồng khai khẩn thổ nhưỡng, có thể vì chú đóng ở Mãng Nguyên Đại Chu quân sĩ cung cấp tiếp tế cùng mới mẹ rau xanh. Trọng yếu hơn là, hắn dự định vì An Mãng đô hộ phủ làm căn cơ, ở chỗ này kiến tạo một tòa Mãng Nguyên mậu dịch cự thành, gia tăng hắn đối với Bắc Mãng bộ lạc tầm quan trọng, mà không chỉ là một tòa quân trấn. Đương nhiên còn có trấn nhiếp Tây vực cùng đến tiếp sau rất nhiều bố trí. Gặp qua sứ quân, bái kiến quân hầu. Theo Cương Ly khoảng cách Xích Hà Sơn cốc càng ngày càng gần, gặp được phụ trách điều tra cùng tuần sát tiểu đội trinh sát tần suất vậy càng ngày càng nhiều. Ven đường bên trên, cách mỗi 10 dặm thì sắp đặt một chỗ giản dị chẳng gác.